Chương 291, sinh tử một đường, Chu Chấn xuất quan. Chương 291, sinh tử một đường, Chu Chấn xuất quan. Chu Hành né tránh cung kỵ, bị cố lực lượng này đánh trúng, ngã rầm trên mặt đất. Thân thể của hắn trên mặt đất cọ sát ra một đạo thật dài vết tích, bụi đất tung bay. Khu khu. Chu Hành miệng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lập tức Chu Hành lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười, điên cuồng cười to nói, ha ha, các ngươi thật sự là thủ bút thật lớn, vì đối phó huynh đệ chúng ta hai người vậy mà xuất động 6 tên trúc cơ tu sĩ, trong đó còn có một tên trúc cơ trung kỳ. Ta Chu gia thua không oan a. Ha ha ha, tiếng cười của hắn thê lương mà tuyệt vọng, ở trong trời đêm quanh quẩn, lộ ra vô tận thê lương cùng không cam lòng. Thử, chịu chết đi. Người áo đen giơ lên vũ khí, lần nữa hướng phía Chu Hành công tới, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, vũ khí trong tay lóe ra hàn mang, thề phải đem Chu Hành đưa vào chỗ chết. Ngay tại Chu Hành bằng thẳng mà đối diện tử vong thời điểm, nơi xa Chu gia trong mật thất truyền ra một cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Kia chấn động như gợn sóng khuyết tán ra đến, nhường không khí chung quanh đều biến ngưng trọng lên. Mà Chu Hành thấy thế cũng là đại hỉ, vội vàng vận chuyển thể nội một tia linh lực cuối cùng ngăn cản người áo đen công kích. Lúc này Chu Hành trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa hoa. Người áo đen thế công chỉ trệ, sắc mặt biến ngưng trọng lên, đây là. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng, trong lòng dâng lên một tia bất an. Ha ha. Mẹ. Ha ha ha, lần nữa gặp trọng kích, Chu Hành khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, lại như cũ ngăn cản không được hắn cười ha ha, nụ cười kia vặn bẹo mà quỷ dị. Trước một lần cười to là đối tử vong lạnh nhạt, mà lần này ngược lại là đối sống sót sau hai nạn may mắn. Cho dù có biến cố, các ngươi Chu gia cũng không lật được trời. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Nói, người áo đen liền dự định lần nữa đối Chu Hành ra tay, chuẩn bị một lần hành động đem nó đánh giết. Động tác sắc bén mà quả quyết, không cho Chu Hành mảy may cơ hội thở dốc. Nhìn xem người áo đen đánh tới, Chu Hành lo lắng hướng phía nơi xa hô, "Phụ thân, cứu ta." Vừa dứt lời, trong mật thất một đạo quang mang phóng lên tận trời, ngay sau đó một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Hành trước người, đưa tay vung lên, liền tùy tiện hóa giải người áo đen công kích. "Phương nào đạo trích, dám tại ta Chu gia địa bàn bên trên làm tổn thương ta nhi, thật sự là thật to gan." Người tới quanh thân tản ra khí tức cường đại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người áo đen. Thanh âm của hắn như hồng trung giống như vang dội, chấn động đến mọi người ở đây màng nhị ông tác hưởng. Người áo đen nhìn người nọ, trong lòng giật mình, cái gì? Chu Chấn ngươi lại là trúc cơ 6 tầng đỉnh phong? Trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin, nguyên bản tự tin trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Nguyên lai người này chính là Chu gia đời thứ nhất gia chủ, đồng thời cũng là Chu Hành Chu Nghị hai người phụ thân, Chu Chấn. Theo ngoại giới biết, Chu Chấn bất quá là một cái trúc cơ 4 tầng tu sĩ, dù cho bế quan đột phá cũng liền trúc cơ 5 tầng. Không nghĩ tới, cái này Chu Chấn đúng là âm thầm ẩn giấu thực lực. Hơn nữa nhìn tình huống hẳn là thử qua mấy lần xung kích trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ đến cái này, người áo đen trong lòng hiện lên chống nuôi quân, ánh mắt của hắn bắt đầu lấp loé không yên, trong lòng âm thầm tính toán được mất. Mặc dù hắn cũng là trúc cơ 6 tầng, nhưng cấp trên bên kia là yêu cầu một nén nhang bên trong giải quyết vấn đề. Bây giờ đã qua nửa nén hương, chỉ còn lại có nửa nén hương thời gian mong muốn đánh giết Chu Chấn, dù cho có cái khác 4 tên trúc cơ sơ kỳ hiệp trợ đều rất khó, huống chi trong đó còn có 2 vị bản thân bị trọng thương. Huynh nhi, đây là có chuyện gì? Chu Chấn chau mày, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng nghi hoặc. Chu Hành mắt đỏ nói rằng, phụ thân, những người áo đen này đống nhiên xâm nhập ta Chu gia, không nói hai lời liền hạ sát thủ, hài nhi cùng nghị đệ liều chết chống cự, nghị đệ hắn. Nói đến đây, Chu Hành thanh âm nghẹn ngào, nước mắt thẳng tắp chảy xuống. Chu Chấn trong lòng giận dữ, nhìn về phía người áo đen, phẫn nộ quát, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Thanh âm của hắn như là như lôi đình nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên bận sóng. Chu Chấn quanh thân linh lực phun trào, cường đại linh lực như là như phong bạo quét sạch ra, mất con bi thống không nghi ngờ gì làm khí thế của hắn nâng cao một bước. Cảm nhận được cổ khí thế cường đại này, các người áo đen thần sắc nghiêm trọng, một cái trúc cơ 6 tầng cũng dám khẩu xuất của ngôn. Nếu không phải nơi đây thân ở Bách Quả Thành bên trong, phụ tử các ngươi hai người mệnh, chúng ta hôm nay chắc chắn phải có được. Ngữ khí của bọn hắn mặc dù cứng ngạnh, nhưng trong ánh mắt kiên kỵ lại khó mà che giấu. Chu Chấn giận quá thành cười, thử. Có bản lĩnh liền đến, ta Chu gia sao lại sợ các ngươi bọn này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Dứt lời, Chu Chấn thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới người áo đen. Tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt liền đến gần cùng người áo đen khoảng cách. Các người áo đen vội vàng liên thủ chống cự, nhưng ở Chu Chấn khí thế bén nhọn hạng, bọn hắn thật đúng là nhất thời khó mà đem cầm xuống. Mấy tên người áo đen đối mặt, đồng thời hướng Chu Chấn đánh ra một đạo cường đại pháp thuật quang mang. Kia hào quang rực rỡ chói mắt, ẩn chứa năng lượng to lớn. Chu Chấn hai tay kết ấn, trước người hình thành một đạo linh lực hộ thuẫn, đỡ được một kích này. Hộ thuẫn tại quang mang trùng kích vào nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn là vững vàng che lại Chu Chấn. Liền chút bản lĩnh này, Chu Chấn rêu cợt nói, người áo đen thủ lĩnh quát, hôm nay liền tha phụ tử các ngươi một mạng. Rút lui chỉ thấy người áo đen nhao nhao hóa thành từng đạo bóng đen, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Mà Chu Chấn chỉ là lặng lặng nhìn xem người áo đen rời đi, cũng không truy kích. Ngược lại là một bên Chu Hành lo lắng nói rằng, phụ thân, vì sao không truy? Bọn hắn thế nhưng là giết nghị đệ, đồ ngã Chu gia đông đảo đệ tử, thù này không thể không báo a. Tại Chu Hành xem ra, Chu Chấn hẳn là lập tức đuổi bắt những hắc ý nhân kia. Dù cho giết không được người dẫn đầu kia, cũng có thể đánh giết mấy cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, như thế cũng có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Dù sao, đây là Bách Quả Thành bên trong, chuyện một khi làm lớn chuyện, các đại gia tộc nhất định phải ra tay, mà Chu Chấn chỉ cần quân lấy mấy người, kia cuối cùng những người kia nhất định chỉ có một con đường chết. Huyền Linh Tông quy củ bày ở kia, ai cũng không dám tùy tiện đụng vào, ít ra ở bề ngoài sẽ không. Ngay tại Chu Hành còn muốn tiếp tục thuyết phục lúc, Chu Chấn ngăn trở hắn. Chu Chấn sắc mặt âm trầm, ánh mắt thâm thúy, để cho người ta khó mà suy đoán hắn tâm tư. Chu Hành một mặt không hiểu, mong muốn hỏi thăm nguyên nhân thời điểm, nơi xa Bách Quả Thành hộ vệ đã tìm đến nơi đây. Bọn hắn thân mang thống nhất phục sức, cầm trong tay vũ khí, thần sắc nghiêm túc. Người cầm đầu càng là hộ vệ đường một vị đại đội trưởng, có chút cơ tu vi. Thân hình hắn cao lớn, khí thế bất phàm, ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy hiện trường, nơi này chuyện gì xảy ra? Không biết bên trong thành là cấm chỉ đánh nhau sao? Nghe cái này hỏi thăm, Chu Hành khó thở cười giận dữ, các ngươi đội hộ vệ tới có thể thật là đúng lúc. Ta Chu gia bị đại nạn này, các ngươi hiện tại mới đến, còn có mặt mũi hỏi đã xảy ra chuyện gì? Những người áo đen này giết đệ ta, đồ ngã tộc nhân lúc các ngươi ở đâu? Mà người áo đen này vừa mới chạy trốn, các ngươi liền vừa mới đổi tới, như thế tất cả thật sự là trùng hợp à? Chu Hành khắp khuôn mặt là trào phúng cùng phẫn nộ, trong lời nói càng là đối với đội hộ vệ khoan thai tới chậm tràn đầy chất vấn. Chương 292, hứa ra lo lắng. Chương 292, hứa ra lo lắng. Hộ vệ đại đội trưởng nhíu mày, Chu gia chủ, chớ có kích động, chúng ta đúng là vừa mới phát hiện nơi đây dị thường. Hôm nay không ngừng các ngươi Chu gia, Bách Quả Thành rất nhiều nơi đều không hiểu lọt vào người áo đen tập kích, chúng ta hộ vệ đường bị hấp dẫn lực chú ý, chỉ là không muốn bọn này người áo đen thực tế mục tiêu đúng là các ngươi Chu gia. Bất quá việc này ta hộ vệ đường chắc chắn tra cái tra ra manh mối. Ngay tại Chu Hành còn muốn nói điều gì lúc, Chu Chấn mở miệng nói, tốt, ta ngược lại muốn xem, các ngươi hộ vệ đường có thể cho ta Chu gia một cái như thế nào bằng giao. Chu lão gia chủ yên tâm, việc này ta hộ vệ đường chắc chắn truy trách đến cùng. Dứt lời, liền dẫn một đám hộ vệ vội vàng rời đi. Chỉ là không ai có thể thấy rõ hộ vệ đại đội trưởng tại xoay người trong nháy mắt, nét miệng lên một sợi đường cong. Đợi đến đội hộ vệ sau khi rời đi, Chu Hành nhịn không được mở miệng hỏi, phụ thân, vì sao dễ dàng như thế liền để bọn hắn đi? Chẳng lẽ ngài thật tin tưởng bọn họ sẽ chăm chú truy tra việc này? Trên mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ, không rõ phụ thân vì sao dễ dàng như thế buông tha những người này. Hoành Nhi, khu khu cụ. Chu Chấn ho kịch liệt thấu lên, thanh âm lộ ra vô cùng suy yếu. Ngay sau đó là một tiếng trầm muộn phốc, một ngụm máu tươi từ Chu Chấn trong miệng phun ra, hắn thân thể lung lay. Phụ thân. Chu Hành cả kinh thất sắc, vội vàng đỡ lấy Chu Chấn. Chu Chấn khoát tay áo, sắc mặt tái nhợt nói, vi phụ đang tại xung kích trúc cơ hậu kỳ thời kỳ mấu chốt, thu đến tín hiệu cầu cứu của ngươi, cưỡng ép gián đoạn xuất quan, dẫn đến linh lực phản vệ, lại cùng người áo đen một phen kịch chiến, đã là nọ mạnh hết đà. Nếu không nhường đội hộ vệ rời đi, bị bọn hắn nhìn ra mánh khóe, chỉ sợ Chu gia tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Thanh âm của hắn đứt quãng, môi nói một chữ đều dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Chu Hành hiện tại cũng là minh bạch Chu Chấn sở tác sở vi, lo lắng nói, phụ thân, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Vết thương của ngài thế? Chu Chấn thở hổn hển nói, Hoành Nhi, chớ hoảng sợ, vi phụ chỉ cần bế quan chữa thương một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước thu thập tàn cuộc, trấn an tộc nhân, chờ đợi thời cơ, có ta vừa mới uy hiếp, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra sai lầm. Đến mức nghị nhi thủ, chúng ta nhất định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Chu Hành trịnh trọng gật đầu, phụ thân yên tâm, Hoành Nhi minh bạch. Tốt. Chu Chấn vỗ Chu Hành bả vai, lập tức tại Chu Hành nâng đỡ đi vào mật thất. Rời đi mật thất sau, Chu Hành không để ý tới thương thế, lập tức an bài còn lại tộc nhân thanh lý chiến trường, cứu chữa người bị thương. Sau đó lại triệu tập trong tộc tu sĩ sau khi thương nghị tục công việc. Trong hành lang, bầu không khí ngưng trọng, đám người sắc mặt nặng nề. Nhưng mà, Chu gia bị đại nạn này, trong tộc lòng người bàng hoàng, không ít người đối tương lai tràn đầy lo lắng. Bọn hắn châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận, tâm tình bất an tràn ngập trong không khí. Chu Hành đứng tại trên đại sảnh, cao giọng nói rằng, chư vị đồng tộc, Chu gia mặc dù gặp kiếp nạn này, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể vượt qua nan quan. Huống hồ phụ thân ta còn tại, hắn là trúc cơ 6 tầng đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, tin tưởng tại tương lai không lâu chắc chắn dẫn mọi người trọng trấn Chu gia. Đám người nghe xong Chu Hành lời nói, thoáng an định chút, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra lo nghĩ. Thành công trấn an được đám người sau, Chu Hành lập tức bắt đầu bế quan chữa thương, dù sao thương thế của hắn cũng là cực nặng. Bách Quả Thành bên trong, Chu gia kém chút bị cướp tu diệt tộc chuyện, trong thành truyền đi xôn xao. Đối với không biết rõ tình hình, rất nhiều tán tu cùng luyện khí gia tộc đều lòng người bàng hoàng, sợ những sự tình này xảy ra trên người mình. Mà phía sau chủ nhu nhóm lại là thầm than lại một lần đánh giá thấp đối thủ. Lần này xuất thủ là trừ Lâm Tô Triệu Tam nhà bên ngoài, còn lại năm nhà riêng phần mình phái ra một tên thẩm trúc cơ tu sĩ ra tay. Bọn hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy, coi là kế hoạch lần này kín không kẽ hở. Ra tay một là vì có thể được chia Chu gia tại Bách Quả Minh chiếm cứ chia, hai cũng là bọn hắn không quen nhìn Chu gia lâu vậy, đã sớm muốn trừ bỏ căn này Trần gia xếp vào tại Bách Quả Thành cái đinh. Đồng thời cũng tại cho Trần gia một cái cảnh cáo, Bách Quả Thành không phải ngươi Trần gia có thể nhúng tay. Chỉ là không nghĩ tới thật lâu không có xuất quan Chu Chấn lại che giấu tu vi, phải biết mấy gia tộc lớn vì trước kia tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn bọn hắn thế, nhưng là xuất động một tên trúc cơ 6 tầng, còn có 4 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cương đại như thế đội hình, đủ để diệt Chu nhà nhiều lần. Chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính, mỗi cái gia tộc đều có riêng phần mình bài. Bất quá cũng may, dù cho không có diệt Chu gia, mấy gia tộc lớn cũng nghĩ đến tức đoạt Chu gia tại Bách Quả Minh chia biện pháp tốt. Nếu là Chu Hành lúc này biết mấy gia tộc lớn ý nghĩ, sợ rằng sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ta Chu gia chẳng phải cưỡng ép gia nhập Bách Quả Minh sao? Chiếm trong đó 5% chia sao? Trước đó lấy lòng Huyền Linh tông sứ giả nỗ lực cực lớn một cái giá lớn còn không có kiếm bể, liền lọt vào người áo đen tập kích. Hiện tại mấy gia tộc lớn còn phải nghĩ biện pháp tiếp tục nghiền ép chia. Nếu là như vậy, chỉ sợ là lại cho Chu Hành 100 lần cơ hội, hắn cũng sẽ không lựa chọn cưỡng ép gia nhập. Bất quá, đây hết thảy trước mắt Chu Hành hoàn toàn không biết. Hắn lúc này ngay tại toàn tâm toàn ý trong lúc chữa thương. Hứa gia, phu quân, hôm nay Chu gia sự tình ngươi có thể từng nghe nói. Trần Phỉ Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Nghe được, hôm nay thành nội lưu truyền sôi sùng sục có thể nào không biết. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, thần sắc lại là hết sức khó coi. Đúng vậy a phu quân, ta nghe ngoại giới nói cái này chính là kiếp tu gây nên. Bây giờ kiếp này tu đều có thể tại Bách Quả Thành bên trong hoành hành sao? Cái này cũng khoa trương a. An Thi Duyệt ở một bên nói rằng, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Phu quân, ta cũng cảm thấy việc này mười phần kỳ quặc. Không có khả năng có nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ vừa lúc trà trộn vào đến, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra, đem trong thành rất nhiều gia tộc coi là không có gì. Cái này phía sau chỉ sợ An Thi Duyệt phân tích nói. Hứa Trường Sinh cau mày, không sai, ta cũng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Chu gia vừa gia nhập Bách Quả Minh, Huyền Linh Tông sứ giả vừa đi liền bị đại nạn này, tăng thêm tục chuyển Chu gia đánh nhau gần thời gian một nén nhang hộ vệ lại đổi tới, cái này khó tránh khỏi không khiến người ta hiểu sai. Trần Phỉ Nguyệt nói tiếp, phu quân, vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Vạn nhất những người áo đen này cũng để mắt tới chúng ta đây cũng là ta lo lắng. Bất quá những ngày thế người áo đen vừa mới náo ra chuyện lớn như thế, trong thời gian ngắn ứng là không thể nào lại xuất hiện. Nhưng chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác, cố gắng tăng lên chính mình thực lực. Tu tiên giới chúng quy là thực lực vi tôn. Hứa Trường Sinh ngữ khí trầm trọng mà kiên định, trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết. Mấy người nhẹ gật đầu, lần nữa thương nghị một chút chi tiết sau, nhao nhao rời đi. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Hứa Trường Sinh thân ảnh cô độc. Hứa Trường Sinh một mình đứng trong đại sảnh, mắt thấy ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng có chút bi thương. Vừa mới hắn không có nói rõ, những người áo đen này chín thành chín chính là thành nội mấy đại trúc cơ gia tộc phái ra, dùng để chen ép đối lập, giữ gìn tự thân lợi ích. Những người áo đen này tập kích tuy là Chu gia thậm chí còn cùng Hứa gia không đối phó, nhưng những người áo đen này cử động không nghi ngờ gì biểu lộ, Hứa gia nếu là xúc động thành nội rất nhiều lợi ích của gia tộc, kia bọn họ có phải hay không cũng sẽ như thế. Tu tiên giới quả nhiên mặc kệ ở đâu đều là mạnh được yếu thua à, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Hứa Trường Sinh thở dài một tiếng. Chương 293, Chu Hành phẫn nộ chương 293, Chu Hành phẫn nộ vài ngày sau, Chu gia. Chu Hành trải qua mấy ngày nữa an dưỡng, thương thế tốt hơn nữa. Hắn khí sắc rõ ràng so trước đó tốt lên rất nhiều, trong mắt cũng một lần nữa tỏa ra một chút thần thái. Hắn vừa đi ra mật thất, liền có tộc nhân đến đây bẩm báo, gia chủ, bên ngoài có hộ vệ đội người cầu kiến. Chu Hành nhướng mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, nhưng vẫn là nói, để bọn hắn vào. Chỉ chốc lát sau, hộ vệ đội người đi vào đại đường. Người cầm đầu nói rằng, Chu Hành gia chủ, liên quan tới lần trước người áo đen tập kích Chu gia sự tình, chúng ta trải qua điều tra, có một chút manh mối. Chu Hành ánh mắt sáng lên, đội hỏi, nói, đầu mối gì? Hắn ngược lại muốn xem hộ vệ này đội nếu có thể cho hắn một cái kết quả như thế nào. Chu Hành gia chủ liên quan tới việc này, đêm nay Bách Quả Minh sẽ tổ chức một hội nghị. Đến lúc đó xin ngài cần phải tham gia, sẽ nói rõ chi tiết điều tra tình huống. Hộ vệ đội người ngữ khí bình thản nói rằng. Chu Hành trong lòng hồ nghi, nhưng vẫn là đáp, tốt, ta đã biết. Hộ vệ đội người sau khi rời đi, Chu Hành lâm vào trầm tư, trong lòng của hắn càng thêm có chút bất an, luôn cảm giác phải có chuyện không tốt xảy ra. Màn đêm buông xuống, Chu Hành mang theo lòng tràn đầy lo nghĩ tiến về phòng họp. Bóng đêm như mực, dường như biểu thị sắp đến vẻ lo lắng. Trong phòng họp, các đại gia tộc đại biểu đã tề tụ, ánh đến chập chờn, tỏa ra đám người rào hoạt khuôn mặt. Chu Hành mới vừa vào cửa, liền cảm nhận được đông đảo ánh mắt khác thường. Mấy gia tộc lớn đại biểu trông thấy Chu Hành đi vào trong nhà, trên mặt càng là mang theo nụ cười rối trá. Nụ cười kia nhìn như lo lắng, kỳ thực cất giấu khó mà phát giác cười trên nỗi đau của người khác. Chu Hành gia chủ, nghe nói Chu gia bị này biến cố, chúng ta khắc sâu bày tỏ đồng tình. Một người nói rằng, thanh âm của hắn nghe tràn ngập đồng tình, có thể ánh mắt lại không có chút nào thương hại chi ý. Không sai, Chu Hành gia chủ, ngươi thương thế thế nào? Không có làm bị thương căn cơ a? Một người khác phụ họa. Đúng vậy à, Chu gia chủ cần phải bảo trọng thân thể, không phải cái này lớn như vậy Chu gia coi như không người có thể quản lý. Lại một người âm dương quái khí nói rằng, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Chu Hành nhìn xem những người này rối trá khuôn mặt, cười lạnh nói, đa tạ các vị quan tâm, chú mộ rất tốt. Chu gia mặc dù gặp, nhưng căn cơ còn tại. Hôm nay chúng ta vẫn là thương nghị một chút liên quan tới những hắc y nhân kia đầu mối vấn đề a. Hội nghị bắt đầu, chỉ thấy hộ vệ đường đường chủ Lâm Bá Đạo mở miệng nói ra, liên quan tới Chu gia bị tập kích sự tình, trải qua chúng ta hộ vệ đường sơ bộ điều tra, phát hiện việc này khả năng dính đến hắc sơn trộm. Hắc sơn trộm? Không có khả năng. Nghe tràn đầy hồ ngôn loạn ngữ, Chu Hành phẫn nộ quát, hắc sơn trộm bất quá là một đám người ô hợp, vì sao lại có nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ? Hơn nữa còn có thể ở Bách Quả Thành bên trong tới lui tự nhiên. Ngoài ra ta Chu gia cũng không có cùng hắc sơn trộm có bất kỳ xung đột. Lâm đường chủ, ngươi cái này điều tra kết quả không khỏi quá qua loa. Lâm Bá Đạo sắc mặt trầm xuống, Chu Hành gia chủ, đây chỉ là sơ bộ điều tra kết quả, ngươi chớ có kích động. Chu Hành cười lạnh liên tục, ta có thể không kích động. Ta Chu gia chết nhiều người như vậy, các ngươi liền cho ta như thế một cái hoang đường kết luận. Lúc này, có gia tộc đại biểu nói rằng, có lẽ là hắc sơn trộm ngày bình thường ẩn giấu thực lực cũng có khả năng. Không sai, ta cũng cảm thấy có nhiều khả năng. Hắc sơn trộm vốn là tâm ngoan thủ lạn, nói không chừng coi trọng ngươi Chu gia một kiện nào đó bảo vật. Khác một cái gia tộc đại biểu phụ họa theo đuôi. Đám người một lời ta một câu, nhao nhao phụ họa. Chu Hành trợn mắt tròn xoe, quét mắt mọi người ở đây, các ngươi đây là tại ăn nói bừa bãi. Ta Chu gia có gì bảo vật có thể dẫn tới bọn hắn đại động can qua như vậy? Đây rõ ràng là có người ở sau lưng sai bảo, mong muốn diệt ta Chu gia. Cảnh tượng lập tức an tĩnh lại, một lát sau, Lâm Bá Đạo nói rằng, Chu Hành gia chủ, không có bằng chứng, không thể vọng kết luận. Chu Hoành hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu các ngươi hôm nay chỉ có những này, vậy thì tha thứ Chu Mộ không phục bồi. Nói xong, Chu Hoành phất tay áo chuẩn bị rời đi. Chờ chút, Chu gia chủ chớ nóng nội. Vừa mới ta nói tới chỉ là liên quan tới người áo đen hướng đi, tiếp xuống chúng ta muốn truy trách chính là người áo đen như thế nào chui vào ta Bách Quả Thành, đến tột cùng là gia tộc nào không có tận chức tận trách, không làm được thủ hộ Bách Quả Thành trách nhiệm. Lâm Bá Đạo ngăn lại Chu Hoành nói rằng, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Không sai, ta cảm thấy bất kể là ai, đều phải nghiêm trị. Ta tán thành, nếu là liền cơ bản chức trách cũng làm không được, kia Bách Quả Thành còn có sao mà yên tĩnh được, thà rằng nói. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, lòng đầy căm phẫn. Nhìn xem biểu hiện của mọi người, Chu Hoành nội tâm dần dần bất an, trong lòng dâng lên một cái đáng sợ phỏng đoán. Lâm đường chủ, không biết những người áo đen này đến tột cùng là thế nào tiến vào chúng ta Bách Quả Thành. Một cái gia tộc đại biểu đội vắng hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Bá Đạo. Chư vị mời nhìn, đây là liên quan tới người áo đen ẩn vào ta Bách Quả Thành một đoạn hình ảnh. Nói Lâm Bá Đạo vung tay lên, một khối thu hình lại thạch hiện lên ở giữa không trung. Kia thu hình lại thạch tản ra hào quang nhỏ yếu, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngay sau đó, thu hình lại trên đá nổi lên mơ hồ hình tượng. Chỉ thấy một đám người áo đen thừa dịp bóng đêm, từ thành phòng một chỗ lôi thủng lặng lẽ chui vào. Cái này, đây là góc thành tây nam khu vực phòng thủ. Có người hoảng sợ nói, ta nhớ được cái này tựa như là. Người kia nói lấy, ánh mắt lại chăm chú nhìn Chu Hoành. Chu Hoành ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đại biến. Trái tim của hắn dường như trong nháy mắt ngừng đập, đầu óc trống rỗng. Góc thành tây nam đúng là hắn Chu gia phụ trách khu vực. Cái này sao có thể? Chu Hoành khó có thể tin hô, thanh âm của hắn gần như khàn giọng. Lâm Bá Đạo nhìn về phía Chu Hoành, thần sắc nghiêm túc, "Chu gia chủ, cái này thu hình lại trên đá thế nhưng là hiện hiện tất cả. Những người áo đen này có thể chính là từ ngươi Chu gia khu vực phòng thủ xông tới." Chu Hoành vẻ mặt bối rối nói rằng, "Chư vị, việc này nhất định có kỳ quặc, ta Chu gia tại lần này gặp đại nạn, sao có thể khiến cho những người áo đen này ẩn vào? Nhất định là có người muốn hãm hại ta Chu gia, đối không sai, khẳng định là có người đang hãm hại." Mặc kệ Chu Hoành giải thích như thế nào, nhưng ở cái này thu hình lại thạch hình tượng bên trong lại là lộ ra 10 phần tái nhợt bất lực. Dù sao ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Thử, sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn giảm biện. Có gia tộc đại biểu thừa cơ nổi lên. Chu Hoành căm tức nhìn người kia, quắc, ngươi bất ở chỗ này bỏ đá xuống giếng. Việc này tuyệt đối là bị người ta vu cáo. Chu gia chết nhiều người như vậy, còn muốn bị hoan uổng, thiên lý ở đâu? Lúc này, lại có gia tộc đại biểu âm dương quái khí nói rằng, ai biết có phải hay không các ngươi Chu gia cố ý thả những hắc y nhân kia tiến đến, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng đâu. Chu Hoành cũng nhịn không được nữa, xông đi lên liền phải cùng người kia độc thủ, ngươi nói hiệu nói vượng, ta liều mạng với ngươi. Đám người liền tranh thủ Chu Hoành ngăn lại, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Lâm Bá Đạo hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay. Việc này ta tin tưởng Chu gia khẳng định không phải cố ý đem người áo đen để vào Bách Quả Thành. Chương 294, thê thảm Chu gia, đến từ Lý Ký tin tức. Chương 294, thê thảm Chu gia, đến từ Lý Ký tin tức. Nghe được câu này, Chu Hoành phảng phất là trong bóng đêm thấy được một chùm sáng, hắn không nghĩ tới ngày bình thường như thế nhằm vào hắn Chu gia Lâm gia lại sẽ vì hắn Chu gia nói chuyện. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích cùng chờ mong, căng cứng thân thể cũng hơi hơi thả lỏng một chút. Lúc này nếu là không có người bên ngoài ở đây, chỉ sợ Chu Hoành sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là không đợi Chu Hoành buông lỏng một hơi, Lâm Bá Đạo lời kế tiếp lại để cho trái tim của hắn thật lạnh thật lạnh. Chu gia mặc dù không phải cố ý đem người áo đen để vào, nhưng việc này dù sao cũng là tại Chu gia phụ trách khu vực ra chỗ sơ suất, Chu gia khó mà thoát tội. Theo ta thấy, Chu gia nên gánh chịu lần này trách nhiệm, làm ra bồi thường tương ứng, để bù đắp lần này thành phòng thất thủ cho Bách Quả Thành mang tới tổn thất. Lâm Bá Đạo trên mặt không có chút nào thương hại, lời nói lạnh như băng như là vô tình hàn phong, cào đến Chu Hoành tâm trận trận nói. Chu Hoành mở to hai mắt nhìn, tức giận nói, Lâm đường chủ, ngươi đây là ý gì? Ta Chu gia đã gặp trọng thương như thế, còn muốn để cho chúng ta gánh chịu bồi thường? Lâm Bá Đạo nói mà không có biểu cảm gì nói, Chu Hoành gia chủ, quy củ chính là quy củ, nếu không như thế, khó mà phục chúng. Huống hồ tựa như lời ngươi nói ngươi Chu gia đã bị thương nặng, ta cảm thấy ngươi Chu gia đã không đủ để gánh vác lên thủ hộ Bách Quả Thành trách nhiệm. Gia tộc khác đại biểu nhau nhau phụ họa, chính là Chu gia thực lực bây giờ đã không đủ để thủ hộ Bách Quả Thành, ta đề nghị thu hồi Chu gia phụ trách khu vực cùng ích lợi chia. Vừa dứt lời, cơ hồ liền được trừ Chu Hoành bên ngoài tất cả mọi người đồng ý. Chu Hoành nhìn xem miệng của những người này mặt, tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng càng là tràn đầy tuyệt vọng cũng phẫn nộ. Giờ phút này Chu Hoành rốt cuộc hiểu rõ, việc này chính là Bách Quả Thành tất cả mọi người liên hợp lại nhằm vào Chu gia âm mưu. Các ngươi bọn này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, liên hợp lại ức hiếp ta Chu gia tuyệt sẽ không khuất phục. Chu Hoành tức giận quát, nhưng mà hắn gầm thét cũng không để cho những người kia có chút động dung. Lâm Bá Đạo lạnh lùng nói, Chu Hoành gia chủ, ngươi vẫn là tiếp nhận hiện thực. Kể từ hôm nay, Chu gia phụ trách khu vực cùng lích lợi chia đem một lần nữa phân phối. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không đem chuyện làm tuyệt, sẽ cho các ngươi Chu gia lưu lại một chia, coi như là các ngươi Chu gia là Bách Quả Thành làm ra cống hiến kỷ niệm a. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng, phản phất tại bố thí một cái đáng thương tên ăn mày. Ha ha, ta cảm thấy đề nghị này không tệ, ta duy trì Lâm đường chủ. Một cái gia tộc đại biểu làm cản cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, ta cũng tán thành. Khác một cái gia tộc đại biểu đội vàng phụ họa, sợ bỏ qua lấy lòng Lâm Bá Đạo cơ hội. Chu Hoành hai mắt đỏ bừng, khí một ngụm máu tươi phun tới, các ngươi khinh người quá đáng. Việc này ta nhất định sẽ báo cáo cho Thượng Tông, thỉnh cầu Thượng Tông là ta Chu gia làm chủ. Nghe được Chu Hoành lời này, trên mặt mọi người hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Lâm Bá Đạo cười nhạo nói, "Chu gia chủ, việc này là trải qua chúng ta Bách Quả Thành chư vị gia tộc nhất trí đồng ý, ngươi nếu là không phục cứ việc có thể nháo đến thượng tông nơi đó. Bất quá, coi như ngươi đi báo cáo, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi." Nghe được này, Chu Hành lại cũng chịu không được, chỉ thấy hắn trong lồng ngực một bực, một ngụm tinh hồng máu đen lần nữa phun ra ngoài, lập tức ngã xuống đất mất đi. Chu Hành cái này một té xỉu, Chu gia mấy cái đệ tử vội vàng xông lên trước, đem Chu Hành đỡ dậy. "Gia chủ, gia chủ!" Bọn hắn la lên, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Lâm Bá Đạo nhíu nhíu mày, nói rằng, "Trước tiên đem Chu Hành mang về, thật tốt điều dưỡng. Việc này đã định, không cho sửa đổi." Chu gia đám người có giận cũng không dám nói, chỉ có thể mang theo hôn mê Chu Hành vội vàng rời đi. Trở lại Chu gia, Chu Hành nằm ở trên giường, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Chu lòng người bàng hoàng, một mảnh sầu vân thảm vụ. Chu gia một vị trưởng lão lo lắng nói, "Phải làm sao mới ở đây?" Gia chủ ngã xuống, những gia tộc kia lại như thế bức bách, chúng ta Chu gia thật chẳng lẽ muốn như vậy xuống dốc? Theo Chu Hành ngã xuống, Chu Nghị tử vong dẫn đến Chu gia lại vô năng bước lên gia tộc đại kỳ. Một bên khác, mấy gia tộc lớn cũng là rất thuận lợi tiếp quản Chu gia vừa mới quản lý không đến một tháng khu vực, mất đi người chủ sự Chu gia cũng chỉ có thể nén giận vào bụng. Từ đó ngày xưa sinh động Chu gia tại Bách Quả Thành bên trong liền ẩn núp lên, lại không bất kỳ động tĩnh. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là thời gian 3 năm. 3 năm này trong lúc đó, Bách Quả Thành bên trong ngược không cái gì đại sự xảy ra. Duy nhất náo nhiệt chính là từ Bách Quả Thành mỗi 10 năm cử hành một lần trăm quả yến, tên như ý nghĩa trăm quả yến chính là từ Bách Quả Minh bên trong rất nhiều trúc cơ gia tộc liên hợp cử hành. Có thể tham gia đều là Bách Quả Minh một thành viên, mà Hứa gia tự nhiên không nằm trong hàng ngũ này, cũng là Chu gia cho dù chỉ có một chia, nhưng lại có thể tham gia Bách Quả Minh. Ngoài ra, cử hành trăm quả yến mục đích cũng là vì gia tăng các đại gia tộc liên hệ cùng thương thảo một chút liên quan tới Minh bên trong lợi ích phân phối. Ban đêm, Hứa gia phủ đệ. Ngoài cửa sổ mưa tuyết bay tán loạn, Hứa Trường Sinh lặng lặng nhìn xem trắng phèo phèo một mảnh. Suy nghĩ dường như cũng bị cái này bên mông cảnh tuyết bao phủ. "Phu quân, ngươi thế nào?" "Thế nhưng là vì gia tộc bên trong chuyện nào đó lo lắng." Lúc này Trần Phỉ Nguyệt trực tiếp đi tới, nhìn xem Hứa Trường Sinh lo lắng dò hỏi. "Nhà mình phu quân hôm nay thế nhưng là vừa về tới trong phủ đệ, đám người liền cảm nhận được trên người cô đơn, đám người đối với cái này đều mười phần lo lắng, thế là Trần Phỉ Nguyệt liền xung phong nhận việc đến hỏi thăm tình huống." Hứa Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Trần Phỉ Nguyệt, lắc đầu nói rằng, "Vâng, Phỉ Nguyệt ta." "Không có gì." "Phu quân, ngươi đừng giấu giếm ta, ngươi thần sắc không lừa được người." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ chau lại lông mày, nàng đến gần Hứa Trường Sinh, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Hứa Trường Sinh thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, "Ai, hôm nay ta thu đến đã lâu Lý đại ca tin tức." "Lý ký đại ca?" Trần Phỉ Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm, trong đầu rất nhanh hiện ra Lý Chí tin tức. "Không sai, Lý đại ca truyền đến tin tức, nói Trần Bá mấy tháng trước liền về cõi tiên." Hứa Trường Sinh cau mày, vẻ mặt buồn thiu. "Cái gì?" Trần Bá lại Trần Phỉ Nguyệt kinh hô. Trần Phỉ Nguyệt trong lòng minh bạch Trần Bá tại nhà mình phu quân trong lòng phất lượng. Năm đó nếu không phải Trần Bá cùng Lý đại ca tương trợ, phu quân Hứa Trường Sinh không biết muốn tại tu tiên giới nhiều hơn nhiều ít gặp chắc trở. "Phu quân, nén bi thương." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt Hứa Trường Sinh tay, cho hắn chút hứa an ủi. Hứa Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, mới thì thào nói rằng, "Ta vốn nghĩ chờ chúng ta Hứa gia tại Bách Quả Thành đứng vững gốc chân, liền tìm một cơ hội về Huyền 88 phường thị một chuyến, thăm hỏi một chút Trần Bá, không nghĩ tới." Trần Phỉ Nguyệt ôn nhu nói, "Phu quân, Trần Bá trên trời có linh thiêng, nhất định có thể biết được tâm ý của ngươi." Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa tuyết, "Phỉ Nguyệt, ta muốn trở nên càng mạnh, nhường Hứa gia không còn bị người khi dễ, đã không còn dạng này tiếc nuối." Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, "Phu quân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, cầm thật chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, "Các ngươi có ở bên cạnh ta, ta định sẽ không cô phụ kỳ vọng." Lúc này, ngoài cửa sổ mưa tuyết càng hạ càng lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vùi lấp tại một mảnh trắng loãng bên trong. Chương 295, đột phá. Nhất giai thượng phẩm phù sư chương 295, đột phá. Nhất giai thượng phẩm phù sư nửa tháng sau, Hứa gia chế phù thất. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt sóng linh khí, quang mang lấp loé không yên, Hứa Trường Sinh thân ảnh ở trong đó chập chờn, giờ phút này hắn ngay tại nếm thử luyện chế nhất giai thượng phẩm phù lục, cự kiếm phù. Một khi luyện chế thành công thì mang ý nghĩa Hứa Trường Sinh thành công bước vào nhất giai thượng phẩm phù sư hàng ngũ. Nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện dễ, cho dù là Hứa Trường Sinh có tứ tinh chế phù thiên phú cộng thêm trúc cơ tu vi cũng là thất bại rất nhiều lần. Thậm chí vì có thể càng nhanh đột phá cấp này thượng phẩm phù sư bình cảnh, Hứa Trường Sinh tháng này toàn thân tâm đầu nhập vào chế phù ở trong. Dường như làm xong không trở thành nhất giai thượng phẩm phù sư liền không bỏ qua dự định. Đến mức kia không xuống tới linh điện, Hứa Trường Sinh cũng là nhường Phỉ Nguyệt đa số cho thuê những tán tu kia, chỉ để lại vài mẫu giao cho Hứa Thiên Phúc. Chế phù thất bên trong, Hứa Trường Sinh hết sức chăm chú, trên trán mồ hôi dày đặc. Trong tay bút lông sói không ngừng mà vũ động, từng đạo linh lực theo ngòi bút rót vào lá bùa bên trong. Kia linh lực như tơ như sợi, trong không khí lóe ra ánh sáng nhạt. Lại một lần thất bại, Hứa Trường Sinh nhíu mày, nhìn trước mắt hóa thành tro tàn lá bùa, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Phúc. Không nghĩ tới vẻn vẹn luyện chế nhất giai thượng phẩm phù lục đều khó như vậy. Nếu là nhất giai cực phẩm thậm chí cao hơn, chẳng phải là trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Luyện chế cái này cự kiếm phù, hắn đã thất bại gần 10 lần. Không nói luyện chế thất bại chỗ tốn hao thời gian, chỉ là cái này thất bại tạo thành vật liệu tổn thất đều không phải là một khoản không nhỏ tổn thất. Bất quá may mắn Hứa Trường Sinh là trúc cơ tu sĩ, trên người tài sản không phải bình thường luyện khí tu sĩ có thể so sánh, những tổn thất này đối Hứa Trường Sinh tới nói chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Bất quá nếu là bình thường luyện khí tu sĩ đoán chừng phải đau lòng một hồi lâu. Đối với bọn hắn mà nói, tổn thất như vậy có lẽ đủ để cho bọn hắn chùn bước. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, lần nữa cầm lấy một chương mới lá bùa. Cái này cự kiếm phù phù văn kết cấu quá mức phức tạp, linh lực rót vào có chút sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm, hồi tưởng đến trước đó thất bại kinh nghiệm, một lần nữa suy tư vẽ trình tự. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu một lần lại một lần mô phỏng lấy phù văn hướng đi cùng linh lực phân bố. Hắn lúc này dường như đưa thân vào một cái chỉ có phù văn cùng linh lực thế giới, tâm vô bằng bụ. Sau một lát, Hứa Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kiên định, lần nữa nâng bút. Bút lông sói không ngừng ở trên lá bùa khắc họa, linh lực như tơ giống như chảy xuôi. Hứa Trường Sinh tay vững như bàn thạch, mỗi một nét bút đều chút xuống hắn toàn bộ tinh lực. Mắt thấy phù văn sắp hoàn thành, Hứa Trường Sinh nhịp tim cũng càng thêm tăng tốc. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, khẩn trương cùng chờ mong xen lẫn ở trong lòng. Thành. Hắn khẽ quát một tiếng, cuối cùng một khoản rơi xuống, trên lá bùa quang mang lấp lóe. Quang mang kia trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chế phù thất, nhưng mà quang mang chỉ là lấp lóe mấy lần, lá bùa liền lần nữa hóa thành cho tàn, tuyên cáo luyện chế thất bại. Mắt thấy đến cuối cùng một bước lại còn là thất bại, Hứa Trường Sinh trong lòng cảm giác bị thất bại càng thêm mạnh mẽ. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Cái này cự kiếm phù ta đã luyện chế vài chục lần, mỗi lần đều cảm giác lập tức sẽ thành công, thế nhưng là chính là Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong ánh mắt để lộ ra một tia mê mang. Hắn đứng dậy tại chế phù trong phòng đi qua đi lại, ý đồ từ trước đó trong thất bại tìm ra nơi mấu chốt. Cước bộ của hắn nặng nề, mỗi một bước đều mang thật sâu suy tư. Cái này chính là không có phù đạo truyền thừa một cái giá lớn, bất kỳ chế phù kỹ xảo cùng điểm mấu chốt đều cần chính mình lĩnh ngộ. Không phải bằng vào cái này tứ tinh thiên phú và trúc cơ tu vi thậm chí 1-2 năm trước liền có thể trở thành một tên nhất giai thượng phẩm phù sư. Ngay tại Hứa Trường Sinh lâm vào trầm tư thời điểm, chế phù thất cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, An Thi Duyệt bưng một chén linh trà đi đến. "Phu quân, trước nghỉ ngơi một chút ta, đừng đem chính mình làm cho quá chặt." An Thi Duyệt đem linh trà đặt lên bàn, nhẹ nói. Hứa Trường Sinh nhìn xem An Thi Duyệt, cười khổ lắc đầu, "Thi Duyệt, ta không thể dừng lại, nếu không thể nhanh chóng đột phá, Hứa gia nguy hiểm nói không chừng liền nhiều một phần, có lẽ sau này Hứa gia liền sẽ bởi vì ta hôm nay buông lỏng mà tổn thất nặng nề." An Thi Duyệt nhẹ nhàng nắm chặt Hứa Trường Sinh tay, nói rằng, "Phu quân, càng là nóng nội, càng dễ dàng phạm sai lầm, không bằng trước tỉnh táo lại, nói không chừng sẽ có mới linh cảm." Hứa Trường Sinh nghe xong An Thi Duyệt lời nói, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nguyên bản căng cứng thần kinh chậm chậm buông lỏng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nâng chung trà lên uống một ngụm, cảm thụ được tia cổ ấm áp tại thể nội chảy xuôi. Tia dòng nước ấm dường như xua tán đi nội tâm của hắn mọi mệt cùng lo nghĩ, nhường tâm tình của hắn dần dần thư giãn. "Thi Duyệt, ngươi nói đúng, ta quá nóng lòng cầu thành." Hứa Trường Sinh trong giọng nói mang theo một tia thoải mái, căng cứng khuôn mặt cũng thư giãn rất nhiều. An Thi Duyệt mỉm cười, "Phu quân có thể nghĩ thông suốt liền tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, nhường suy nghĩ của mình chạy không. Hắn giờ phút này cố gắng vứt bỏ tạp niệm, nhường nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Một lát sau, hắn mở mắt lần nữa, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Trong nháy mắt đó, hắn dường như tìm tới mê thất đã lâu phương hướng. "Ta hiểu được, hóa ra là tại linh lực hội tụ tiết điểm bên trên xảy ra sai sót." Hứa Trường Sinh hưng phấn nói, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hứa Trường Sinh lập tức một lần nữa cầm lấy bút lông sói, chuẩn bị lần nữa nếm thử luyện chế cự kiếm phù. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, lần nữa hết sức chăm chú đầu nhập vào luyện chế bên trong. Bút lông sói ở trên lá bùa thông thuận đi khắp, linh lực tinh chuẩn rót vào mỗi một cái tiết điểm. Theo phù văn dần dần thành hình, trên lá bùa quang mang càng ngày càng thịnh. Đến lúc cuối cùng một khoản rơi xuống, trên lá bùa quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Hứa Trường Sinh kích động nắm chặt nắm đấm, thành công. Cuối cùng thành công. Một bên An Thi Duyệt cũng hưng phấn đi tiến lên, "Chúc mừng phu quân sau này chính là một tên nhất giai thượng phẩm phù sư." Trong mắt của nàng tràn đầy thích thú cùng kiêu ngạo, dường như Hứa Trường Sinh thành tựu chính là nàng vinh quang của mình. Hứa Trường Sinh cảm khái nói, "May mắn mà có Thi Duyệt nhắc nhở của ngươi, để cho ta tỉnh táo lại tìm tới nơi mấu chốt, không phải còn không biết phải bao lâu khả năng đột phá." "Phu quân, quá khen." An Thi Duyệt có chút túi đầu, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, lộ ra phá lệ thẹn thùng động nhân. Hai người lại hàn huyên một lát sau, Hứa Trường Sinh mở miệng nói, "Thi Duyệt tiếp xuống, ta phải rèn sắc khi còn nóng, vững chắc cấp này thượng phẩm phụ sư cảnh giới." An Thi Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, "Phu quân cứ việc đi làm, trong nhà tất cả có ta cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ." "Ừm, kia vất vả ngươi cùng Phỉ Nguyệt." Hứa Trường Sinh khẽ cười nói. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh lần nữa đắm chìm trong chế phù thế giới bên trong, không ngừng củng cố cùng tăng lên chính mình kỹ nghệ. Một tháng sau, Hứa Trường Sinh thân ảnh từ chế phù thất bên trong đi ra. Trải qua cái này một tháng thời gian không ngừng củng cố cùng luyện chế, Hứa Trường Sinh đã thuần thục nắm giữ cự kiếm phù thủ pháp luyện chế thành công tỷ lệ đã đạt tới 6 thành. Chương 296, tộc cống cùng trúc cơ đan. Chương 296, tộc cống cùng trúc cơ đan. Phu quân, ngươi có thể tính đi ra. Đi đến đại sảnh, Hứa Trường Sinh nghe được Trần Phỉ Nguyệt tiếng hô hoán. Trần Phỉ Nguyệt bước nhanh đi đến Hứa Trường Sinh trước mặt, trên mặt tràn đầy vui sướng. "Phu quân, ngươi nếu không ra, ta cũng nhịn không được muốn đi tìm ngươi rồi." Hứa Trường Sinh mỉm cười nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, "Để các ngươi lo lắng, ta đây không phải thật tốt đi. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, ta tại chế phủ bên trên lại có mới tiến triển." Lúc này, An Thi Duyệt cũng đi tới, dịu dàng nói, "Phu quân vất vả rồi, chúng ta đều vì ngươi cảm thấy cao hứng." Hứa Trường Sinh nhìn xem hai nữ, trong lòng tràn đầy ấm áp, "Các ngươi có ở bên cạnh ta duy trì, ta khả năng như thế chuyên tâm." "Đúng rồi, trong nhà thế nhưng là xảy ra chuyện gì sao?" "Phu quân, ngươi chẳng lẽ quên?" Huyền Linh Tông mỗi 5 năm liền sẽ phái người tiến về từng cái gia tộc thu lấy 5 năm tộc cống. Bây giờ tính toán thời gian, lại nhanh tới thu lấy tộc cống thời điểm. Trần Phỉ Nguyệt trên mặt hiện ra một tia lo âu, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Nhìn ta trí nhớ này, còn suýt nữa quên mất việc này. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của mình, trên mặt lộ ra một chút tự trách thần sắc. Lần này Hứa gia ngoại trừ muốn giao tộc cống bên ngoài, Hứa Trường Sinh còn hướng Huyền Linh Tông lấy 2 vạn linh thạch giá cả xin một cái trúc cơ đan, đương nhiên cái này trúc cơ đan là Huyền Linh Tông đối mới xây gia tộc một loại phúc lợi. Theo Huyền Linh Tông quy tắc mới xây gia tộc nhưng tại giao nạp 10 năm tộc cống sau, lấy 2 vạn linh thạch giá cả xin tới một cái trúc cơ đan. Về sau lại chỉ có thể mỗi nửa giáp khả năng từ Huyền Linh Tông xin tới mua sắm một cái trúc cơ đan, những này cũng coi là Huyền Linh Tông đối dưới trướng các lớn trúc cơ thế lực một loại phúc lợi. Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói rằng, cái này tộc cống cùng trúc cơ đan linh thạch cũng đều phải chuẩn bị thỏa đáng, không thể có mảy may sai lầm. Phỉ Nguyệt, tộc cống cần thiết vật tư cùng linh thạch trong nhà chủ bị đến như thế nào? Trần Phỉ Nguyệt trả lời, phu quân yên tâm, 5 năm tộc cống cần thiết linh thạch cùng mua sắm trúc cơ đan phí tổn đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, tốt, vậy là tốt rồi. Nếu là trong nhà linh thạch không đủ dùng, liền tới tìm ta. An Thi duyệt đáp, là phu quân, thiếp thân minh bạch. Bất quá phu quân yên tâm, trong nhà mấy năm này chi tiêu ít, tổn tại không ít linh thạch. Vừa xây tộc lúc, Hứa Trường Sinh liền dự định đem trong gia tộc tài sản cá nhân cùng gia tộc tài sản liên tách ra. Chỉ là những năm gần đây, trong nhà ít lợi ít, Hứa Trường Sinh một mực đem chính mình linh thạch không ràng buộc dâng hiến cho gia tộc. Bất quá cái này cuối cùng bất lợi cho gia tộc phát triển lâu dài. Hứa Trường Sinh người nỗ lực mặc dù tại trong ngắn hạn giải quyết gia tộc khẩn cấp, nhưng từ lâu dài đến xem, lại dễ dàng nhường gia tộc sinh ra ủy lại tâm lý, mất đi bản thân phát triển động lực cùng năng lực. Một cái gia tộc, nếu như không thể thực hiện tự thân tạo máu cùng lợi nhuận, vẹn vẹn dựa vào Hứa Trường Sinh phụ cấp, chung quy là khó mà lâu dài. Hứa Trường Sinh biết rõ điểm này, hắn nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt, ngữ khí trịnh trọng nói, bây giờ gia tộc cũng đã ổn định, ta trước đó đầu nhập linh thạch coi như làm là ban đầu trợ lực. Về sau, gia tộc phát triển còn cần dựa vào tự thân kinh doanh cùng tích lũy. Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt liếc nhau, nhao nhao gật đầu hẳn là. Hứa Trường Sinh nói tiếp, lần này Huyền Linh Tông người tới, chúng ta không chỉ có muốn chuẩn bị kỹ càng tộc cống cùng linh thạch, càng phải mượn cơ hội này nhìn có thể hay không kết bạn một chút trong tông đại nhân vật, vì gia tộc ngày sau phát triển nhu cầu nhiều tư nguyên hơn cùng kỳ ngộ. Phu quân nói rất có lý. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nói, chỉ là không biết lần này Huyền Linh Tông lại phái người nào đến đây. Nàng chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cũng có một tia lo âu và hiếu kỳ. Hứa Trường Sinh khẽ lắc đầu, cũng còn chưa biết, nhưng bất kể là ai, chúng ta đều muốn xuất ra thái độ của chúng ta. Mấy ngày sau, Bách Quả Thành bên ngoài thản neo một tòa to lớn Huyền Linh Tiên Chu. Kia Tiên Chu toàn thân lóng lánh thần bí quang mang, tựa như một tòa từ trên trời giáng xuống thần cung, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Mà Bách Quả Thành bên trong các lớn trúc cơ gia tộc tộc trưởng đều sớm đã ở ngoài thành chờ đã lâu. Bọn hắn từng cái vẻ mặt khẩn trương mà cung kính, mong mỏi cùng trông mong lấy Huyền Linh Tông đám người đến. Không bao lâu, chỉ thấy từ Tiên Chu bên trên chậm rãi đi xuống một đám thân mang Huyền Linh Tông phục sức tu sĩ. Bọn hắn bộ pháp trầm ổn, quanh thân linh lực ba động, hiện lộ rõ ràng phi phàm thực lực. Cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lại lão giả tinh thần quắc thước, đi theo phía sau mấy vị tản ra trúc cơ hậu kỳ Huyền Linh Tông chấp sự. Ánh mắt của lão giả sâu xa như biển, dường như có thể thấy rõ tất cả. Thình lình, trước mắt cái này tóc trắng xóa lão giả chính là Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão, cũng là cao cao tại thượng kim đan kỳ tu sĩ. Hắn Hứa Trường Sinh bọn người vội vàng tiến lên không mình hành lễ, cung nghênh Huyền Linh Tông chư vị thượng tiên. Thanh âm của bọn hắn chỉnh tề mà cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Lão giả có chút đưa tay, đều đứng lên đi. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Hứa Trường Sinh bọn người lúc này mới đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên. Bọn hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Huyền Linh Tông đám người, trong lòng tràn đầy kính sợ. Lão giả ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói rằng, "Ta chính là Huyền Linh Tông trưởng lão Vương Hạ, lần này đến đây là phụng tông môn chi ý thu lấy các nơi các tộc tiền cống." Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm gia gia chủ Lâm Bá Thiên tiến lên một bước, xu định nói, "Vương trưởng lão, Bách Quả Thành tiến cống cùng chúng ta các tộc đến tộc cống đã chuẩn bị thỏa đáng, còn mời trưởng lão rời bước kiểm tra thực hư." Trên mặt hắn chất đầy lấy lòng nụ cười, lưng cong đến cực thấp. Vương Hạ nhẹ gật đầu, tại mọi người dẫn dắt hạ tiến vào Bách Quả Thành cao nhất quy cách phòng tiếp khách. Trong sảnh sớm đã bố trí được trang trọng mà xa hoa, các loại chân quý linh quả cùng linh trà bày ra chỉnh tề. Vương Hạ tại chủ vị ngồi xuống, đám người theo thứ tự tại hai bên đứng thẳng. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt mọi người ở đây, trong lúc vô hình tản mát ra một loại làm cho người kính uy áp lực. Vương Hạ khẽ nhấp một cái linh trà, nói rằng, các ngươi trước tiên đem Bách Quả Thành giấy tờ trình lên a, mấy người các ngươi đi kiểm tra một chút Bách Quả Thành giấy tờ, cần phải cẩn thận, không thể có bất kỳ sơ hở. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo không cho chống lại uy nghiêm. Mấy vị chấp sự lĩnh mệnh, cầm qua Bách Quả Thành trình lên giấy tờ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thực hư lên. Ánh mắt của bọn hắn chuyên chú mà nghiêm túc, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong sảnh nhất thời vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. Không khí dường như đông lại đồng dạng, chỉ có các chấp sự lật qua lật lại giấy tờ tiếng xào xạc. Không bao lâu, một vị chấp sự tiến lên hồi bẩm nói, "Trưởng lão, cái này giấy tờ không sai lầm." Thanh âm của hắn phá vỡ trong sảnh yên lặng, nhường đám người căng cứng thần kinh thoáng thả lỏng một chút. Vương Hạ khẽ gật đầu, nói rằng, nếu như thế, kia các tộc liền bắt đầu thu tộc cống a. Nói xong các đại gia tộc nhao nhao giao nạp bắt nguồn từ nhà linh thạch, rất nhanh đến phiên Hứa gia. Lúc này Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, vững bước hướng về phía trước. Chương 297, trúc cơ đang thuộc về, Thiên An học phủ chương 297, trúc cơ đan thuộc về, Thiên An học phủ Hứa trưởng sinh tự mình đem chứa 35000 linh thạch túi chứa vật chỉ lên, cung kính nói rằng: "Vương trưởng lão, đây là Hứa gia tộc cống, mời kiểm tra thực hư." Trong đó 15000 linh thạch là Hứa gia tộc cống, mà khác 2 vạn linh thạch thì là Hứa trưởng sinh mua sắm trúc cơ đan linh thạch. Một bên chấp sự tiếp nhận túi chứa vật, dùng thần thức quét một chút, nhẹ gật đầu. Chờ tất cả gia tộc đều giao nạp hoàn tất, Vương Hạ nói rằng: "Lần này tộc cống đoạt lại thuận lợi, bản trưởng lão rất là vui mừng. Bất quá, nhất định không thể có chút buông lỏng, Huyền Linh tông đối với ngươi các loại mong đợi không phải thấp." Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua đám người, mang theo cảnh cáo cùng mong đợi. Đám người liền vội vàng gật đầu xưng là, đầu của bọn hắn điểm đến như là gà con mổ thóc, khắp khuôn mặt là kính cẩn nghe theo chi sắc. Nhìn thấy đám người gật đầu, Vương Hạ sau đó chậm rãi nói rằng, lần này Bách Quả Thành tổng cộng có 2 vị gia tộc xin chúc cơ đan, đứng ra à. Hứa Trường Sinh cùng Tiền gia tộc trưởng cùng nhau tiến về phía trước một bước. Vương Hạ nói rằng, cái này chúc cơ đan chính là vật chân quý, tông môn ban cho cũng là hy vọng các ngươi có thể tiến thêm một bước, lớn mạnh mỗi cái gia tộc, là Huyền Linh tông làm ra càng nhiều công hiến. Ánh mắt của hắn tại trên thân hai người dừng lại, mang theo xem kỹ cùng mong đợi. Hứa Trường Sinh trịnh trọng nói, Hứa gia ổn thỏa dốc hết toàn lực, là Huyền Linh tông sông pha khói lửa. Ta Tiền gia cũng là như thế. Tiền gia trưởng lão cũng liền bận bịu tỏ thái độ, ngữ khí vội vàng mà chân thành. Vương Hạ khẽ gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 2 cái hộp ngọc, đây chính là trúc cơ đan, cầm đi đi. Chỉ thấy kia 2 cái hộp ngọc tản ra ánh sáng nhu hòa, chậm rãi trôi hướng Hứa Trường Sinh cùng Tiền gia tộc trưởng. Hứa Trường Sinh hai người tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Vương Hạ nói tiếp, tốt, tộc cống sự tình đã xong, bản trưởng lão còn muốn đi còn lại các thành, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị mang theo một đám chấp sự rời đi phòng tiếp khách. Lấy Lâm Ba Thiên cầm đầu trong lòng mọi người quý lên, vội vàng nói, Thượng Thiên, có thể tại Bách Quả Thành ở thêm mấy ngày, cũng tốt để chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Trên mặt của bọn hắn chất đầy định nọt nụ cười. Lão giả nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng nói rằng, không cần, tông môn sự vụ bận rộn, cho không được trì hoãn. Dứt lời, Vương Hạ tay áo dài bung lên, mang theo một đám chấp sự quay người rời đi. Mà bị Phật mặt mũi đám người, trên mặt cũng không dám có chút, chỉ có thể cung tiễn Vương Hạ bọn người leo lên Huyền Linh Tiên Chu, cho đến Tiên Chu biến mất ở chân trời. Đợi đến Huyền Linh Tiên Chu sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh cầm lấy hộp ngọc, liền vội vàng chạy về Hứa gia. Mới vừa vào gia môn, An Thi Duyệt cùng Trần Phỉ Nguyệt đám người liền tiến lên đón. "Phu quân, tình huống như thế nào?" An Thi Duyệt vội vàng hỏi. Hứa Trường Sinh dương lên hộp ngọc trong tay, cười nói, "Không phụ kỳ vọng, chúc cơ đan đã đến tay." Trần Phỉ Nguyệt trong mắt tràn đầy hưng phấn, kích động nói rằng, "Thật sự là quá tốt, có cái này chúc cơ đan chúng ta Hứa gia nói không chừng sẽ thêm ra một tên chúc cơ tu sĩ." An Thi Duyệt khẽ gật đầu, trên mặt cũng đầy là vui mừng, đây đúng là thiên đại hảo sự, bất quá phu quân, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào dự định? Hứa Trường Sinh hơi chút trầm tư, trước đem cái này trúc cơ đan thích đáng đảm bảo, chờ Hứa Thiên Thành tu luyện đến luyện khí viên mãn lại đem này trúc cơ đan giao cho hắn, chờ hắn đột phá trúc cơ. Đa tạ phụ thân. Thiên Thành định không phụ phụ thân hy vọng, nhanh chóng đột phá trúc cơ. Hứa Thiên Thành kích động nói rằng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên An Thi Duyệt nói, Thi Duyệt ngươi yên tâm, chờ ngươi tu luyện đến luyện khí viên mãn lúc vi phu cũng chắc chắn vì ngươi thu được một cái trúc cơ đan. Đa tạ phu quân, Thi Duyệt khoảng cách luyện khí viên mãn còn cách một đoạn, đan này lẽ ra nên Thiên Thành dùng. An Thi Duyệt nhẹ nói, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Nhân vật: An Thi Duyệt, tuổi tác 34, chất thất phẩm linh căn tiên phú, chế phủ, nhị tinh, thể chất không tu vi, luyện khí tầng 6. Nhân vật: Hứa Thiên Thành, tuổi tác 33, chất lục phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không tu vi, luyện khí 8 tầng. Trước mắt Hứa gia tu vi tại luyện khí hậu kỳ chỉ có Hứa Thiên Thành một người, trúc cơ đang từ Hứa Thiên Thành sử dụng là không có gì thích hợp bằng. Ngoài ra Hứa Thiên Thành đột phá trúc cơ sau, Hứa Trường Sinh còn có thể tiến hành một lần tu vi trả bệ, nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá trúc cơ 3 tầng. Quang trúc cơ một tầng khẳng định không đủ, nhưng là đừng quên còn có luyện khí kỳ lúc nhiều lần như vậy tu vi trả về, tích cắt thành tháp. Tốt, Phỉ Nguyệt, vậy ngươi trong khoảng thời gian này có thể chú ý một chút thành nội địa đạo trúc cơ linh vật. Nếu có cao cấp trúc cơ linh vật xuất hiện liền đem mua xuống, nếu là không có liền đi chuẩn bị một chút trung cấp a. Linh thạch không đủ, liền tới tìm ta. Hứa Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt. Trần Phỉ Nguyệt ứng tiếng nói, vâng, phu quân, thiếp thân minh bạch. Hứa Trường Sinh nói tiếp, trong khoảng thời gian này đại gia đều phải cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi, không thể buông lỏng. Gia tộc tương lai còn muốn dựa vào chúng ta cộng đồng cố gắng. Đám người nhao nhao gật đầu, ánh mắt đều là đối tương lai tràn đầy kỳ vọng. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Hứa gia duy trì liên tục điệu thấp phát triển. Trần Phỉ Nguyệt như là thường ngày như thế, quản lý thông thường việc vặt, nhàn hạ thời điểm thì sẽ dành thời gian tu luyện một phen. Cứ việc Trần Phỉ Nguyệt đột phá trúc cơ đã có 14 năm, nhưng là muốn đột phá trúc cơ tầng 2 vẫn cần một đoạn không ít thời gian, đây chính là bát phẩm linh căn tính hạn chế. An Thi Duyệt thì là phần lớn thời gian tốn hao tại trên việc tu luyện, thời gian khác cũng sẽ tiếp tục lĩnh hội phù đạo. Hứa Thiên Thành càng là một lòng nhào về mặt tu luyện. Đối với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất đột phá trúc cơ kỳ. Mà Hứa Trường Sinh cả ngày hoặc là tại nghiên cứu phù đạo hoặc là chính là đang dạy Hứa Thiên An bọn người. Thiên An, con đường chế phù, cần tâm bình khí hòa, nhìn rõ nhập y, mỗi một bút mỗi một hoạch đều ẩn chứa linh lực lưu chuyển cùng pháp tắc hô ứng, nhất định không thể phạm phẩm thất vọng. Hứa Trường Sinh kiên nhẫn dạy Hứa Thiên An. Phụ thân, ta hiểu được, ta sẽ càng thêm dụng tâm đi lĩnh ngộ. Hứa Thiên An chăm chú gật đầu, trong mắt để lộ ra đối phù đạo yêu quý cùng đối phụ thân dạy bảo quý trọng. Hứa Trường Sinh mỉm cười cổ vũ, "Ân Thiên An, ngươi tại phù đạo bên trên thiên phú không thấp, nếu có thể kiên trì bền bỉ ngày sau tại phù đạo phía trên tất có một phen thành tựu." Hứa Thiên An nghe Hứa Trường Sinh cổ vũ lời nói, trong lòng càng thêm kiên định tại phù đạo bên trên có thành tựu quyết tâm. Hắn âm thầm thề, định không cô phụ phụ thân kỳ vọng, muốn tại phù đạo một đường đi ra thuộc về mình huy hoàng. "Phụ thân, phụ thân, ta cũng muốn học phù đạo, ta cũng phải trở thành một tên phụ sư." Đúng lúc này Hứa Thiên Duyệt kia thanh âm non nớt truyền đến. Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn về phía một bên im đôi ngựa nhỏ Hứa Thiên Duyệt, vừa cười vừa nói, "Thiên Duyệt, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lại lớn lên chút, cơ sở làm chắc, phụ thân sẽ dạy ngươi có được hay không?" Hứa Thiên Duyệt bệnh lên miệng nhỏ, một mặt không phục, "Phụ thân, ta đã không nhỏ, 5 tuổi nữa nha, ta có thể học tốt." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, tay nhỏ chăm chú nắm thành quả đấm, lộ ra phá lệ của tường. Hứa Trường Sinh bị Hứa Thiên Duyệt cái kia khả ái lại quật cường bộ dáng chọc cười, sờ lên đầu của nàng nói rằng, "Tốt tốt tốt, kia Thiên Duyệt cần phải ngoan ngoãn nghe lời, trước tiên đem cơ sở học tốt." Hứa Thiên Duyệt lúc này mới cười vui vẻ, lãnh lời nói, "Ta nhất định sẽ nghe lời, phụ thân." Chương 298, lần nữa cường hóa, Hứa Thiên Duệ chương 298, lần nữa cường hóa, Hứa Thiên Duệ cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hứa gia tại loại an tĩnh này mà phong phú bầu không khí bên trong vững bước tiến lên. Trong gia tộc mỗi người đều tại riêng phần mình trên cương vị nỗ lực, vì gia tộc phồn bình cống hiến lực lượng của mình. Mà Hứa Trường Sinh trong tay linh thạch cũng dần dần tích lũy, hiện tại càng là cao đến 16 vạn. Là thời điểm nên tiếp tục cường hóa. Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh trong đầu hiện ra hai nữ thân ảnh. Ánh mắt của hắn biến thâm trầm, lâm vào trong suy tư. An Thi Duyệt không được, Thi Duyệt liên tục sinh hai cái dòng dõi, đã làm trễ nải không ít thời gian, vẫn là chờ nàng đột phá trúc cơ rồi nói sau. Hứa Trường Sinh ở trong lòng yên lặng tính toán. Sau đó Hứa Trường Sinh lại nghĩ tới Trần Phỉ Nguyệt. Trần Phỉ Nguyệt bây giờ một mực bận rộn vu gia tộc sự vụ, cũng là thời điểm nên nhường nàng tu dưỡng một đoạn thời gian. Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh trong lòng có quyết nghị. Mấy năm qua này, Hứa Trường Sinh cũng nếm thử tìm kiếm cái khác nữ tu, thế nhưng là không biết là Hứa Trường Sinh vận khí kém vẫn là thế nào, không gây một người có thể đạt hắn yêu cầu thấp nhất, cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ban đêm, Hứa Trường Sinh đi vào Trần Phỉ Nguyệt gian phòng. Trong phòng Trần Phỉ Nguyệt còn đang vì trong nhà sự vụ sở vất vả. Lông mày của nàng có chút nhíu lên, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay sổ sách. Trông thấy Hứa Trường Sinh đến đây, Trần Phỉ Nguyệt thả ra trong tay sổ sách, đứng dậy đón lấy, "Phu quân, hôm nay tại sao cũng tới?" Hứa Trường Sinh lôi kéo Trần Phỉ Nguyệt tay, nhẹ nói, "Phỉ Nguyệt, những năm này ngươi vì gia tộc vất vả vất vả." Trần Phỉ Nguyệt hơi sững sờ, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, lắc đầu nói rằng, "Phu quân, Phỉ Nguyệt vì gia tộc làm ra cống hiến thua xa phu quân, nào có cái gì vất vả." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng đem Trần Phỉ Nguyệt ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Phỉ Nguyệt ngươi vẫn là như vậy hiểu chuyện, để cho ta đau lòng." "Phu quân, sạch sẽ nói những này." Trần Phỉ Nguyệt hờn dỗi nói, đầu tựa vào Hứa Trường Sinh trong ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. "Phỉ Nguyệt, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút ta." Hứa Trường Sinh thanh âm tại Trần Phỉ Nguyệt bên tai vang lên, mang theo một tia mờ mờ. "Ừm." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, hai người ôm nhau đi hướng giường, chậm rãi nằm xuống. Đêm dần khuya, trong phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có hai người thô thở tiếng hít thở. "Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là bát phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn?" "Sơ cấp cường hóa, 1000 linh thạch dòng dõi là thất phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 10000 linh thạch dòng dõi là lục phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 100000 linh thạch dòng dõi là ngũ phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi thiên phú?" "Kiểm tra tới có thể di truyền thiên phú, linh thực, chế phù chịu mẫu thể hạn chế, linh thực nhiều nhất cường hóa đến tam tinh. Chế phù nhiều nhất cường hóa đến tam tinh. Ta lựa chọn cao cấp cường hóa." Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào trong phòng. Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt ung dung tỉnh lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Phu quân, ta phải lên đi xử lý gia tộc sự vụ." Trần Phỉ Nguyệt thanh âm êm dịu, mang theo có chút không bỏ. "Phỉ Nguyệt cũng đừng quên tối hôm qua ta muốn nói với ngươi." Hứa Trường Sinh ánh mắt dịu dàng mà nhìn xem nàng. Trần Phỉ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, "Phu quân, ta biết rồi. Chỉ là ngươi bỗng nhiên gọi ta chuyện gì đều không làm ta còn không thích đứng đâu." Hứa Trường Sinh nhẹ vuốt nhẹ một cái Trần Phỉ Nguyệt cái mũi, nói rằng, "Ngươi nha, chuyện có thể làm, nhưng là không cho phép quá mệt mỏi. Về sau mỗi ngày xử lý không hết sự vụ, giao cho ta biết sao?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia mệnh lệnh. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, đứng dậy bắt đầu rửa mặt. Trần Phỉ Nguyệt thu thập thỏa đáng sau, ngồi tại trước bàn, rơi vào trầm tư. Nàng biết Hứa Trường Sinh là vì nàng tốt, có thể nhiều năm qua quen thuộc vì gia tộc bận rộn, lập tức rảnh rỗi thật là có chút không biết làm sao. Thời gian vội vàng, một tháng thời gian đi qua. Tuế Nguyệt như là thời gian qua nhanh, lặng yên trôi qua. Đã từng có mấy lần mang thai kinh nghiệm, Trần Phỉ Nguyệt tự nhiên là sớm biết mình lại có bầu. Trong lòng của nàng tràn đầy vui sướng, không nghĩ tới nàng đều trúc cơ kỳ còn có thể mang thai phu quân dòng dõi. Tại tu tiên giới, tu vi càng cao mang thai tỷ lệ càng là thấp, thậm chí có ít người cuối cùng cả đời đều khó mà sinh hạ dòng dõi. Ngay hôm đó, Trần Phỉ Nguyệt đem tin tức này nói cho Hứa Trường Sinh. Đối với cái này, Hứa Trường Sinh mừng rỡ không thôi, ôm Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, "Phỉ Nguyệt, cái này thật sự là quá tốt, ngươi nhất định phải thật tốt điều dưỡng thân thể." Trần Phỉ Nguyệt dịu dàng gật đầu, "Phu quân yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình cùng hải tử." Hứa gia trên dưới biết được tin tức này, cũng là một mảnh vui mừng. An Thi Duyệt đến đây thăm viếng Trần Phỉ Nguyệt, vừa cười vừa nói, "Tỷ tỷ, chúc mừng ngươi à, chúng ta Hứa gia lại muốn sinh con trai." Trần Phỉ Nguyệt lôi kéo An Thi Duyệt tay, "Thi Duyệt muội muội trong khoảng thời gian này còn phải dựa vào ngươi nhiều hỗ trợ quản lý gia tộc sự vụ." An Thi Duyệt đáp, "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, ta chắc chắn tận tâm tận lực. Ngươi chỉ quản an tâm dưỡng thai." trong nháy mắt tới Trần Phỉ Nguyệt sắp sinh sản thời gian. Hứa ra trên giới đều công việc lưu đủ lên, là nên đón tân sinh mệnh đến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Trường Sinh đối nàng quan tâm đầy đủ, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến đây thăm viếng. Các loại bổ dưỡng chi vật liên tục không ngừng đưa vào Trần Phỉ Nguyệt gian phòng. Một ngày này, Trần Phỉ Nguyệt đống nhiên cảm thấy phần bụng đau từng cơn, Hứa ra trên giới lập tức hẩn trương lên. Bà đỡ cùng bọn nha hoàn rất bận rộn, chuẩn bị tất cả sinh sản cần thiết. Hứa Trường Sinh tại ngoài cửa phòng lo lắng dạo bước, thấp thỏm bất an trong lòng. Chúc mừng túc chủ, dòng dõi xuất thế, túc chủ linh căn được đến tăng lên. Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác 92, tư chất ngũ phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực tam tinh, có thể di chuyển, chế phủ tứ tinh, có thể di chuyển, thể chất không thực lực, trúc cơ tầng 2, cùng dòng dõi đời sau tu vì có quan hệ, năng lượng không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi thiên phú, dòng dõi 6 hoa. Một tiếng vang dội khóc nỉ non từ trong phòng truyền ra, bà đỡ mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy ra nói rằng, chúc mừng lão gia, phu nhân sinh một vị tiểu công tử. Hứa Trường Sinh đại hỉ, vội vàng đi vào gian phòng. Chỉ thấy Trần Phỉ Nguyệt sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc vui mừng, bên cạnh trong tã lót, Hải Nhi đang cơ tay nhỏ. Phỉ Nguyệt, ngươi vất vả. Hứa Trường Sinh nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, trong mắt tràn đầy thương yêu. Trần Phỉ Nguyệt suy yếu cười cười, Phỉ Nguyệt không khổ cực, phu quân nhanh cho hắn lấy cái danh tự à. Hứa Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói rằng, liền gọi Hứa Thiên Duệ à, hy vọng hắn thông minh cơ trí, ngày sau có thể có một phen thành tựu. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Duệ, danh tự này tốt, nguyện hắn như phu quân mong muốn. Hứa Thiên Duệ xuất sinh nhường Hứa ra lại một lần nữa tràn ngập vui thích. Hứa ra cái khác con cái cũng đối cái này mới ra đời đệ đệ tràn ngập tò mò cùng yêu thích, thường xuyên vây quanh ở bên giường nhìn xem nho nhỏ Hứa Thiên Duệ. Nhất là Tiểu Thiên Duệ, nguyên bản một mực quấn lấy Hứa Trường Sinh muốn học tập phụ đạo nàng. Từ khi Hứa Thiên Duệ sau khi sinh, cũng đem đa số tinh lực đặt ở người tiểu đệ đệ này trên thân. Đệ đệ dáng dấp thật đáng yêu nha, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng. Tiểu Thiên Duệ chớp mắt to, một mặt vui vẻ. Chương 299, Tử Quân Cô, Dương Gia Khốn Cảnh. Chương 299, Tử Quân Cô, Dương Gia Khốn Cảnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong chớp mắt Hứa Thiên Duệ liền đầy một tuổi. Thành. Chế phù trong phòng theo Hứa Trường Sinh quát khẽ một tiếng, một chương có giá trị không nhỏ nhất giai thượng phẩm phù lục nhẹ nhõm luyện chế hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, theo Hứa Trường Sinh không ngừng luyện chế nhất giai thượng phẩm phù lục, khiến tại phù đạo bên trên rất có ích lợi. Hắn đối linh lực điều khiển càng thêm tinh diệu, đối phù văn lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Đối với cự kiếm phù loại này quen thuộc nhất giai thượng phẩm phù lục, Hứa Trường Sinh luyện chế xác suất thành công đã đạt 7-8 phần. Liền xem như những cái kia luyện chế ít quy thuần phù cũng có gần 5 thành xác suất thành công. Bước này xác suất thành công đã tại toàn bộ nhất giai thượng phẩm phù sư bên trong đều thuộc về người nổi bật. Hứa Trường Sinh thu lại trên người linh lực, chuẩn bị bắt đầu một chút vòng luyện chế. Lúc này, An Thi Duyệt đi đến, "Phu quân, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ nói có chuyện gấp, để ngươi nhanh đi một chuyến đại sảnh." Ánh mắt của nàng hơi có vẻ lo lắng, ngữ khí cũng có chút vội vàng. "Việc gấp?" Hứa Trường Sinh cau mày, sau đó lập tức đi ra chế phù thất. Dù sao những năm gần đây cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này, xem ra là trong gia tộc thật xuất hiện một chút Trần Phỉ Nguyệt xử lý không được chuyện. Suy nghĩ của hắn phi tốc chuyển động, suy đoán khả năng phát sinh tình trạng. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền tới đến gia tộc ngoại phòng khách. Chỉ thấy Trần Phỉ Nguyệt ngồi ở đại sảnh chủ vị phía trên, mà phía dưới thì là đứng đấy một cái một mặt khóc tang trung niên nhân. Trung niên nhân kia khắp khuôn mặt là sầu khổ chi sắc, dường như tao ngộ cực lớn của cảnh. Nhân vật: Dương An tuổi tác 53, tư chất thất phẩm linh căn thiên phú, không thể chết, không tu vi, luyện khí tầng 9. Phỉ Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Hứa Trường Sinh thanh âm bên trong mang theo vội vàng cùng nghi hoặc. Còn chưa chờ Trần Phỉ Nguyệt mở miệng, một bên đứng thẳng Dương An vội vàng chạy chậm đến Hứa Trường Sinh trước mặt, bịch một chút trực tiếp quỳ xuống đến. Dương An động tác quá bỗng nhiên, nhường Hứa Trường Sinh vì thế mà kinh ngạc. Dương An khắp khuôn mặt là thất kinh, thanh âm càng là mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, "Hứa gia chủ, ngài có thể phải làm chủ cho ta a." Hứa Trường Sinh nhíu mày, ánh mắt lại là không tự giác liếc về phía Trần Phỉ Nguyệt. Trần Phỉ Nguyệt vội vàng mở miệng nói, "Phu quân, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Dương gia gia chủ, cũng là trước đó một mực cùng ta Hứa gia tại linh dược bên trên có chỗ hợp tác gia tộc một trong. Phu quân, cái này Dương gia xem như thành nội cái thứ hai đầu nhập vào ta Hứa gia luyện khí gia tộc, những năm gần đây là ta Hứa gia phát triển cũng làm ra một chút cống hiến." Trần Phỉ Nguyệt truyền âm tại Hứa Trường Sinh trong lòng vang lên. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương An trong mắt mang theo một tia nhu hòa, "Dương gia tộc trưởng, trước đứng lên mà nói, không biết ngươi muốn ta thay ngươi như thế nào làm chủ, trước đứng dậy đem đầu đuôi sự tình nói rõ." Dương An run run rẩy rẩy đứng dậy, lau mặt một cái bên trên nước mắt, nói rằng, "Hứa gia chủ, là như vậy. Gần đây ta Dương gia cùng đi thường tiến vào linh hoạt kỳ ảo dãy núi tìm kiếm linh dược, lại không nghĩ ngoài ý muốn tìm tới một gốc cao cấp địa đạo trúc cơ linh vật, từ của cô. Cái này vốn là một cái thiên đại hảo sự, coi như chúng ta Dương gia hái thuốc tiểu đội chuẩn bị đem cái này từ quần cô hộ tống về thành bán cho Hứa gia lúc, không nghĩ lại vừa bạn gặp phải Thạch gia người. Thạch gia người nhìn thấy Tử Quần Cô không nói hai lời, đi lên liền phải cắt đoạn. Ta Dương gia hái thuốc tiểu đội thấy này, tự nhiên không chịu lúc này, ra sức chống cự. Cuối cùng thành công đánh lui Thạch gia người, đem cái này Tử Quần Cô hộ tống trở về, bán cho ngài Hứa gia. Thế nhưng là cái này Thạch gia không biết từ chỗ nào leo lên Tôn gia quan hệ, lại mượn dùng Tôn gia danh nghĩa tới tìm ta Dương gia phiền toái. Bọn hắn không chỉ có nói xấu ta Dương gia hái thuốc tiểu đội là cường đạo, cưỡng ép tranh đoạt bọn hắn phát hiện trước Tử Quần Cô, còn muốn cầu ta Dương gia giao ra Tử Quần Cô cũng bồi thường đại lượng linh thạch, nếu không liền phải đối ta Dương gia độc thủ. Hứa gia chủ, ngài cũng biết, ta Dương gia chỉ là luyện khí tiểu tộc, làm sao có thể cùng Tôn gia đối kháng? trước kia cùng ngài hứa ra hợp tác, cũng nhiều được ngài chiếu cố, lần này mong rằng ngài có thể xuất thủ tương trợ, là ta Dương gia chủ trì công đạo a. Về sau ta Dương gia ổn thỏa là mang ơn. Dương An nói đến chỗ này, thân thể của hắn run rẩy, lại muốn quỳ xuống. Hứa Trường Sinh nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống tới, thanh âm băng lãnh, mang theo nồng đậm bất mãn nói, Thạch gia, Bách Quả Thành còn có Thạch gia gia tộc này sao? Phu quân, theo ta hiểu biết Thạch gia chính là Bách Quả Thành một bình thường luyện khí gia tộc, gần nhất không biết là từ đâu đậu vào tuân gia, lúc này mới có phách lối như vậy lực lượng. Trần Phỉ Nguyệt ở một bên giải thích nói. Nghe xong Trần Phỉ Nguyệt lời nói, Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, chỉ là Thạch gia cũng dám làm càn như thế. Dương gia tộc trưởng, ngươi cứ yên tâm, ta Hứa gia đã cùng ngươi Dương gia một mực có hợp tác, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dương An nghe vậy, trong mắt lập tức dấy lên hy vọng, đa tạ Hứa gia chủ, đa tạ Hứa gia chủ. Hắn nói cảm ơn liên tục, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Hứa Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, bất quá, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Kia Tôn gia cũng không phải tốt trêu chọc, chúng ta trước tiên cần phải thăm dò rõ ràng Thạch gia cùng Tôn gia quan hệ đến tột cùng tới loại trình độ nào. Tôn gia chính là Bách Quả Thành uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc một trong, thực lực mặc dù không bằng Lâm gia, Tô gia trở cường hành, nhưng vẫn như cũng không phải Hứa gia trước mắt có khả năng trêu chọc. Đương nhiên Hứa Trường Sinh cũng không thể mặc kệ Dương gia, dù sao Dương gia cũng gián tiếp là Hứa gia phụ thuộc gia tộc. Huống chi nếu là có thể giải quyết việc này, Dương gia chắc hẳn sẽ hoàn toàn đầu nhập vào Hứa gia trong lồng ngực, lợi cho Hứa gia tương lai phát triển. Đây đối với Hứa gia tiến một bước lớn mạnh thế lực, tăng cường tại Bách Quả Thành lực ảnh hưởng, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất quá, chuyện này vẫn là phải xem Thạch gia cùng Tôn gia quan hệ. Nếu là hai nhà quan hệ mười phần thân mật lời nói, Hứa Trường Sinh tự nhiên cũng không thể là vì Dương gia cùng Tôn gia trở mặt. Trần Phỉ Nguyệt gật đầu đồng ý, phu quân nói rất có lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Hứa Trường Sinh nhìn về phía Dương An, Dương tộc trưởng, không bằng ngươi về trước Dương gia chờ tin tức, trong khoảng thời gian này ước thúc tốt tộc nhân, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn Dương An muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu nói, Hứa gia chủ xin yên tâm, ta trở về nhất định ước thúc tốt tộc nhân, chậm đợi Hứa gia chủ thông tri. Chỉ là còn mời Hứa gia chủ nhất định cứu ta Dương gia lần này. Ta Dương gia sau này nhất định mang ơn, khăng khăng một mực là Hứa gia làm việc. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khẩn cầu cùng chờ mong. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, Dương tộc trưởng yên tâm, ta Hứa gia đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe được Hứa Trường Sinh trả lời chắc chắn, Dương An ôm quyền hành lễ, quay người rời đi. Chờ Dương An sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt trong đại sảnh rơi vào trầm tư. Một lát sau, Trần Phỉ Nguyệt mở miệng nói, "Phu quân, chúng ta thật muốn vì Dương gia đắc tội kia Tôn gia." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần sầu lo cùng chần chờ. Hứa Trường Sinh tại trong sảnh đi qua đi lại, nói rằng, "Phỉ Nguyệt, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thạch gia không đủ gây sợ, mấu chốt là Tôn gia." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, "Đắc, phu quân, ta minh bạch. Nếu là tùy ý Thạch gia như vậy ức hiếp Dương gia, về sau chỉ sợ không có nhà ai dám hướng ta Hứa gia dựa vào." Chương 300, Tôn gia Tôn Vũ. Chương 300, Tôn gia Tôn Vũ. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu nói rằng, "Không sai. Phỉ Nguyệt, ngươi trước phái người đi đem việc này chân tướng điều tra rõ ràng, nhìn là có hay không như Dương gia nói tới. Ngoài ra trọng yếu hơn là đi âm thầm điều tra một phen Thạch gia cùng Tôn gia quan hệ. Đến mức làm thế nào, chờ điều tra kết quả đi ra lại làm thương thảo." "Vâng, phu quân." Nói xong, Trần Phỉ Nguyệt vội vàng rời đi. Ban đêm, Hứa Trường Sinh một thân một mình trong thư phòng, ánh nến chập chờn. Lúc này, Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, đi đến. "Phu quân, tin tức đã điều tra rõ." Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, thanh âm của nàng phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Hứa Trường Sinh liền vội vàng đứng lên, hỏi, "Như thế nào?" Trần Phỉ Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng, "Phu quân cái này Dương gia nói không giả, cái này tử quần cô đúng là Dương gia tìm được trước, sau đó lại bị Thạch gia hái thuốc đội phát hiện. Bất quá Dương gia cũng hướng ta Hứa gia giấu giếm một sự thật." "A?" Hứa Trường Sinh nghi ngờ nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, chân mày hơi nhíu lại. "Theo ta tìm hiểu tin tức, cái này Dương gia vốn là cùng Thạch gia là thủ truyền kiếp. Hai nhà xung đột nguyên nhân căn bản nhất không phải vì cái này tử quần cô, đương nhiên cái này tử quần cô cũng coi là dẫn phát hai nhà xung đột một cái mồi dẫn lửa. Dù sao cái này cao cấp trúc cơ linh vật liền xem như chúng ta trúc cơ trong gia tộc cũng coi là mười phần chân quý." Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Hứa Trường Sinh, chờ đợi quyết đoán của hắn. Hứa Trường Sinh nhíu mày, như thế nói đến, chuyện cũng là so với chúng ta dự đoán còn muốn phức tạp. "Kia Thạch gia cùng Tôn gia quan hệ đâu?" Trần Phỉ Nguyệt nói tiếp, "Thạch gia cùng Tôn gia quan hệ cũng không phải là mười phần chặt chẽ. Chỉ là việc này dính đến tử quần cô bực này cao cấp địa đạo trúc cơ linh vật cộng thêm Thạch gia một vị nữ tử vừa mới bị một vị Tôn gia dòng chính đặt vào trong phòng, mới bằng lòng giúp Thạch gia ra mặt. Hơn nữa cái này dường như cũng không phải là Tôn gia ý tứ, mà là vị kia Tôn gia dòng chính cá nhân ý chí." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trong lòng thở dài một hơi nói rằng, "Có ý tứ. Không biết Phỉ Nguyệt có thể hỏi thăm rõ ràng vị kia Thạch gia ra mặt dòng chính người tin tức." Trần Phỉ Nguyệt lắc đầu, "Phu quân, việc này tạm không có thăm dò được. Bất quá ta đã phái người đi nghe ngóng, tin tưởng muốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể có chỗ tin tức." Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, nói rằng, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền trước hết chờ một chút tin tức mới quyết định. Bất quá tại trong lúc này, cũng không thể phớt lờ, phải làm cho tốt ứng đối các loại tình huống chuẩn bị." Trần Phỉ Nguyệt gật đầu đáp, "Ân phu quân yên tâm." Hai người lại trong thư phòng thương nghị một phen, bất chi bất giác, đêm đã khuya. Ngày thứ hai, ngày mới không có sáng, Trần Phỉ Nguyệt liền nhận được tin tức, nàng vội vã đi vào Hứa Trường Sinh trước mặt. "Phu quân, có tin tức. Là Thạch gia ra mặt vị kia Tôn gia dòng chính tên là Tôn Vũ, thực lực không mạnh chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, tại Tôn gia tuy là dòng chính nhưng lại không phải hạch tâm đệ tử. Bất quá phụ thân Tôn Hạo lại là một tên hàng thật giá thật trúc cơ tu sĩ, thậm chí tục chuyển sắp đột phá trúc cơ trung kỳ, thực lực không thể khinh thường. Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ăn chơi thiếu gia, còn có một cái sắp đột phá trúc cơ trung kỳ phụ thân. Như tình huống là thật, vậy chuyện này cũng không phải mười phần phiền toái. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, dường như trong lòng đã có tính toán. Trần Phỉ Nguyệt nghi ngờ nói, "Phu quân, ngài thế nhưng là có cách đối phó?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, tại Trần Phỉ Nguyệt bên tai nhẹ giọng thì thầm lên. Trần Phỉ Nguyệt khẽ nhíu mày, "Phu quân, cái này có thể đi được thông sao?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoài nghi cùng không xác định. Hứa Trường Sinh tự tin nói, "Không thử một chút làm sao biết không được. Huống hồ, chúng ta còn có những hậu thủ khác. Thực sự không được, cũng liền đắc tội một cái Tôn Hạo. Nếu là liền một cái trúc cơ sơ kỳ Tôn Hạo ta Hứa gia cũng muốn sợ hãi rụt rè, vậy ta Hứa gia thật là muốn trong thành không ngẩng đầu được lên." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi, tất cả toàn bằng phu quân an bài." Trong ánh mắt của nàng mặc dù vẫn có một tia lo nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Hứa Trường Sinh tín nhiệm cùng duy trì. Rất nhanh, Dương gia tộc trưởng Dương An liền xuất hiện ở Hứa gia trong đại sảnh. Thân sắc hắn bội vàng, bước chân bối rối, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn. Đi vào đại sảnh, Dương An càng không ngừng hướng Hứa Trường Sinh tố khổ, "Hứa gia chủ, ngươi nhưng phải mau cứu ta Dương gia a. Mấy ngày nay Thạch gia càng thêm phách lối, ngay cả thành nội ta Dương gia mấy chỗ sản nghiệp cũng bị Thạch gia nhắm vào, tổn thất nặng nề a." Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng cầu khẩn, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. "Dương tộc trưởng, ngươi không phải thành thật a, lại đối ta Hứa gia có chỗ giấu giếm." Hứa Trường Sinh sầm mặt lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Dương An, trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng chất vấn. Dương An lúc này sắc mặt trắng nhợt, bịt một chút quỳ xuống đến nói, "Hứa gia chủ, ta nói tất cả đều là sự thật, tuyệt không bất kỳ lừa gạt a, còn mời Hứa gia chủ minh xét." Thanh âm của hắn không ngừng run rẩy, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, "Hừ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm? Ngươi Dương gia cùng Thạch gia là thù truyền kiếp, cái này cái gọi là tử quần cô bất quá là cái mồi dẫn lửa mà thôi." Dương An suýt mồ hôi trán, run giọng nói, "Hứa gia chủ, coi như ta Dương gia cùng Thạch gia vốn có thù hận, có thể cái này tử quần cô quả thật là ta Dương gia phát hiện trước." Hứa Trường Sinh nhìn chằm chằm Dương An, ánh mắt sắc bén, "Nếu không phải là như thế, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể xuất hiện tại nơi đây?" Dương An liên tục nói rằng, "Hứa gia chủ bất giận, ta Dương gia bây giờ thật sự là cùng đường mặt lộ, sợ hai Hứa gia bởi vì chúng ta hai nhà thù truyền kiếp mà không quan tâm. Là ta hồ đồ, là ta hồ đồ, mong rằng Hứa gia chủ có thể đại nhân đại lượng, mau cứu ta Dương gia." Hứa Trường Sinh trầm mặt một lát, ngữ khí hơi hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Mà thôi, đứng lên đi. Ngày sau nếu dám lại có dấu giếm, đừng trách ta Hứa gia vô tình." Dương An như nhặt được đại xá, vội vàng đứng dậy, "Đa tạ Hứa gia chủ, đa tạ Hứa phu nhân, ta Dương gia ngày sau ổn thỏa ghi khắc Hứa gia đại ân đại đức, toàn tâm toàn ý là Hứa gia hiệu lực, tuyệt không lại có nửa phần dấu giếm." Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh đối với Dương An bắt đầu một loạt phân phó, "Dương tộc trưởng, ngươi sau khi trở về." Sau khi nghe xong, Dương An liên tục gật đầu, hướng bảo đảm nói, "Gia chủ yên tâm, ta Dương gia cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Dứt lời, Dương An cung kính hướng Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt hành lễ cáo từ sau liền đội vàng rời đi Hứa gia. Hứa Trường Sinh nhìn xem Dương An bóng lưng rời đi, nhíu mày, đối bên cạnh Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, "Lần này sự tình cũng không biết là tốt hay xấu, hy vọng hết thảy đều tại trong dự liệu a." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt Hứa Trường Sinh tay nói, "Phu quân, người đã an bài thỏa đáng, chắc hẳn sẽ không ra quá lớn sai lầm." Hứa Trường Sinh thở dài, "Chỉ hy vọng như thế. Phỉ Nguyệt mấy ngày nay, ngươi cũng tiếp tục thâm nhập sâu tìm hiểu một chút liên quan tới Tôn Vũ cùng Tôn Hạo tin tức, để phòng có chúng ta không biết rõ đến nội tình." "Là phu quân." Trần Phỉ Nguyệt gật đầu đáp ứng. Chương 301, phách lối Thạch gia đám người. Chương 301, phách lối Thạch gia đám người. Mấy ngày sau, Hứa gia. "Phu quân, Dương An truyền đến tin tức, hết thảy đều tại phu quân trong dự liệu. Đồng thời Dương An đã cùng Thạch gia đã hẹn, chuẩn bị đem một lần cuối cùng hòa đàm định vào ngày mai." Trần Phỉ Nguyệt mang trên mặt mấy phần thích thú, ngữ điệu nhẹ nhàng hướng Hứa Trường Sinh hồi báo. "Rất tốt, Phỉ Nguyệt." Âm thầm giao tiếp vấn đề, "Dương gia an bài thế nào?" Hứa Trường Sinh hai tay đeo tại sau lưng, ánh mắt trầm ổn mà chuyên chú. "Phu quân, cái này mấy ngày đã hoàn thành." Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. "Như thế, vậy liền đợi ngày mai trò hay mở màn." Hứa Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ chờ mong cùng đã tính trước qua mang. Nguyên lai từ khi ngày đó Dương An đi vào Hứa gia sau, Hứa Trường Sinh liền cho Dương An cùng với Dương gia làm một loạt an bài. Đầu tiên điểm thứ nhất liền để cho Dương An trở lại Dương gia sau tiếp tục cần nút, đối mặt Thạch gia các loại ép sát cố ý yếu thế, nhường Thạch gia càng thêm tùy tiện. Tục ngữ nói tốt, muốn cho diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng. Chỉ có nhường Thạch gia tham lam cùng ngang ngược tại loại này phóng túng hạ sẽ càng thêm không cố kỵ gì, từ đó lộ ra càng nhiều sơ hở. Tiếp theo, Hứa Trường Sinh càng là phân phó Dương gia đem nó danh nghĩa từng cái sản nghiệp chuyển di một chút cổ phần cho Hứa gia. Làm như vậy thứ nhất là xem như Hứa gia trợ giúp Dương gia giải quyết nguy cơ thủ lao. Thứ hai cũng là Hứa gia vì có thể hợp lý tham dự hai nhà ở giữa phân tranh thủ đoạn đàng hoàng. Có những này, Hứa gia liền có thể danh chính ngôn thuận tham gia trong đó, là Dương gia ra mặt cũng có đầy đủ lý do. Ngày thứ hai, hòa đàm chi địa. Dương An mang theo Dương gia đám người sớm đi vào, ánh mắt của bọn hắn khẩn trương mà ngưng trọng, dường như gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Không bao lâu, người của Thạch gia cũng hừng hực khí thế xuất hiện, cầm đầu là Thạch gia tộc trưởng Thạch Phong. Thạch Phong ngẩng đầu mà bước, sau lưng tộc nhân cũng là từng cái trên mặt vẻ đắc ý. Thạch Phong vừa thấy được Dương An, liền cười lạnh nói, "Dương An, hôm nay hẹn ta Thạch gia đến đây hòa đàm, thế nhưng là ngươi Dương gia chuẩn bị hướng ta Thạch gia cúi đầu nhận tội. Ngữ khí của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, trong ánh mắt đều là khinh miệt. Dương An nhìn xem Thạch Phong một mặt nộ khí nói, nhận tội. Thạch Phong, từ lúc đầu tự quần cô bắt đầu tới gần đây ngươi Thạch gia không ngừng đối ta Dương gia các loại sản nghiệp tiến hành chèn ép, hại ta Dương gia tổn thất nặng nề, đây đều là ngươi Thạch gia chi sai. Hiện tại còn Newton để cho ta Dương gia nhận tội, quả thực là người si nói mộng. Dương An thanh âm 10 phần phẫn nộ, trên trán càng là nổi gân xanh. Thạch Phong nghe được Dương An lời nói sau, cười ha ha, trên mặt càng là lộ ra một tia tứ ngược biểu lộ, khinh người quá đáng. Ta nói cái này tự quần cô vốn là ta Thạch gia phát hiện trước, các ngươi lại có thể thế nào? Thạch Phong tiếng cười trong phòng quen quần, tràn đầy phách lối cùng ương ngạnh. Thạch Phong, ngươi chớ có đổi trắng thay đen. Cái này tử quần cô vốn là ta Dương gia phát hiện trước, là ngươi Thạch gia mong muốn hướng cấp đoạt không thành ngược lại tức giận thành xấu hổ. Dương An hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thạch Phong hừ lạnh một tiếng, Dương An, ngươi nói mà không có bằng chứng, có chứng cứ gì chứng minh là ngươi Dương gia phát hiện trước? Bây giờ ta nói cái này tử quần cô là ta Thạch gia phát hiện kia chính là ta Thạch gia phát hiện ra trước. Đến mức sự thật, chọc điếu sao? Dương tộc trưởng sẽ không coi là tại cái này trong tu tiên giới, giảng đạo lý liền hữu dụng a. Thạch Phong khắp khuôn mặt là tùy tiện, trong ánh mắt lộ ra không kiêng nể gì cả phách lối. Dương An tức giận vô cùng giận dữ, "Thạch Phong, ngươi như thế không thèm nói đạo lý, liền không sợ gặp báo ứng sao?" Thạch Phong khinh thường nói, "Báo ứng? Tại cái này trong tu tiên giới, thực lực mới là đạo lý quyết định. Bây giờ ta Thạch gia có tôn gia chỗ dựa, ngươi Dương gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh." Nếu không nói Thạch Phong đối Dương An làm một cái cắt thiết hầu động tác, nét mặt của hắn giữ tận mà hung ác. Thạch Phong phía sau Thạch gia đám người cười ha ha, tiếng cười kia chói tai lại tùy tiện, phản phất tại chế giễu Dương gia vô năng cùng nhỏ yếu. Mà Dương gia đám người thì là bị Thạch Phong giận toàn thân phát run, lại là đều giận mà không dám nói gì. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, móng gai cơ hồ muốn khảm vào trong thịt, lại chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng. Chỉ có Dương An ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. "Dương An, hiện tại ta lại cho các ngươi Dương gia một cơ hội, giao ra tử quần cô cũng bồi thường ta Thạch gia 10 vạn linh thạch, chuyện này liền đi qua, không phải liền đợi đến diệt tộc a." Thạch Phong ngữ khí lạnh lẽo, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý mơ tưởng, "Ta Dương gia mặc dù thế đơn lực bạc, nhưng cũng sẽ không hướng ngươi bực này tiểu nhân khuất phục." Dương An gầm thét, thanh âm của hắn trong phòng quân quần tràn đầy quyết tuyệt. Thạch Phong giận quá thành cười, "Tốt, vậy hôm nay cái này cùng đàm luận sợ là không thể đồng ý, chúng ta đi nhìn." Đối với điều kiện này, Thạch Phong vốn cũng không trông cậy vào Dương gia có thể bằng lòng, hắn mục đích cuối cùng nhất ngược lại nhờ vào đó tiêu diệt Dương gia chiếm đoạt nó. Nói xong Thạch Phong liền chuẩn bị mang theo Thạch gia đám người rời đi, có thể lúc này Dương An lại ngăn lại Thạch Phong. Nhìn xem trước mặt thái độ khác thường Dương An, Thạch Phong híp mắt hỏi, "Thế nào? Dương tộc trưởng, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ở chỗ này cùng ta đấu thủ?" Nói, Thạch gia đám người nhao nhao vận khởi thể nội linh lực, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà Dương gia bên này đồng dạng là như thế. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, Song Phương Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Ngay tại bầu không khí đạt đến đỉnh điểm lúc, Dương An hừ lạnh một tiếng, "Sao dám? Bách Quả Thành bên trong cấm chỉ chém giết điểm này ta còn là minh bạch. Bất quá Thạch Phong, chuyện còn chưa giải quyết, ngươi lại muốn bỏ đi hay sao?" "A." Nghe được cái này Thạch Phong còn tưởng rằng Dương gia mong muốn tiếp tục chịu thua. Thế là mở miệng nói, "Muốn cùng đàm luận, giao ra tử quần cô cùng bồi thường ta Thạch gia 10 vạn linh thạch, thiếu một cái điều kiện đều không được." Thạch Phong ngữ khí cứng ngạnh, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, "Ta nói việc này mơ tưởng." Dương An trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng bắt bỏ, "Vậy thì không có gì để nói." Thạch Phong không kiên nhẫn phất phắt tay, nói, Thạch Phong chuẩn bị tiếp tục rời đi nơi đây, nhưng Dương An nhưng như cũng ngăn ở Thạch Phong trước mặt. "Dương tộc trưởng đây là ý gì?" Thạch Phong chau mày, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tức giận. "Ý gì? Các ngươi Thạch gia trải qua mấy ngày nay đối ta Dương gia sản nghiệp tiến hành nhiều lần phá hư chèn ép, làm hại ta Dương gia tổn thất nặng nề, việc này như không có giải quyết, các ngươi Thạch gia mơ tưởng rời đi." Dương An lời nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều tràn đầy phẫn nộ cùng kiên quyết. Nghe được Dương An chất vấn, Thạch Phong tức cười. "Đúng vậy, bị chọc giận quá mà cười lên." Thạch Phong tiếng cười tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột cùng chói tai. Lúc này Thạch Phong cho rằng Dương An là bị hóa điên mới có thể nói ra như thế ngu xuẩn lời nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phản phất tại nhìn một cái tôm tép ngại nhép. Chẳng lẽ Dương An không rõ ràng hiện tại hai nhà cục diện sao? "Dương An, ta Thạch gia đứng sau lưng thế nhưng là tôn gia, ngươi dám đối ta Thạch gia ra tay sao?" Thạch Phong lạnh lùng nói. "Có gì không dám?" Lúc này một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Âm thanh này không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngay sau đó, Hứa Trường Sinh chậm rãi đi đến. Hắn bộ pháp trầm ổn, thần sắc ung dung, trên thân tản ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí thế. Chương 302, nghịch truyện, hèn bọn Thạch gia. Chương 302, nghịch truyện, hèn bọn Thạch gia. Gặp qua gia chủ, Dương An trông thấy Hứa Trường Sinh thân ảnh, lập tức cung kính hành lễ nói. Phía sau Dương gia đám người thấy này, mặc dù đa số không hiểu ra sao, nhưng ở Dương An cùng với một chút biết nội tình Dương gia trưởng lão dẫn đầu dưới nhau nhau cũng đối hành lễ nói, gặp qua gia chủ. Trong lúc nhất thời, hành lễ thanh âm liên tục không ngừng. Hứa Trường Sinh đối với nó gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thạch Phong. Ánh mắt kia giống như lợi kiếm, dường như có thể trực tiếp xuyên thủng Thạch Phong nội tâm. Thạch Phong cảm ứng được Hứa Trường Sinh trên thân tán phát khí tức cường đại, sợ hãi rụt rè hỏi, không biết tiền bối là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta cùng Dương gia ở giữa việc tư? Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, lực lượng rõ ràng không đủ. Ta là ai ngươi còn chưa xứng ta tự mình giải thích, đến mức ngươi nói đây là người cùng Dương gia ở giữa việc tư, ngươi đây Thạch gia cũng không xứng để cho ta tự mình giải thích. Hứa Trường Sinh lời nói tràn đầy khí phách cùng kinh thường, căn bản không có đem Thạch Phong để vào mắt. Thạch Phong nghe Hứa Trường Sinh phách lối lời nói, sắc mặt tái xanh xanh xám, nhưng lại không dám có bất kỳ phản bác nào. Môi của hắn giật giật, cuối cùng vẫn là đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. "Dương An!" Hứa Trường Sinh la lớn, thanh âm như hùng trùng, trong phòng quân quẩn. "Tại, gia chủ." Dương An lập tức trả lời, thanh âm to lại tràn ngập kính sợ. "Ngươi đến đối vị này Thạch tộc giải thích một chút nguyên do trong đó a?" Hứa Trường Sinh hai tay ôm ngực, vẻ mặt uy nghiêm. "Vâng, gia chủ." Dương An đáp, ngữ khí cung kính. Sau đó Dương An tiến về phía trước một bước, cất cao giọng nói, "Thạch Phong, vị này chính là Bách Quả Thành trúc cơ gia tộc một trong Hứa gia gia chủ, Hứa Trường Sinh." Dương An thanh âm rõ ràng mà hữu lực, nhường Thạch Phong biến sắc, trong lòng thầm kêu không tốt, "Hứa gia? Chẳng lẽ Hứa gia muốn vì Dương gia ra mặt?" Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định nói rằng, "Hứa gia chủ, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng đây là Dương gia cùng ta Thạch gia tranh chấp, ngài tùy tiện nhúng tay, chỉ sợ không ổn đâu." Thạch Phong cố gắng nhường ngữ khí của mình lộ ra không tiêu ngạo không tự ti. Nhưng mà có chút khẩn trương thanh âm vẫn là bán nội tâm của hắn bất an. "Không ổn. Ha ha ha, Thạch Phong ngươi có biết mấy ngày nay đến, ngươi Thạch gia thế nhưng là nhiều lần tổn hại gia chủ lợi ích, mà gia chủ hiện tại mới tìm ngươi có thể nói đã cho ngươi Thạch gia cơ hội. Nhưng ngươi Thạch gia lại vẫn cứ không biết hối cải, càng thêm phế lối." Dương An ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào Thạch Phong, luôn từ kịch liệt. Thạch Phong sắc mặt âm trầm, cái chảy cái cuối nói, "Dương An, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ta Thạch gia khi nào tổn hại Hứa gia lợi ích?" "Hừ, còn dám mạnh từ giả biện. Ngươi tự suy nghĩ một chút mấy ngày nay ngươi Thạch gia sợ tác sợ vi." Dương An phẫn nộ quát. Trong lúc nhất thời, Thạch Phong trong đầu điên cuồng nhớ lại những ngày này chính mình Thạch gia sợ tác sợ vi. Thế nhưng là mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không nhớ tới hắn Thạch gia có đối Hứa gia làm qua cái gì. Đương nhiên, Thạch Phong đương nhiên ý thức được cái gì, trán của hắn toát ra mồ hôi mịn, nhưng lập tức lắc đầu nói rằng, chẳng lẽ là không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Không có khả năng. Những ngày này ngươi Thạch gia chen ép ta Dương gia sản nghiệp, làm hại chúng ta sản nghiệp chuyện làm ăn bị hao tổn. Nhưng ngươi có biết những này sản nghiệp không chỉ có là ta Dương gia đồng dạng cũng là Hứa gia, cái này chẳng lẽ không phải tổn hại Hứa gia lợi ích? Còn có, ta Dương gia chỗ kia sắp khai thác linh quáng, cũng bị các ngươi âm thầm phá hư, nhưng cái kia linh quáng thế nhưng là Hứa gia cũng tham dự đầu tư. Dương An thanh âm càng thêm cao vút, mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Thạch Phong trong lòng. Thạch Phong mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, cái này làm sao sẽ? Ta Thạch gia chưa hề tiếp vào tương quan tin tức. Thạch Phong thế nào cũng nghĩ không thông, như thế nào như thế? Hắn Thạch gia cùng Dương gia đối địch nhiều năm như vậy, đối với Dương gia bất kỳ tin tức gì có thể nói là rõ ràng không còn một mảnh, khi nào Dương gia sản nghiệp có Hứa gia trộn lẫn ở trong đó. Dương An mở miệng nói, "Thạch Phong, việc đã đến nước này, ngươi lại nhiều giải thích cũng vô dụng. Hôm nay ngươi nếu không cho cái hài lòng phương án giải quyết, chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Thạch Phong mặt lộ vẻ sầu khổ, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn nói rằng, "Hứa gia chủ, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Sau đó ta Thạch gia bằng lòng bồi thường tổn thất, chỉ là mong rằng Hứa gia chủ chớ có nhúng tay ta cùng Dương gia ở giữa ân oán." Nghe được Thạch Phong lời nói, Hứa Trường Sinh nhịn không được cười lên. Xem ra cái này Thạch Phong còn nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Thạch Tộc Dài, ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, ta khả năng khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi Thạch gia tổn hại ta Hứa gia lợi ích, liền muốn như vậy tùy tiện bỏ qua. Hứa Trường Sinh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thạch Phong, ánh mắt kia dường như có thể đem Thạch Phong đông cứng. Thạch Phong thân thể run lên, khẽ cắn răng nói rằng, "Hứa gia chủ, ta Thạch gia mặc dù không phải ngươi Hứa gia đối thủ, nhưng là chúng ta Thạch gia đến phía sau thế nhưng là có Tôn gia chỗ dựa, ngươi cần phải biết. Vì chỉ là một cái Dương gia đắc tội sau lưng ta Tôn gia, đáng ra không?" Thạch Phong thanh âm có chút phát run, nhưng vẫn cố giả bộ ra tư thái ương ngạnh, ý đồ dùng Tôn gia dọa lùi Hứa Trường Sinh. "Tôn gia, ngươi thật đúng là dám ba hoa. Bất quá là ngươi Thạch gia có một nữ tử gả cho Tôn gia một ăn chơi thiếu gia mà thôi, cũng dám ở này sẽ ra hổ. Có muốn hay không ta đem các ngươi sở tác sở vi cáo tri Tôn gia chủ?" Hứa Trường Sinh thanh âm dường như là tới từ địa ngục địa ma quỷ như thế âm trầm đáng sợ. Thạch Phong lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, "Hứa gia chủ, tuyệt đối không thể, việc này tuyệt đối không thể a." Thạch Phong không biết Hứa Trường Sinh cùng Tôn gia chủ cũng không biết, cái này hoàn toàn là Hứa Trường Sinh đang lừa hắn. Nhưng Thạch Phong biết, nếu là việc này kinh động đến Tôn gia gia chủ lời nói, nhường Tôn gia gia chủ biết hắn Thạch gia tùy tiện đánh lấy Tôn gia cờ hiệu làm sàng làm bậy, tỷ lệ lớn Tôn Vũ sẽ trực tiếp đem hắn bán. Như thế cuối cùng chờ đợi Thạch gia chỉ sợ là diệt tộc họa. Thế nào? Hiện tại biết sợ? Mới vừa rồi không phải còn cầm Tôn gia đến uy hiếp ta sao? Hứa Trường Sinh cười lạnh nói, ngữ khí tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Thạch Phong mồ hôi lạnh chảy ròng, không người nói rằng, "Hứa gia chủ, là ta Thạch Phong có mắt không trọng, nói sai, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, chớ có cùng ta so đo." Eo của hắn cong đến cực thấp, hèn mọn dáng vẻ hiển thị rõ không nghi ngờ gì. Hứa Trường Sinh nhìn xem Thạch Phong thất kinh bộ dáng, hừ lạnh một tiếng nói, "Hiện tại biết sợ, cũng không có đơn giản như vậy." Thạch Phong lơm lớm lo sợ nói, "Hứa gia chủ, là ta hồ đồ, là ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu ngài tuyệt đối đừng nói cho Tôn gia chủ, ta Thạch gia nhất định dựa theo yêu cầu của ngài đi làm." Hứa Trường Sinh mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Thạch Phong nói rằng, "Tốt, ta tạm thời cho ngươi Thạch gia một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu là không làm được, liền đừng trách ta không khách khí." Thạch Phong liên tục gật đầu với người, thái độ mười phần thành khẩn, "Đa tạ Hứa gia chủ, đa tạ Hứa gia chủ. Chỉ cần ta Thạch gia có thể làm được cam đoan hoàn thành." Trán của hắn mồ hôi quần quật mà rơi, đâu còn cũng có trước nửa phần phách lối khí diễm. Dương An cùng một đám Dương gia người trông thấy Thạch Phong biểu hiện nhao nhao trong lồng ngực xả được cơn giận, tâm tình lớn sướng, trước đó chịu biệt khuất tại thời khắc này được đến cực lớn phong thích. Lúc này Thạch Phong có thể nói là lúc trước có nhiều phép lối, hiện tại liền có nhiều hèn mọn, mà hết thảy này đều là thực lực mang tới. Chương 303, giải quyết tốt đẹp, nổi giận Tôn Vũ. Chương 303, giải quyết tốt đẹp, nổi giận Tôn Vũ tốt. Thứ nhất, người Thạch gia lập tức bố cáo thành nội đám người rất nhiều tu sĩ, cái này tử khuẩn cô chính là Dương gia phát hiện ra trước, là người Thạch gia mưu toan cướp đoạt, cũng công khai hướng Dương gia chịu nhận lỗi. Hứa Trường Sinh thanh âm âm vang hữu lực, không thể nghi ngờ. Vâng, Hứa gia chủ, chuyện này ta lập tức liền phân phó thủ hạ đi làm. Thạch Phong liên tục không ngừng đáp, hắn giờ phút này chỉ muốn như thế nào mau chóng thỏa mãn Hứa Trường Sinh yêu cầu, lấy bảo đảm Thạch gia chu toàn. Tốt, cái này cái thứ hai là trong khoảng thời gian này người Thạch gia không ngừng phá hư ta cùng Dương gia ở giữa sản nghiệp, tạo thành ta cùng Dương gia tổn thất nặng nề. Ngươi Thạch gia tổng cộng bồi thường hai ta nhà 10 vạn linh thạch, có thể làm được sao? Hứa Trường Sinh ngữ khí nghiêm khắc. Thạch Phong nghe được phải bồi thường 10 vạn linh thạch, sắc mặt trắng bệch, hướng về Hứa Trường Sinh khóc tang cầu xin tha thứ. Hứa gia chủ, ta Thạch gia là thật không bỏ ra nổi 10 vạn linh thạch a. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, ít một chút a. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, không bỏ ra nổi. Thạch Phong, ngươi không phải là cho là ta ở chỗ này cùng ngươi có kẻ mặc cả? A, không phải không phải. Thế nhưng là Hứa gia chủ, ta Thạch gia thật không bỏ ra nổi 10 vạn linh thạch a, ngươi chính là giết ta, cũng không bỏ ra nổi à? Nhìn xem Hứa Trường Sinh kia không có cảm tình ánh mắt, Thạch Phong lập tức vội vàng khoát khoát tay. Nhìn xem Thạch Phong, Hứa Trường Sinh cũng là biết Thạch gia khả năng thật không có 10 vạn linh thạch. Dù sao Thạch gia chỉ là một cái thường thường không có gì lạ luyện khí gia tộc, cung an gia loại này luyện đan luyện khí gia tộc tại kinh tế khả năng kém hơn rất nhiều. Hừ, không có 10 vạn vậy liền ký xuống thiếu nợ khế ước, cho ngươi một canh giờ thời gian, kiếm ra 50.000 linh thạch. Còn thừa 50.000 linh thạch, hàng năm còn 12.000, tổng cộng còn 5 năm. Có ý kiến gì không? Thạch Phong còn muốn nói điều gì? Nhưng là nhìn lấy Hứa Trường Sinh cái kia đáng sợ ánh mắt, đội vàng lắc đầu. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh dặn dò người đi đem trong nhà linh thạch mang tới. Hứa Trường Sinh một tiếng gầm thét, dọa đến Thạch Phong toàn thân khẽ run rẩy. Thạch Phong không còn dám nhiều lời, đội vàng quay người phân phó thủ hạ nhanh chóng đi lấy linh thạch. Không bao lâu, người của Thạch gia đội vàng chạy về, trình lên 50.000 linh thạch. Hứa Trường Sinh nhìn thoáng qua, nói rằng: "Thạch Phong, khế ước này ngươi ký, ngày sau nếu là dám có nửa phần trái với điều ước, thử, hậu quả ngươi tin tưởng." Thạch Phong cúi đầu mừng mới, hai tay run run ký xuống thiếu nợ khế ước. Tiệp ký tên tay càng không ngừng run rẩy, dường như đây không phải một phần khế ước, mà là hắn Thạch ra giấy sinh tử. Hứa Trường Sinh đem khế ước thu hồi, nhìn về phía Thạch Phong nói rằng, còn không mau cút đi. Đúng đúng, cái này cút. Thạch Phong mang theo Thạch ra đám người xám xịt rời đi. Đợi đến Thạch ra đám người sau khi rời đi, Dương An đối với Hứa Trường Sinh cảm kích nói rằng, đa tạ gia chủ xuất thủ tương trợ, sau ngày hôm nay ta Dương gia ổn thỏa là Hứa gia nghe lời răm rắp. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, tu tiên giới thực lực vi tôn, sau này ngươi Dương gia cũng cần lớn mạnh tự thân, chớ có lại chịu như thế ức hiếp. Ngoài ra các ngươi cần ghi nhớ hôm nay Thạch gia hạ trạng, nhất định không thể đánh lấy ta Hứa gia cờ hiệu bên ngoài làm sằng làm bậy, nếu để cho ta phát hiện Hứa Trường Sinh ánh mắt sắc bén, trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vâng, gia chủ. Chúng ta tự nhiên cần tuân dạy bảo, không dám có nửa phần vượt qua. Dương gia đám người vội vàng đáp, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Hứa Trường Sinh thỏa mãn nói rằng, như thế rất tốt, ngươi Dương gia nếu có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, ngày sau gặp nạn, ta Hứa gia đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dương An lần nữa hành lễ, đa tạ gia chủ, Dương gia trên dưới ổn thỏa ghi khắc gia chủ đại ân. Hứa Trường Sinh phất phất tay, tất cả giải tán đi, trở về hảo hảo chỉnh đốn. Dương An mang theo Dương gia đám người rời đi hòa đàm chi địa, Hứa Trường Sinh cũng quay người rời đi. Một bên khác, Thạch Phong mang theo Thạch gia đám người chật vật trốn về Thạch gia sau, nhìn xem Thạch gia nhiều năm tích xúc quét sạch sành sanh cộng thêm còn gánh vác lấy 50.000 linh thạch nợ khoản, Thạch gia mọi người vẻ mặt đề bài, lâm vào trong tuyệt vọng. Toàn bộ Thạch gia tràn ngập ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt, dường như một mảnh sầu vân thảm vụ bao phủ ở trên không. Thạch Phong càng là càng nghĩ càng không đúng kỉnh, cảm giác vừa mới mình bị sợ choáng váng. Hắn vội vàng tiến về Tôn phủ, tìm tới phía sau chỗ dựa, Tôn Vũ. Vừa tiến vào tới Tôn Vũ trong phủ nhìn thấy Tôn Vũ, Thạch Phong liền bịch một chút quỳ gối Tôn Vũ trước mặt. "Tôn Vũ thiếu gia, còn mời mau cứu ta Thạch gia a." Thạch Phong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cái trán nặng nề mà dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngồi tại chủ vị cùng tiếp thất ngay tại tán tỉnh Tôn Vũ, nhướng mày, lộ ra không vui thần sắc. Nguyên bản hắn chính là định hôm nay cùng tiếp thất nhóm khoái hoạt cả ngày, kết quả bị Thạch Phong nói tới chuyện khẩn cấp chỗ quấy rầy, mới gặp một lần. Mà bây giờ Thạch Phong càng là vừa thấy được hắn liền quỳ xuống. Không thể nghi ngờ là quấy rầy hắn tốt tình thú. Tôn Vũ trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, trong tay vướt vướt ngọc, cũng bị nặng nề mà buông xuống. "Thạch Phong, lại xảy ra chuyện gì? Ngươi hôm nay muốn nói không ra một cái nguyên cớ, vậy ngươi liền nằm ra ngoài đi." Tôn Vũ khó chịu, thanh âm của hắn băng lãnh mà tràn ngập uy hiếp, dọa đến Thạch Phong thân thể lắc một cái. "Tôn Vũ thiếu gia, còn mời mau cứu ta Thạch gia a. Chúng ta Thạch gia phụ ngài mệnh lệnh, hướng Dương gia đòi hỏi kia tử quần cô hiến cho thiếu gia ngài. Thế nhưng là kia Dương gia đâu? Không những không đem ngài để vào mắt, còn liên hợp Hứa gia đến chèn ép ta Thạch gia. Bây giờ ta Thạch gia không chỉ có tổn thất nặng nề, còn lưng đeo 50.000 linh thạch nợ nần a." Thạch Phong than thở khóc lóc, trán của hắn dính sát mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Tôn Vũ sát mặt. Tôn Vũ nghe xong là Tử Khuẩn Cô thất bại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tử Khuẩn Cô với hắn mà nói thế nhưng là 10 phần trọng yếu chi vật, là có thể nộ nhưng không thể cầu tồn tại. Trước đó không thế nào để bụng cũng chỉ là bởi vì Dương gia bất quá là thành nội chỉ là một cái luyện khí gia tộc, nghe được mệnh lệnh của hắn còn không phải hấp tấp đem cái này tử khuẩn cô hiến đi lên. Trong lòng hắn, chính mình Tôn gia uy nghiêm đủ để cho Dương gia ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thế là Tôn Vũ liền nhường Thạch gia xử lý việc này, hắn liền vội vàng cả ngày khoái hoạt đi, kết quả liên tiếp khoái hoạt mấy ngày dẫn đến hắn đều quên như vậy chuyện quan trọng. Bây giờ lại là bỏ lỡ tử khuẩn cô bực này trọng yếu đồ vật. Hắn giờ phút này hối tiếc không thôi, phẫn nộ trong lòng cũng càng thêm mạnh mẽ. Kỳ thật Tôn Vũ không muốn sai, tình huống bình thường Dương gia sẽ chủ động giao ra tử khuẩn cô hiến cho Tôn gia, dùng cái này thu hoạch được Tôn gia một cái hảo cảm hay là đổi thành linh thạch. Thế nhưng là Tôn Vũ nhưng lại không biết Thạch gia cùng Dương gia chính là thủ chuyển kiếp, Thạch gia bây giờ vừa đắc thế làm sao cùng Dương gia thật tốt đàm luận, trực tiếp chính là chèn ép. Tôn Vũ phẫn nộ quát, phế vật, phế vật, việc nhỏ cỡ này cũng làm không được, ta muốn ngươi để làm gì? Tiếng hô của hắn như sấm, chấn động đến cả phòng đều ông tác hưởng. Ngay cả trong ngực hắn thiếp thất đều dọa đến không dám động đậy, sợ xúc động ngay tại nổi giận bên trong Tôn Vũ. Thạch Phong càng là dọa đến vội vàng giật đầu, Tôn Vũ thiếu gia bất giận à, lúc đầu tử khuẩn cô cũng đã gần tới tay. Chỉ là cuối cùng không biết kia Dương gia như thế nào liên hệ với Hứa gia, cuối cùng dẫn đến kế hoạch này thất bại, mà ta Thạch gia càng là tổn thất nặng nề à. Thạch Phong cái chán đã đập ra máu tươi, cũng không dám có chút ngừng. Chương 304, 5 năm, trúc cơ 3 tầng. Chương 304, 5 năm, trúc cơ 3 tầng. Hứa gia. Thế nhưng là liền Bách Quả Minh cũng còn chưa tiến cái kia Hứa gia. Bọn hắn làm sao lại quản cái này nhàn sự? Không phải là muốn cùng ta đoạt cái này tử khuẩn cô? Tôn Vũ chau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tức giận. Thiếu gia Minh dám a? Cái này Hứa gia không chỉ có cướp đi tử khuẩn cô còn bức ta Thạch gia ký xuống 10 vạn linh thạch nợ khoản. Bây giờ ta Thạch gia xem như sống không nổi nữa nha, còn mời thiếu gia mau cứu ta Thạch gia. Thạch Phong thuận thế một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lấy, bộ dáng kia muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Cái gì? 10 vạn linh thạch? Cái này Hứa gia thật sự là không biết trời cao đất rộng, không chỉ có xấu bản thiếu gia chuyện tốt, còn dám đi mạnh như thế trộm hành vi. Đi, ngươi đi với ta gia chủ một mặt, ta nhất định nhường trả giá đắt. Tôn Vũ giận không kìm được, vung tay lên, liền cất bước đi ra ngoài. Nói Tôn Vũ liền chuẩn bị mang theo Thạch Phong đi gặp nhà mình gia chủ, thế nhưng là Thạch Phong nghe xong muốn đi thấy Thạch gia gia chủ lập tức liền luống cuống, quỳ gối nguyên địa một cử động nhỏ cũng không dám. Thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù Thạch Phong vừa mới nói tới kết quả không sai, thế nhưng là trong đó quá trình thế nhưng là khác biệt rất lớn nha. Không đi gặp Tôn gia chủ còn tốt, nếu là thật gặp, nói không chừng ngày mai Thạch gia liền biến mất tại Bách Quả Thành. Tôn Vũ thấy Thạch Phong bộ này có tứ bộ dáng, phẫn nộ quát, "Thạch Phong, ngươi đây là làm gì? Vẫn chưa chịu dậy theo ta đi." Tôn Vũ thanh âm bên trong tràn đầy không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Thạch Phong run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Tôn Vũ thiếu gia, không được a. Nếu để cho gia chủ biết chân tướng sự tình, ta Thạch gia liền xong rồi." Tôn Vũ nghe được cái này chau mày, "Thạch Phong ngươi hẳn là còn có chuyện giấu giếm ta." Thạch Phong cúi đầu, không dám nhìn Tôn Vũ. Tôn Vũ mắt thấy tình cảnh này càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, lập tức phẫn nộ quát, còn không mau nói. Thanh âm của hắn như tiếng sấm đồng dạng, tại Thạch Phong vang lên bên tai. Mắt thấy rốt cuộc giấu giếm cũng được, Thạch Phong mới ấp úng nói, "Tôn Vũ thiếu gia, kỳ thật." Sau đó, Thạch Phong đem đầu đuôi sự tình nói mấy lần. Tôn Vũ nghe xong, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, thân thể lung lay mấy cái, kém chút đứng không vững. Nguyên bản Tôn Vũ còn muốn đi ra chủ trước mặt cáo chi việc này, như thế liền có thể nhường ra chủ làm chủ đi hướng Hứa gia tạo áp lực muốn về tử khuẩn cô cùng kiêm 10 vạn linh thạch. Cuối cùng cho dù không phải lớn nhất được lợi người, nhưng tối thiểu có thể được đến gia tộc ban thưởng. Nhưng là bây giờ nghe xong Thạch Phong lời nói, Tôn Vũ biết cho dù đi tìm gia chủ khả năng cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi Tôn gia thật cùng Hứa gia khai chiến. Nhưng bất luận là kia tử khuẩn cô thuộc về vẫn là kia 10 vạn linh thạch nợ khoản, Hứa gia đều thiết kế 10 phần hợp lý, hiển nhiên là sớm có dự mưu, liền đợi đến Thạch gia nhảy vào đi. Đối mặt Hứa gia chiếm cứ đại nghĩa một mặt, Tôn gia hiển nhiên sẽ không vì này cùng Hứa gia khai chiến. Nghĩ đến cái này, Tôn Vũ minh bạch nếu là lúc này lại đi tìm gia chủ, tỷ lệ lớn nên đón hắn khẳng định là một trầu thoá mạng. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng lửa giận trong lòng không có cách nào phát tiết, Tôn Vũ chỉ có thể chỉ vào Thạch Phong nổi giận mắng, ngươi đúng là ngu xuẩn, dám có bản thiếu gia làm ẩu, hoặc bản thiếu gia chuyện tốt. Nếu không phải Thạch Phong dọa đến không ngừng giật đầu, Tôn Vũ thiếu gia bất giận, là tiểu nhân vô năng, là tiểu nhân sai. Câu ngài cho tiểu nhân chỉ con đường sáng, chỉ cần có thể bảo trụ ta Thạch gia, tiểu nhân về sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Tôn Vũ đi qua đi lại, suy tư một lát sau nói rằng, hừ, việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Kia 50.000 linh thạch khẳng định là nếu không trở lại, bất quá cái này còn lại 50.000 linh thạch, ngươi Thạch gia vẫn kéo lấy, ta nhìn Hứa gia có thể làm lấy ta Tôn gia bắt các ngươi làm sao bây giờ? Thạch Phong như nhặt được đại xá, đa tạ Tôn Vũ thiếu gia, đa tạ Tôn Vũ thiếu gia. Ta Thạch gia toàn nghe phân phó của ngài. Tôn Vũ phất phất tay, một mặt không kiên nhẫn, trong ánh mắt càng là tràn đầy chán ghét, cút nhanh lên à, đừng tại đây trước mắt. Thạch Phong như được đại xá, vội vàng đứng dậy rời đi. Bước chân hắn lảo đảo, cơ hồ là lộn nhào trốn ra Tôn Vũ ánh mắt. Tôn Vũ nhìn qua Thạch Phong bóng lưng rời đi, trong ánh mắt lóe ra hung ác và mang, Hứa gia, dám đoạt bản công tử đồ vật, món nợ này chúng ta về sau lại tính. Ngay tại Tôn Vũ định tìm một cái thiếp thất thật tốt tiết một tiết thân bên trên tà hỏa lúc, Tôn Hạo thanh âm truyền vào tới bên tai của hắn, "Vũ Nhi, xảy ra chuyện gì?" Tôn Vũ trông thấy người tới đại hỉ, "Phu thân, ngài đột phá." Tôn Hạo khe khẽ lắc đầu, "Thất bại, bất quá vi phụ có lòng tin lần tiếp theo nhất định có thể đột phá cái này trúc cơ trung kỳ bình cảnh." Tôn Vũ trên mặt lộ ra một vẻ thất vọng, nhưng vẫn là vội vàng nói, "Phu thân, Hải Nhi đang có một chuyện phải hướng ngài bẩm báo. Tiếp lấy, hắn liền đem Thạch gia cùng Dương gia, Hứa gia ở giữa liên quan tới tử khuẩn cô gút mắc 1 năm 1 mười nói cùng Tôn Hạo nghe. Tôn Hạo nghe xong, một mặt phẫn hận, ngươi cái này ngu xuẩn, trọng yếu như vậy cao cấp địa đạo trúc cơ linh vật lại để ngươi cứ như vậy tổn thất. Tôn Vũ vội vàng cúi đầu nhận sai, phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi. Hải Nhi lúc ấy cũng không nghĩ đến chuyện sẽ phát triển tới trình độ như vậy. Chỉ là kia Hứa gia quả thực ghê tởm, lại như vậy thiết kế Thạch gia, đây rõ ràng là không đem phụ thân ngài để ở trong mắt. Tôn Hạo nhìn Tôn Vũ một cái, nói rằng, thử, còn không phải ngươi. Việc này tạm thời đè xuống, Hứa gia bây giờ đã chiếm cứ đại nghĩa, bình thường thủ đoạn là đoạt không trở về. Chỉ có thể chờ vi phụ đột phá trúc cơ trung kỳ sau lại đi lấy lại danh dự, chỉ là một cái chỉ có trúc cơ sơ kỳ gia tộc cũng dám như vậy tùy tiện. Tôn Vũ nghe được phụ thân nói như vậy, khóe miệng có chút giơ lên, dường như đã thấy Hứa gia đắc tội hắn hậu quả. Thử, ngươi đáp ý cái gì? Trong khoảng thời gian này ngươi cho ta thật tốt tỉnh lại, lần sau như còn có bực này sai lầm, ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Tôn Hạo trợn mắt nhìn, thanh âm như sấm. Tôn Vũ đội bằng đáp, vâng, phụ thân, Hải Nhi nhất định ghi nhớ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã là 5 năm về sau. 5 năm này ở giữa, Trần Phỉ Nguyệt thành công từ trúc cơ 1 tầng tu luyện đến trúc cơ tầng 2, Hứa gia thực lực xem như có tiến một bước đề cao. Ngoại trừ Trần Phỉ Nguyệt bên ngoài, tiến bộ nhanh nhất thuộc về Hứa Trường Sinh mấy cái dòng dõi. Nhất là trưởng tử Hứa Thiên Thành, tại vài ngày trước thành công đột phá tới luyện khí viên mãn. Phải biết, bây giờ Hứa Thiên Thành mới 41 tuổi, có hy vọng tại trong 3 năm đột phá tới trúc cơ kỳ. Đương nhiên, còn lại mấy cái dòng dõi tiến độ tu luyện cũng không chậm. Nhị tử Hứa Thiên Phúc 21 tuổi, cũng có luyện khí tầng 5 tu vi. Mà Hứa Thiên An, Hứa Thiên Duyệt hai người cũng song song là luyện khí tầng 3 tu vi, ngoài ra càng là tại Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt hai người dạy bảo hạ trở thành một tên cao quý nhất giai hạ phẩm phụ sư. Bọn hắn tại phù đạo bên trên tạo nghệ là Hứa gia mang đến mới kỳ ngộ cùng phương hướng phát triển. Thậm chí liền nhỏ nhất Hứa Thiên Duệ cũng trở thành một tên tu tiên giả. Hứa Trường Sinh cũng là dựa vào dòng dõi nhóm tu vi trả bể, thành công đột phá tới trúc cơ 3 tầng. Bất quá cũng là bởi vì Hứa Trường Sinh mỗi một cái dòng dõi đều có thể trở thành người tu luyện, lại thiên phú không thấp gây nên Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt không nhỏ lo lắng. Dù sao, tu tiên giới tu vi càng cao sinh dục dòng dõi độ khó trên phạm vi lớn gia tăng, lại có rất ít người có thể bảo chứng mỗi một cái dòng dõi đều có linh căn. Như vậy dị thường trôi chảy, nhường trong lòng các nàng mơ hồ bất an, lo lắng sẽ khiến gia tộc khác ghen tị và ngấp nghé. Chương 305, Niệm Ly xuất quan, trúc cơ 4 tầng. Chương 305, Niệm Ly xuất quan, trúc cơ 4 tầng. Vì để tránh cho những phiền phức này, tại Hứa Trường Sinh quyết nghị hạ, Hứa gia thu dưỡng một chút không có huyết thống hài đồng. Những người này không thiếu là có linh căn có thể đạp vào tiên độ may mắn hạ người, cũng có cuối cùng cả đời chỉ có thể phàm nhân phàm phu tục tử. Nhưng không nghi ngờ gì những người này về sau đều là Hứa gia một viên, là Hứa gia phát triển làm ra riêng phần mình cống hiến. Hứa Trường Sinh đi vào đại sảnh tìm tới Trần Phỉ Nguyệt, "Phỉ Nguyệt, Thiên Thành trúc cơ cần thiết trúc cơ linh vật chuẩn bị thế nào?" Trên mặt của hắn mang theo lo lắng cùng chờ mong, trưởng tử trúc cơ sự tình với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. "Phu quân, trước mắt còn chỉ lấy tập tới một gốc cao cấp địa đạo trúc cơ linh vật, cũng là trung cấp địa đạo trúc cơ linh vật thu thập 7-8 gốc." Trần Phỉ Nguyệt thở dài lắc đầu, "Cái này duy nhất một gốc vẫn là 5 năm trước từ Dương gia trong tay mua được. Nếu như tràn giá một thành thu mua không được, vậy liền tràn giá 2 thành." Thực sự không được, vậy thì 3 thành. Hứa Trường Sinh mở miệng nói ra, ngữ khí tràn ngập kiên quyết. Bây giờ Hứa Trường Sinh trong tay không kém những linh thạch này, trở thành cao quý phủ sư hắn tăng thêm mấy năm qua này ngày đêm càng không ngừng chế phủ, bây giờ thân gia gần hơn 30 vạn. Nếu không phải không có phù hợp đạo lữ sinh có tự, đoán chừng Hứa gia lại có thể tăng thêm không ít người miệng. Nghĩ đến đây, Hứa Trường Sinh không khỏi có chút thở dài. Nhìn xem Hứa Trường Sinh kia hào khí bộ dáng, Trần Phỉ Nguyệt không khỏi cười cười, "Vâng, phu quân." "Phỉ Nguyệt, ngươi cười cái gì?" Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, không hiểu nhìn xem nàng. "Ta cười phu quân như vậy vội vàng, Thiên Thành biết được chắc chắn cảm động không thôi." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, "Thiên Thành xem như con của ta, ta cái này làm cha tự nhiên muốn cho ủng hộ lớn nhất." "Vâng, Phỉ Nguyệt minh bạch, chỉ là cái này tràn giá thu mua, sẽ hay không khiến cho người hữu tâm chú ý?" Trần Phỉ Nguyệt trên mặt lộ ra một tia lo lắng. "Xác thực như thế, tài không lộ ra ngoài, chúng ta Hứa gia còn cần cẩn thận. Bất quá tiếp tục chiếu ta nói xử lý a, chỉ cần không một lần mua quá nhiều nên sẽ không xuất hiện vấn đề." Mà khác cũng chú ý một chút trúc cơ đan tin tức, Thi Duyệt đoán chừng cũng liền thời gian 10 năm tả hữu cũng muốn đột phá trúc cơ, chúng ta cần sớm chuẩn bị. Hứa Trường Sinh nghĩ sâu tính kỹ nói. Trần Phỉ Nguyệt đáp, kia thiếp thân bây giờ liền đi an bài. Nói xong, nàng liền quay người vội vàng rời đi, bắt đầu đi xử lý những sự vụ này. Thời gian vội vàng, 3 tháng đã qua. Huyền Linh Tông, nội môn một chỗ trong độc phủ. Hứa Niệm Ly một bộ lam nhạt váy dài xếp bằng ở cổ phát trong độc phủ. Bốn phía linh khí dường như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, từng kia từng sợi hướng phía nàng hội tụ, quanh thân đã nổi lên vầng sáng mông lung, đây là sắp đột phá điểm báo. Giờ phút này Hứa Niệm Ly đang điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí, như nước vỡ đê giống như chút vào thể nội. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, hàm răng khẽ cắn môi dưới, xinh xắn khuôn mặt ẩn hiện đau đớn chi sắc, trúc cơ tầng 2 tới 3 tầng tuy không phải là trời, nhưng cũng dường như lộ sát nỗi khổ, có từ lâu linh lực căn cơ muốn bị tái tạo, nền vững chắc, mở rộng. Ông, thể nội linh lực mới đầu như thú bị nhốt đi loạn, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, dẫn tới thân thể run rẩy, tay áo rỉ rào rung động. Hứa Niệm Ly vội vàng vận chuyển huyền linh quyết dẫn đạo cỗ này cuồng bạo chi lực. Tinh thần của nàng độ cao tập trung, không dám lười biếng chút nào. Kia linh lực dường như nghe hiểu chỉ huy, dọc theo lộ tuyến định trước tuần hoàn đi khắp, mỗi lưu chuyển một vòng, liền ngưng thực một phần, có thể quá trình gian nan, dường như đi ngược dòng nước, nhiều chỗ kinh mạch bị đánh đến ế ẩm sưng không chịu nổi. Dần dần, nàng chỗ trong động phủ linh khí càng thêm nồng đậm, thậm chí động phủ phía trên hình thành mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy. Trong chốc lát, Hứa Niệm Ly quanh thân quang mang đại thịnh, linh lực như mãnh liệt thủy triều phá tan cuối cùng gông cùng xiềng xích, vành trướng tản ra lại cấp tốc thu dọn. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này làm cho cả động phủ cũng vì đó rung động. Hứa Niệm Ly đột nhiên mở mắt, tinh mô bên trong tinh mang hiện lên, cảm thụ được trong kinh mạch hùng hồn lại dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều linh lực. Trúc cơ ba tầng, thành. Mà ở xa Bách Quả Thành, Hứa Trường Sinh cũng nhận hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ nữ nhi Hứa Niệm Ly đột phá tới trúc cơ ba tầng. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu? Phải không kịp chờ đợi Hứa Trường Sinh lập tức làm ra lựa chọn, hắn muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không bởi vậy một lần hành động đột phá tới trúc cơ 4 tầng. Lập tức Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mà tinh khiết linh lực trong nháy mắt tràn vào thể nội. Cỗ này linh lực tại hắn trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, không ngừng đánh thẳng vào đan điền của hắn cùng thành kinh mạch lũy. Hứa Trường Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng kia cỗ cường đại lực trùng kích, thế là vội vàng nhắm mắt vận dụng vận chuyển công pháp, Hỗn Thiên Công, dẫn dắt đến cỗ này linh lực quy về đan điền, không ngừng mà đánh thẳng vào kia trúc cơ 3 tầng tới 4 tầng bên cạnh. Theo linh lực không ngừng dung nhập, Hứa Trường Sinh khí tức dần dần kéo lên, trong đan điền linh lực cũng càng phát ra tràn đầy. Rốt cục, ở đằng kia cỗ linh lực duy trì liên tục không ngừng mà trùng kích vào, bình cảnh xuất hiện một tia bừng lòng. Hứa Trường Sinh mừng rỡ trong lòng, càng thêm ra sức dẫn đạo linh lực, chuẩn bị nhất cổ tác khí. Vâng. Nhưng mà, làm cỗ này linh lực sắp hao hết lúc, bình cảnh vỡ vụn, Hứa Trường Sinh thành công đột phá đến trúc cơ 4 tầng. Giờ phút này, thân thể của hắn tản mát ra khí tức cường đại, xung quanh cái bàn đều bị cỗ khí tức này chấn động đến hơi rung nhẹ. Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, tia sáng tỏ trong con ngươi dường như lóe ra sao trời, chiếu sáng rạng rỡ. Cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, Hứa Trường Sinh nhịn không được cất tiếng cười to, ha ha, không nghĩ tới lại thật đột phá đến trúc cơ 4 tầng. Bây giờ ta Hứa gia cũng coi là có một tia lực lượng. Tiếng cười của hắn trong phòng quanh quẩn, tràn đầy vui sướng. Mà tại Huyền Linh Tông Hứa Niệm Ly, sau khi đột phá làm sơ chỉnh đốn, liền đứng dậy đi ra động phủ, đi vào một chỗ động phủ bên ngoài. Nhiếp tỷ tỷ ngươi ở đâu? Hứa Niệm Ly thanh âm thanh thúy êm tai, đối với động người trong phủ hô. Rất nhanh, trong động phủ đi ra một thân ảnh, người này chính là Nhiếp Văn Tiễn. Nàng thân mang một bộ quần dài trắng, khí chất xuất trần, tựa như tiên tử hạ phàm. Là Niệm Ly a, vào đi. Nói Nhiếp Văn Tiễn dẫn Hứa Niệm Ly tiến vào trong động phủ. Niệm Ly ngươi đột phá. Vừa tiến vào tới trong động phủ, Nhiếp Văn Tiễn liền ngạc nhiên hỏi. Hứa Niệm Ly mỉm cười gật đầu, "Ân Nhiếp tỷ tỷ, tốn thời gian hơn một năm, may mắn đột phá." Nhiếp Văn Tiễn vừa cười vừa nói, "Đây cũng không phải là may mắn, là ngươi ngày bình thường khắc khổ tu luyện thành quả." "Đúng rồi, sau khi đột phá có thể có tính toán gì?" Hứa Niệm Ly nghĩ nghĩ nói rằng, "Nhiếp tỷ tỷ ta rời nhà đã có vài chục năm, lần này đột phá ta muốn về nhà một chuyến." Trong ánh mắt của nàng toát ra đôi Hứa Trường Sinh đám người tưởng niệm, thanh âm cũng không tự giác nhu hòa lên. Nhiếp Văn Tiễn nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, trở về nhìn xem người nhà, cùng bọn hắn chia sẻ phần này vui sướng. Trên đường cũng phải cẩn thận." Hứa Niệm Ly đáp, "Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Bất quá ta dự định trước làm nhiều một chút nhiệm vụ, như thế ta cũng có thể về nhà nhiều đợi một thời gian ngắn." "Nhiếp tỷ tỷ nhưng có an bài, muốn hay không theo ta già tông dạo chơi?" Trong mắt của nàng lóe ra mong đợi quan mang. Chương 306, tu sĩ chúng ta làm giành giật từng giây. Chương 306, tu sĩ chúng ta làm giành giật từng giây. Nhiếp Văn Tiễn khẽ khẽ lắc đầu, "Ta bây giờ đã trúc cơ 6 tầng, cũng là thời điểm muốn vì đột phá trúc cơ 7 tầng làm chuẩn bị." Nhiếp tỷ tỷ là dự định xác nhận tông môn nhiệm vụ đặc thù sau đó từ trong tông môn đổi lấy trúc linh đan. Hứa Niệm Ly nháy mắt hỏi, "Không sai, từ trúc cơ trung kỳ đột phá tới trúc cơ hậu kỳ cái kia đạo bình cảnh không phải dễ dàng như vậy đột phá, có ít người thậm chí cuối cùng cả đời đều khó mà vượt qua." Nhiếp Văn Tiễn trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Hứa Niệm Ly trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, "Nhiếp tỷ tỷ tiên phú xuất chúng chính là lục phẩm linh căn, cũng không thể a?" Nhiếp Văn Tiễn khẽ cười nói, "Cũng không phải là không phải là không thể. Cái này phải xem vận khí tốt chừng 10 năm, vận khí không tốt 30 năm thậm chí nhiều hơn." "Nhiếp tỷ tỷ đã có thể đột phá vì cái gì còn muốn mạo hiểm xác nhận tông môn nhiệm vụ đặc thù đi đổi trúc linh đan đâu?" Hứa Niệm Ly lông mày cau lại, một mặt không hiểu. Hứa Niệm Ly thế nhưng là hiểu qua, loại này nhiệm vụ đặc thù cùng nàng bình thường làm nhiệm vụ hàng ngày nhưng khác biệt. Nếu là có một cái nguy hiểm hệ số lời nói kia nhiệm vụ hàng ngày đều tại vừa đến tam tinh trong vòng, chỉ phải cẩn thận một chút đại khái là không có nguy hiểm tính mạng. Mà những tông môn kia nhiệm vụ đặc thù nguy hiểm hệ số lại là có tứ tinh thậm chí là 5 sao trình độ, có chút ngoài ý muốn liền sẽ rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Nhiếp Văn Tiễn khẽ khẽ thở dài, "Niệm Ly, ngươi có chỗ không biết. Mặc dù có khả năng đột phá, nhưng mượn nhờ trúc linh đan có thể gia tăng thật lớn tỷ lệ thành công, rút ngắn đột phá cần thiết thời gian. Nếu là liền một cái chỉ là trúc cơ hậu kỳ bình cảnh đều thẻ lâu như vậy, kia tương lai còn thế nào thành tiểu kim đan đâu? Phải biết kim đan con đường xa so với trúc cơ khó hơn gấp 10 thậm chí gấp 100 lần, tu sĩ chúng ta làm giành giật từng giây, bắt lấy mỗi một kia tăng thực lực lên cơ hội. Chỉ có như vậy, khả năng dòm ngó kia đại đạo tiên đồ." Ánh mắt của nàng biến kiên định mà thâm thúy, dường như đã thấy kia xa xôi mà gian tân con đường tu tiên. Hứa Niệm Ly bừng tỉnh hiểu ra, thần bên trong để lộ ra một tia kính nể. Nhiếp tỷ tỷ nói cứ phải, là Niệm Ly nghĩ đến đơn giản. Nhiếp Văn Tiễn vô vô hướng Niệm Ly bà bay, "Không sao, ngươi bây giờ vừa mới đột phá tới trúc cơ 3 tầng, đường phải đi còn rất dài. Tương lai ngươi cũng biết đứng trước giống nhau lựa chọn." Hứa Niệm Ly ánh mắt kiên định, minh bạch. "Nhiếp tỷ tỷ ngươi những năm gần đây trợ giúp Niệm Ly không ít, Niệm Ly lần này cũng nghĩ trợ Nhiếp tỷ tỷ một chút sức lực." Nhiếp Văn Tiễn nao nao, lập tức cười nói, "Niệm Ly, tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng tông môn nhiệm vụ nguy hiểm trùng điệp, ngươi vừa đột phá trúc cơ 3 tầng. Nếu là gặp phải nguy hiểm ta cũng chưa chắc có thể bảo trụ ngươi, việc này vẫn là đừng muốn nhắc lại." Hứa Niệm Ly lại không buông bỏ, nói rằng, "Nhất tỷ tỷ, ta cũng không phải là nhất thời xúc động. Những năm này Nhất tỷ tỷ đối ta tốt, ta một mực để ở trong mắt, lần này thật vất vả có báo đáp cơ hội, há có thể không báo?" Nhiếp Văn Tiến thấy này còn muốn khuyên can Hứa Niệm Ly, thế nhưng là Hứa Niệm Ly kiên quyết khiến nàng bỏ đi ý nghĩ này. "Nhiếp tỷ tỷ nếu là không đồng ý, vậy ta liền một mực đi theo Nhiếp tỷ tỷ, một tấc cũng không rời." Nhiếp Văn Tiến bất đắc dĩ lắc đầu, "Niệm Ly, ngươi nhà chính là quá mức quả tưởng. Vậy được rồi, nếu ngươi khăng khăng muốn cùng ta cùng nhau đi tới, nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, không thể tự tiện hành động." Hứa Niệm Ly mừng rỡ gật đầu, "Nhiếp tỷ tỷ yên tâm." Rất nhanh, Hứa Niệm Ly liền rời đi, đi làm một chút nhiệm vụ hàng ngày. Bởi vì Nhiếp Văn Tiến nhiệm vụ đặc thù tương đối nguy hiểm, lựa chọn cần cẩn thận, cần phần lớn thời gian chuẩn bị. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, Hứa Niệm Ly quyết định nắm chặt thời gian làm nhiệm vụ hàng ngày. Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa năm đã qua. Ngày này, Nhiếp Văn Tiến tiến về nhiệm vụ trong điện tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ đặc thù, đột nhiên ánh mắt của nàng rơi vào nhiệm vụ đặc thù trên bảng thứ nhất nhiệm vụ bên trên. Viêm Dương Thành, Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi. Đây không phải Niệm Ly gia tộc vị trí Bách Quả Thành phụ cận a? Nhiếp Văn Tiến nhìn xem Viêm Dương Thành cùng Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi trong nháy mắt liên tưởng tới Bách Quả Thành, trước đó nàng liền hiểu rõ tới Hứa Niệm Ly chỗ gia tộc chi địa. Tuy chỉ là vội vàng một đốc, nhưng tu tiên giả trí nhớ nhường nàng đối những tin tức này khắc sâu ấn tượng. Trong lòng của nàng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, không biết đây là trùng hợp vẫn là sự an bài của vận mệnh. Lập tức cẩn thận đọc lấy nhiệm vụ tường tình, trong lòng không khỏi có so đo. Nhiếp Văn Tiến quyết định đón lấy nhiệm vụ này, vừa vặn có thể mang theo Hứa Niệm Ly cùng nhau đi tới, cũng có thể nhường thuận đường về thăm nhà một chút. Rời đi nhiệm vụ bọc hậu, Nhiếp Văn Tiến liền lập tức đi tìm Hứa Niệm Ly. Hứa Niệm Ly lúc này vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ hàng ngày trở về, nhìn thấy Nhiếp Văn Tiến trong lòng có chút hiếu kỳ. "Nhiếp tỷ tỷ, vội vàng như vậy tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu?" Hứa Niệm Ly hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Nhiếp Văn Tiến vừa cười vừa nói, "Niệm Ly, ta mới vừa ở nhiệm vụ điện tiếp một cái nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ địa điểm ngay tại Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi phụ cận." "Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi?" Hứa Niệm Ly nghe quen thuộc địa danh, ánh mắt lập tức phát sáng lên, đây không phải là cách Bách Quả Thành rất gần sao? Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, nói rằng, "Không sai, như thế ngươi cũng có thể thuận tiện về thăm nhà một chút." Hứa Niệm Ly trên mặt tràn đầy vui sướng, "Quá tốt rồi, Nhiếp tỷ tỷ. Đến lúc đó ta giới thiệu phụ thân ta còn có Phỉ Nguyệt tỷ tỷ cho ngươi nhận biết." Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, "Ừ mừng, chúng ta chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn liền xuất phát." Hứa Niệm Ly đáp, "Tốt, ta bây giờ liền đi chuẩn bị." Nói xong, nàng liền quay người hướng phía chỗ ở của mình chạy tới, bước chân nhẹ nhàng mà vội vàng. Mấy ngày sau, hai người thu thập thỏa đáng, bước lên tiến về Bách Quả Thành Huyền Linh Tiên Chu. "Bách Quả Thành, Hứa gia." "Phu quân, phu quân." Trần Phỉ Nguyệt một đường chạy chậm đến tới, thanh âm bên trong tràn đầy không ức chế được hưng phấn. "Phỉ Nguyệt thế nào, hôm nay thế nào như thế vui vẻ?" Hứa Trường Sinh nhìn qua một mặt vui sướng Trần Phỉ Nguyệt, tâm tình cũng vui vẻ theo. Dù sao tâm tình thứ này là sẽ truyền nhiễm. Trần Phỉ Nguyệt cười nói, "Phu quân, vừa mới nhận được tin tức, Niệm Ly muốn trở về." Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, "Thật? Niệm Ly rời nhà nhiều năm, rốt cục muốn trở về rồi sao? Niệm Ly có hay không muốn nói với ngươi lúc nào tới, đến lúc đó ta tự mình đi nên đón nàng." "Ta cũng là vừa lấy được Niệm Ly tin tức, bất quá dựa theo tin tức này truyền lại tốc độ, Niệm Ly đoán chừng đã tại tới Huyền Linh Tiên Chu lên." Trần Phỉ Nguyệt suy đoán nói. "Tốt, Phỉ Nguyệt ngươi đi thăm dò tuân một chút gần nhất Huyền Linh Tông Tiên Chu đến Bách Quả Thành thời gian." Hứa Trường Sinh vội vàng nói, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến nhìn thấy Hứa Niệm Ly. "Ừ mừng. Bất quá phu quân, Niệm Ly tại thông tin bên trong còn nói, lần này đi cùng với nàng còn có một vị đồng môn sư tỷ." Trần Phỉ Nguyệt nói bổ sung. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, "Đã là Niệm Ly sư tỷ, vậy chúng ta cũng muốn hảo hảo chiêu đãi, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa." Trần Phỉ Nguyệt đáp, "Phỉ Nguyệt minh bạch, chắc chắn an bài thỏa đáng." Dứt lời, Trần Phỉ Nguyệt liền xoay người đi thẩm tra Huyền Linh Tiên Chu đến thời gian. Chương 307, đến, phiền toái xuất hiện. Chương 307, đến, phiền toái xuất hiện. Không bao lâu, Trần Phỉ Nguyệt vội vàng trở về. "Phu quân, ta nghe được, gần nhất một chiếc Huyền Linh Tông Tiên Chu ước chừng tại sau 3 tháng đến." Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, "3 tháng à, bất quá không sao, chúng ta có thể trước làm tốt nên tiếp chuẩn bị." Trần Phỉ Nguyệt gật đầu nói, "Phu quân nói cực phải, ta bây giờ liền đi an bài trong phủ công việc." Trong những ngày kế tiếp, Hứa gia trên dưới đều vì Hứa Niệm Ly đến mà bận rộn. Trong phủ bọn hạ nhân quét dọn đình viện, chuẩn bị món ngon, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Nhất là Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duệ hai người, càng là đối với cái này chưa từng gặp mặt tỷ tỷ hiếu kỳ không thôi. Thời gian 3 tháng thoáng qua liền mất. Hứa Trường Sinh đã sớm đi vào ngoài thành, mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi Huyền Linh Tiên Chu đến. "A, đây không phải Hứa gia gia chủ, Hứa Trường Sinh đi. Sao lại ở chỗ này?" Người chung quanh bên trong dường như có người nhận ra Hứa Trường Sinh thân phận, không nhịn được nói thầm. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở cái này hơi có vẻ an tĩnh cửa thành, vẫn là đưa tới chung quanh mấy người chú ý. "Ngươi sợ là nhìn lầm đi, người này mặc dù quần áo cũng là mười phần hoa lệ, thế nhưng là lại có ai có năng lực nhường một cái trúc cơ gia tộc gia chủ tới này tự mình nên đón đâu?" Một người nghi hoặc nhìn về phía Hứa Trường Sinh phương hướng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Thật đúng là gia chủ, ta từng có may mắn từng gặp mặt hắn, không nghĩ tới hôm nay lại có ở chỗ này lại gặp nhau, ta phải nhanh đi bái kiến một chút." Trong đám người một nhận qua Hứa gia ân huệ người vui mừng nói. Người này nói liền bước nhanh hướng phía Hứa Trường Sinh đi đến, cung kính hành lễ nói, "Gặp qua gia chủ." Eo của hắn cong đến cực thấp, trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Hứa Trường Sinh có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người tới, cười nói, hóa ra là ngươi, không cần đa lễ. Nụ cười của hắn ấm áp, như gió xuân hiu hiu, để cho người ta tỏa ra thân cận cảm giác. Nguyên lai người này chính là Hứa gia Đông Đảo Linh Thực Phu bên trong một người. Đối với loại này là Hứa gia làm ra cống hiến lại thái độ cung kính tán tu, Hứa Trường Sinh cũng là bằng lòng cùng giao lưu cũng cổ vũ một phen, để cho hắn tốt hơn phát sáng phát nhiệt. Ngay tại Hứa Trường Sinh đối với hắn tiến hành cổ vũ lúc, trong đám người có một người lặng lẽ rời đi, không có gây nên bất luận người nào chú ý Tôn Vũ trong phủ. Người nói Hứa Trường Sinh trước mắt ngay tại ngoài thành bọn người. Người xác định? Tôn Vũ hỏi đến trước mắt, lông mày của hắn nhíu chặt, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. Thiếu gia, Thiên Chân Vạn Sát, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Người kia khẳng định nói rằng, nét mặt của hắn chắc chắn, sợ Tôn Vũ không tin mình. Tôn Vũ nhíu mày, trong phòng đi qua đi lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Hứa Trường Sinh tự mình ra khỏi thành bọn người, đến tụt cùng chờ người nào? Mặc kệ, đi trước hướng phụ thân bẩm báo. Cơ hội này kiếm không dễ, phải nắm chắc, không phải lần sau còn không biết là lúc nào. Nghĩ đến, Tôn Vũ lập tức tiến về Tôn Hạo chỗ tu luyện, chuẩn bị hướng báo cáo Hứa Trường Sinh tung tích. Nguyên lai Tôn Hạo sớm tại mấy năm trước đã đột phá đến trúc cơ 4 tầng, mà Tôn Vũ cũng một mực chưa quên Hứa Trường Sinh trước đó gián tiếp từ trong tay của hắn đoạt cái này tử khuẩn cô mối thù. Những năm gần đây, Tôn Vũ vẫn luôn tại chú ý Hứa Trường Sinh ra khỏi thành hướng đi. Chỉ là làm sao, Hứa Trường Sinh tuyệt phần lớn thời gian đều tại Hứa gia, dù cho ngẫu nhiên ra khỏi thành cũng là không thấy tung tích. Dù sao Tôn Vũ không có khả năng nhường phụ thân Tôn Hạo một mực tại ngoài thành ngồi xổm Hứa Trường Sinh a, hắn biết rõ việc này cần kiên nhẫn cùng thời cơ, mà bây giờ, hắn cảm thấy cơ hội có lẽ tới. "Phụ thân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Tôn Vũ ở ngoài cửa hô. "Vào đi." Trong phòng truyền đến Tôn Hạo thanh âm trầm ổn. Tôn Vũ đẩy cửa vào, vội vàng nói, "Phụ thân, Hứa Trường Sinh hôm nay ra khỏi thành, ngay tại ngoài thành." Tôn Hạo mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, "A, hắn tự mình ra khỏi thành, hiện tại có thể rời đi." Tôn Vũ lắc đầu, "Hẳn là còn chưa rời đi." Tôn Hạo nói tiếp, "Tốt, lần này nhất định phải chặn đứng hắn." Nói Tôn Hạo cấp tốc khởi hành, thân ảnh của hắn như gió, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, ngoài thành Hứa Trường Sinh đã thấy chân trời xuất hiện huyền linh tiên chu hình dáng. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, vội vàng kết thúc cùng kia linh thực phu giao lưu, cũng không tự giác đi về phía trước mấy bước. Thời gian dần qua, huyền linh tiên chu càng lúc càng lớn, cho đến dừng ở Hứa Trường Sinh trước mặt cách đó không xa. Tiên chu chậm rãi hạ xuống, lập tức có không ít tán tu vây quanh ở bên cạnh. Những tán tu này nhỏ ánh mắt sốt ruột, trong miệng không ngừng hét lớn, hy vọng có thể được tuyển chọn trở thành hướng dẫn du lịch. Không bao lâu, tiên chu bên trên xuống tới một đám người, cầm đầu chính là một cô gái mặc áo trắng cùng Hứa Niệm Ly. Hứa Niệm Ly một thân xanh nhạt váy dài, dáng người thướt tha, mà bạch đi nữ tử kia thì như là băng sơn tuyết liên, cao khiết mà lãnh diễm. Hứa Trường Sinh vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, "Niệm Ly." Hứa Niệm Ly nhìn thấy Hứa Trường Sinh, trên mặt tràn đầy vui sướng, "Cha." Hai người ôm nhau, Hứa Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ lấy Hứa Niệm Ly phía sau lưng, nói rằng, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Sau đó, Hứa Trường Sinh chú ý bên cạnh vị kia nữ tử áo trắng, chỉ thấy nàng khí chất thanh lãnh, khuôn mặt tuyệt mỹ lại mang theo vài phần xa cách cảm giác. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như cùng chúng quanh ồn ào náo động không hợp nhau. Nhân vật: Nhiếp Văn Tiến tuổi tác, 104 chất, lục phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo, tam tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ 6 tầng tam tinh kiếm đạo lục phẩm linh căn. Không hổ là Huyền Linh Tông nội môn đệ tử. Hứa Trường Sinh chắp tay hỏi, chắc hẳn vị này chính là Niệm Ly sư tỷ a, một đường mệnh ngọc, vất vả rồi. Nhiếp Văn Tiến khẽ không người, Hứa đạo hữu khách khí. Hứa Niệm Ly liền vội vàng giới thiệu, cha, đây là sư tỷ của ta Nhiếp Văn Tiến. Trong khoảng thời gian này tại Huyền Linh Tông đều là Nhiếp tỷ tỷ một mực tại chiếu cố. Phỉ Nguyệt tỷ tỷ lần thứ nhất sử dụng trúc cơ đan cũng là đến từ Nhiếp tỷ tỷ a. Hứa Trường Sinh nghe nói lần nữa chắp tay nói rằng, Nhiếp cô nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mau mời theo ta hồi phủ, ta hứa ra ổn thỏa thật tốt hoàn đãi. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười đáp, Hứa gia chủ nói quá lời, Niệm Ly cùng ta quan hệ rất tốt, ta giúp nàng cũng là nên. Hứa Trường Sinh nói rằng, lời tuy như thế, nhưng phần ân tình này Hứa gia nhớ kỹ. Dứt lời, Hứa Trường Sinh bọn người liền hướng phía Hứa gia đi đến, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi, một bóng người ngăn khuất trước mặt bọn hắn. Ngươi chính là Hứa gia gia chủ, Hứa Trường Sinh. Tôn Hạo thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách, trong ánh mắt của hắn lộ ra bất thiện. Hứa Trường Sinh lúc này sầm mặt lại, chính mình lúc này mới hưởng thụ được một nhà đoàn viên hạnh phúc không khí, đã có người tới phá hư. Bất quá, Hứa gia trong khoảng thời gian này giống như không có đắc tội ai a. Hứa Trường Sinh trong lòng có chút nghi vấn, đem Hứa Niệm Ly bảo hộ ở sau lưng, nói rằng, mở miệng dò hỏi, ngươi là ai? Nói, âm thầm lại là sử dụng động sát chi nhãn. Nhân vật: Tôn Hạo tuổi tác, 113 tư chất, thất phẩm linh căn thiên phú, đao đạo, nhất linh, thể chất, không tu vi, trúc cơ 4 tầng chương 308, chiến Tôn Hạo. Chương 308, chiến Tôn Hạo. Hóa ra là Tôn gia, không nghĩ tới còn chưa hết hy vọng. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tôn Hạo hừ lạnh một tiếng, Hứa Trường Sinh, đừng giả không biết, năm đó ngươi tử còn ta Tôn Vũ trong tay cướp đi gốc kia tử còn cô, hôm nay là nên trả lại. Nghe, Hứa Trường Sinh không khỏi cười một tiếng, trò cười. Gốc kia tử còn cô vốn là Dương gia tìm tới, sau đó Dương gia càng đem bán cho ta Hứa gia. Cũng là con trai của ngươi Tôn Vũ chỉ thị thạch gia đối Dương gia ra tay, mong muốn cướp đoạt. Bây giờ, ngươi còn có mặt mũi đến đòi muốn. Nụ cười của hắn bên trong tràn đầy trào phúng. Tôn Hạo sầm mặt lại, uy hiếp nói, Hứa Trường Sinh, đừng muốn xảo ngôn lệnh sát, hôm nay nếu không giao ra tử còn cô, ngươi mơ tưởng thể diện trở lại Bách Quả thành. Trước đó trong thành trở ngại quy củ không hiếu động ngươi, nhưng nơi này là ngoài thành. Cho dù ta giết không được, cũng có thể để ngươi chật vật chạy trốn. Nếu để cho người bên trong thành nhìn thấy một cái trúc cơ gia chủ bị người truy chật vật không chịu nổi, ngươi Hứa gia danh dự coi như hủy. Thanh âm của hắn băng lãnh, mỗi một chữ đều dường như mang theo hàn ý. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh đều ở trong lòng thầm mắng Tôn Hạo như kế hay, kể từ đó Hứa Trường Sinh chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra tử quần cô. Thế nhưng là một khi giao ra, Hứa gia danh dự cũng biết trên phạm vi lớn giảm xuống, dù sao chung quanh còn có như thế người nhìn xem. Cũng là Hứa Trường Sinh trong ánh mắt có chút ý vị sâu xa, nếu là trước đó, chính mình thật đúng là sợ hắn mấy phần. Nhưng là bây giờ chính mình cũng là trúc cơ 4 tầng, hai người tu vi giống nhau. Nếu là không có sức chiến đấu tuyệt đối bên trên kém cách, chính mình muốn trở lại Bách Quả Thành dễ dàng. Đồng thời nữ nhi của mình Hứa Niệm Ly cùng đồng môn của nàng sư tỷ cũng ở một bên, Hứa Trường Sinh trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần lực lượng. Thế nhưng là còn chưa chờ chính mình mở miệng nói chuyện, Hứa Niệm Ly liền vượt lên trước một bước nói rằng: "Phi, hèn hạ người vô sỉ, còn dám uy hiếp ta phụ thân." Tôn Hạo nhìn thoáng qua Hứa Niệm Ly, cảm nhận được lại cũng là trúc cơ tu sĩ, lập tức trong lòng có chút bối rối. Bất quá sau đó lại nghe được nàng gọi Hứa Trường Sinh phụ thân, trong lòng bừng lòng. Dù sao liền phụ thân tu vi đều chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nữ nhi cho dù là trúc cơ tu sĩ lại có thể cao bao nhiêu, nhiều lắm là cũng chính là một cái trúc cơ sơ kỳ. Hắn ở trong lòng như vậy phỏng đoán lấy, một lần nữa biến tự tin lên. Phải biết hắn nhưng là trúc cơ 4 tầng tu sĩ, một cái đỉnh hai cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ cũng không có vấn đề gì. Tôn Hạo thẳng xuống lưng, trong ánh mắt để lộ ra ngạo mạn: "Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi quản tốt miệng của ngươi, chọc giận ta phụ thân ngươi có thể bảo vệ không được ngươi." "Hừ, bà ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì uy hiếp con gái của ta." Hứa Trường Sinh phẫn nộ quát, trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận, phản phất muốn đem Tôn Hạo đốt cháy hầu như không còn. Trường thương trong tay, Lôi Quân đã xuất hiện tại trong tay, thanh trường thương kia lóe ra lôi quang, phát ra từ từ thanh âm. Phải biết nữ nhi Hứa Nghiệm Ly thế nhưng là Hứa Trường Sinh bại ngược. Nếu là thực lực không đủ chỉ có thể ẩn nhẫn kia không nói, chỉ là ngươi Tôn Hạo thực lực gì địa vị gì cũng dám như thế. Hứa Trường Sinh phẫn nộ trong lòng như là núi lửa đồng dạng phun trào, hắn quyết định không còn ẩn nhẫn. Tôn Hạo nhìn thấy Hứa Trường Sinh cứng rắn như thế, trong lòng có chút ngộp bức, nghĩ thầm, cái này Hứa Trường Sinh từ trước đến nay cẩn thận, hôm nay sao cứng rắn như thế? Chẳng lẽ có chỗ dựa gì? Nhưng nghĩ lại, chính mình đường đường trúc cơ 4 tầng, còn có thể sợ hắn sao? Nghĩ đến đây, Tôn Hạo lấy lại bình tĩnh, nói rằng, Hứa Trường Sinh, ngươi chớ có tùy tiện, hôm nay cái này tử khuẩn câu ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Thanh âm của hắn đề cao mấy phần, ý đồ dùng khí thế áp đảo Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ta nói, và ngươi còn chưa đủ tư cách. Tôn Hạo sắc mặt tâm trầm, Hứa Trường Sinh, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Tôn Hạo quanh thân linh lực phun trào, trong tay càng là xuất hiện một thanh trường đao, linh lực quán chú trong đó, thân đao tán phát ra trận trận hàn mang. Hàn mang kia giống như thực chất, để cho người ta không rét mà run. Hứa Trường Sinh cũng không cam chịu yếu thế, linh lực hội tụ ở trường thương phía trên, mũi thương lóe ra sắc bén quang mang. Hắn cầm thật chặt trường thương, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tôn Hạo. Bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm, một bên xem trò vui đám tán tu sớm đã nhượng bộ lui binh, sợ trận chiến đấu này lan đến gần chính mình. Bọn hắn xa xa quan sát lấy, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Chỉ thấy Tôn Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, trong chớp mắt thân ảnh của hắn liền xuất hiện Hứa Trường Sinh trước mặt. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trường thương trong tay đột nhiên vung lên, mang theo một hồi kình phong, nên hướng Tôn Hạo trường đao. Keng! Binh khí tương giao, trong không khí linh lực khuấy động, phát ra một tiếng chói tai vang lên. Hứa Trường Sinh cùng Tôn Hạo đều là bị cỗ này lực phản chấn chấn động đến riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Dưới chân của bọn hắn bụi đất tung bay, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Tôn Hạo ánh mắt che lấp, linh lực càng là không ngừng tràn vào đại đao bên trong. Lập tức mấy đạo sắc bén đao mang hướng phía Hứa Trường Sinh bay đi. Đao mang kia lóe ra hàn mang, mang theo uy hiếp chí mạng. Hứa Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, trường thương trong tay múa, hình thành một đạo linh lực hộ thuẫn, đem những cái kia đao mang toàn bộ ngăn cản. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh như thế nhẹ nhõm ngăn trở công kích của mình, Tôn Hạo trong lòng không khỏi rung động. "Tới phiên ta, Lôi Long có nhận." Hứa Trường Sinh hét lớn một tiếng, giờ phút này hắn khí thế trên người đạt đến cường thịnh nhất. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh linh lực điên cuồng tràn vào Lôi Quân bên trong, mũi thương bên trên lôi cầu hào quang tỏa sáng. Kia hào quang rực rỡ chói mắt, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Chỉ một thoáng, một đầu linh khí biến hóa mà thành Lôi Long từ mũi thương gào thét mà ra, nó dương nhanh muốn vút, uy phong lẫm lẫm, phản phất muốn đem hết thể đều thôn vệ. Lôi Long quanh thân lóe ra chói mắt hồ quang điện, càng là phát ra lốp bốp tiếng vang, dường như không gian có thể tùy thời bị điện giật đến bắt đầu bặm mèo. Tôn Hạo sắc mặt đại biến, cái này Hứa Trường Sinh lúc nào là trúc cơ 4 tầng tu vi, còn có nào có chiến đấu vừa mới bắt đầu liền phóng thích tuyệt chiêu. Nào có dạng này chiến đấu? Tôn Hạo ở trong lòng giống giận, trên tay cũng không dám lười biếng chút nào. Vội vàng toàn lực đem linh lực rót vào đại đao, ý đồ ngăn cản Hứa Trường Sinh cái này uy mãnh một kích. Nhưng mà, Lôi Long uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, kia bàng bạc lực lượng dường như có thể phá hủy tất cả ngăn cản. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Lôi Long hung hăng đụng vào Tôn Hạo trên đao. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem tiên địa đều chấn vỡ. Trong chốc lát, to lớn sóng âm đánh thẳng vào bốn phía, như là một cơn bão táp to lớn quét sạch mà qua. Tôn Hạo cả người như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cha vậy mà đã là trúc cơ 4 tầng. Hứa Niệm Ly vẻ mặt vui sướng, trong mắt của nàng lóe ra tự hào quang mang. Nhiếp Văn Tiến trong mắt cũng hiện lên vẻ tán thưởng, cái này Hứa Trường Sinh cũng là biết ẩn nhẫn, nắm chắc chiến cơ. Không phải hôm nay trận chiến đấu này ai thắng ai thua thật đúng là cũng chưa biết. Nàng khẽ gật đầu, trong lòng đối Hứa Trường Sinh nhiều hơn mấy phần tán thành. Hứa Trường Sinh cầm thương mà đứng, lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất Tôn Hạo, nói rằng: "Tôn Hạo, chuyện hôm nay ta xem ở Tôn gia phân thượng liền chỉ cho ngươi một bài học. Nếu ngươi ngày sau còn dám gây hấn gây chuyện, đừng trách ta không khách khí. Chương 309, niệm ly lễ vật. Chương 309, niệm ly lễ vật. Tôn Hạo sắc mặt tái xanh từ dưới đất bò dậy, hôm nay có thể nói là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Không nghĩ tới cái này Hứa Trường Sinh đúng là trúc cơ 4 tầng, chiến lực còn mạnh mẽ như thế, chính mình nhất thời dưới sự khinh thường lại bị đả thương. Nghĩ đến cái này, Tôn Hạo cũng biết việc này chỉ có thể coi như thôi, lại dây dưa tiếp chỉ có thể. Hứa Trường Sinh, việc này còn chưa xong, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn xem Tôn Hạo thành công bị chính mình dọa lùi, Hứa Trường Sinh cũng là âm thầm thở dài một hơi. Tuy nói bây giờ hắn chiếm thượng phong, thế nhưng là đây là xuất kỳ bất ý mới đạt này hiệu quả. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như không phải Tôn Hạo khinh địch, kết quả của cuộc chiến đấu này còn chưa biết được. Hơn nữa vừa mới kia kích Lôi Long Quán Nhật có thể nói chính là hắn một kích mạnh nhất, kết quả mới vẹn vẹn cho Tôn Hạo tạo thành vết thương nhẹ. Bất quá cũng là, những năm gần đây Hứa Trường Sinh cơ hồ đều không có tu tập qua thương pháp, vẫn bận kiếm linh thạch đi. Về mặt chiến lược yếu hơn một chút cũng là bình thường, chỉ là chuyện hôm nay cho Hứa Trường Sinh một cái nhắc nhở, về sau còn phải tu tập một chút chiến pháp, tăng cường chiến lược, không phải chỉ có tu vi, gặp phải chân chính cường địch khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Cha, ngươi không sao chứ? Hứa Niệm Ly bước nhanh đi đến Hứa Trường Sinh bên người lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Trường Sinh mỉm cười lắc đầu, cha không có việc gì, để ngươi lo lắng. Nhiếp Văn Tiến nói rằng, Hứa đạo hữu thật bản lãnh, ba chiêu đánh bại đồng cấp tu sĩ bực này chiến tích nói ra, đủ để khiến người sợ hãi thán phục. Hứa Trường Sinh cười khổ nói, Nhiếp cô nương quá khen, đây bất quá là may mắn mà thôi. Nếu không phải Tôn Hạo khinh địch, ta chỉ sợ khó mà chiếm được thượng phong. Hứa Niệm Ly nói rằng, cha, mặc kệ như thế nào, ngài ba chiêu đánh bại Tôn Hạo đã trở thành sự thật. Hứa Trường Sinh kéo Hứa Niệm Ly tay, nói rằng, tốt, chúng ta về trước phủ, đừng để việc này hỏng tâm tình. Ba người cùng nhau hướng phía Bách Quả Thành đi đến, lưu lại một đám trận mắt hốc mồm tán tu tại nguyên chỗ nghị luận ầm ĩ, thanh âm của bọn hắn liên tục không ngừng, tràn đầy đối trận chiến đấu này sợ hai thán phục cùng đối Hứa Trường Sinh bội phục. Chỉ sợ, chuyện này không ra nửa canh giờ liền sẽ truyền toàn thành đều là. Mà Hứa Trường Sinh đối với cái này cũng không để ý, biết ẩn nhận rất trọng yếu. Nhưng thích hợp phong mang tất lộ cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hứa gia đã lắng đọng quá lâu, như thật không triển lộ ra một chút, chỉ sợ thật đúng là bị còn nhỏ dò xét. Không bao lâu ba người liền tới Hứa gia phủ đệ cửa ra vào. Mà Trần Phỉ Nguyệt An Thi Duyệt chờ một đám Hứa gia người sớm đã chờ ở đây. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh ba người trở về, Trần Phỉ Nguyệt bước nhanh về phía trước, lo lắng mà hỏi thăm, "Phu quân, các ngươi thế nào muộn như vậy mới trở về, không có xảy ra chuyện gì chứ?" Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, "Yên tâm đi, chỉ là gặp chút phiền toái nhỏ, đã giải quyết." Nghe được cái này, Trần Phỉ Nguyệt thở dài một hơi, ánh mắt rơi vào Hứa Niệm Ly trên thân, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. "Niệm Ly ngươi trở về." Trong thanh âm của nàng bao hàm lấy kích động cùng vui sướng. "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ." Hứa Niệm Ly bước nhanh đi lên trước, cùng Trần Phỉ Nguyệt ôm nhau. Hai tỷ muội chăm chú ôm nhau, phản phất muốn đem nhiều năm tưởng niệm đều dung nhập cái này ôm một cái bên trong. "Đi thôi, đều đừng ở đứng ở cửa, chúng ta vào phủ thảo luận." Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói, dẫn đám người hướng trong phủ đi đến. Mọi người đi tới đại sảnh, nhao nhao ngồi xuống. Lúc này trong đại sảnh tụ tập tất cả đều là Hứa gia hoạch tâm nhân viên. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua mỗi người gương mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi nhà ấm áp. Niệm Ly tỷ tỷ, Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duệ hai người có chút khiếp đạm kêu Hứa Niệm Ly. Hứa Niệm Ly mỉm cười hướng các nàng ngắc, "Các ngươi là Thiên Duyệt cùng Thiên Duệ a, mau tới đây, tỷ tỷ nơi này có lễ vật cho người nhóm." Hai cái tiểu gia hỏa nguyên bản còn có chút do dự, nhưng ở Hứa Niệm Ly lễ vật kêu gọi tới, lập tức hứng thú bừng bừng chạy tới. Hứa Niệm Ly nhẹ nhàng sờ lên đầu của các nàng, sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai khối tinh xảo ngọc bội, phân biệt đưa cho Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duệ, "Đây là tỷ tỷ chuyên môn cho các ngươi mang lễ vật." Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duệ tiếp nhận ngọc bội, cảm nhận được trên ngọc bội truyền đến trận trận linh khí, trên mặt tràn đầy vui sướng hưng phấn nói, "Tạ ơn Niệm Ly tỷ tỷ." Thấy cảnh này, một bên Hứa Thiên An cũng không nhịn được bu lại, cười hì hì nói, "Niệm Ly tỷ tỷ, ta thế nhưng một mực nóng trông ngươi trở về đâu, ta lễ vật đâu?" Hắn Hứa Niệm Ly vừa cười vừa nói, "Không thể thiếu ngươi, đều có." Vừa nói vừa từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một bản ố vàng cổ tịch, đưa cho Hứa Thiên An, "Thiên An, đây là một bản có quan hệ phù đạo thư tịch, bên trong ghi chép các loại nhất giai phù lục phương pháp luyện chế cùng kỹ xảo, ngươi cần phải thật tốt nghiên cứu nha." Hứa Thiên An tiếp nhận cổ tịch, như nhặt được chí bảo, hưng phấn nói, "Quá tốt rồi, tạ ơn Niệm Ly tỷ tỷ, ta nhất định cố gắng nghiên cứu." Hai tay của hắn ôm thật chặt cổ tịch, dường như sợ nó sẽ bay đi. Nghe được đây là một bản có quan hệ phù đạo cổ tịch, nguyên bản cầm lấy ngọc bội còn đắc chí Hứa Thiên Duyệt trong nháy mắt nghĩ đến trong tay ngọc bội không thơm. Con mắt của nàng lập tức phát sáng lên, lập tức ghé vào Hứa Thiên An bên cạnh. "Ca ca, cái này cổ tịch chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia năn nỉ, tay nhỏ dắt lấy Hứa Thiên An góc áo. "Không được, đây là Niệm Ly tỷ cho ta lễ vật." Hứa Thiên An chăm chú đem cổ tịch ôm vào trong ngực, một mặt kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Hứa Thiên Duyệt thấy thế, miệng nhỏ một xẹp, hốc mắt của nàng trong nháy mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, một bộ dáng vẻ đáng thương. Hứa Thiên An thấy này lập tức mềm lòng nói, "Tốt, tốt, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn là được." Nói đem sách cổ ở trong tay đưa cho Hứa Thiên Duyệt, thấy này Hứa Thiên Duyệt lúc này mới nín khóc mỉm cười, cười hì hì nói rằng, "Ta liền biết ca ca tốt nhất rồi." Nàng một thanh tiếp nhận cổ tịch, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, giống một đóa nở rộ tiểu hoa. Đối với Hứa Thiên Duyệt biểu hiện, Hứa Thiên An mang trên mặt một nụ cười khổ. Đối với cái này chỉ so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi muội muội hắn thật sự là không có biện pháp. Dù sao Hứa Thiên An cũng không dám có bất kỳ đắc tội muội muội. không phải muội muội đi cùng phụ thân vẫn là đại nương hay là mấy vị ca ca vậy đi cáo một trạng, hậu quả kia quả thực quá chua xuống rồi. Đương nhiên ở trong đó không thiếu cũng có Hứa Thiên An đối Hứa Thiên Duyệt yêu thích, Hứa Thiên Duyệt xem như nhỏ nhất muội muội, ngày bình thường cũng là cổ linh tinh quái, rất là làm người khác ưa thích. Hứa Trường Sinh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, vừa cười vừa nói, mấy người các ngươi tiểu kỳ đầu, tình cảm cũng là rất tốt. Đám người cũng đều cười theo, trong đại sảnh tràn đầy vui thích bầu không khí. Tiếp lấy Hứa Niệm Ly lại lấy ra một bản sách thật dày, đối với cách đó không xa Hứa Thiên Phúc nói rằng, Thiên Phúc, đây là một bản linh thực bách khoa toàn thư, bên trong ghi lại 1000 loại nhất giai linh thực cùng số ít nhị giai linh thực tin tức. Ta biết ngươi yêu thích linh thực, cố ý mua cho ngươi. Hứa Thiên Phúc nghe được mình còn có lễ vật lại lễ vật này vẫn là mình tâm tâm niệm niệm linh thực bách khoa toàn thư, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng chạy tới tiếp nhận thư tịch, kích động nói rằng, ta ơn Niệm Ly tỷ, ta nhất định sẽ thật tốt nghiên cứu. Nhìn xem Hứa Thiên Phúc biểu hiện, Hứa Niệm Ly cũng biết quả của mình tặng rất đúng. Chương 310, lo lắng cùng kiên quyết. Chương 310, lo lắng cùng kiên quyết. Sau đó nàng đem ánh mắt đặt ở Hứa Thiên Thành trên thân. Hứa Thiên Thành thấy thế không khỏi sức sở, sau đó nói đùa nói rằng, Niệm Ly tỷ sẽ không ta cũng có lễ vật à? Đoán đúng. Hứa Niệm Ly nói xong lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bản bí tịch. Chỉ thấy trên bí tịch viết gió tắc thương pháp 4 chữ lớn. Đây là một bản nhất giai cực phẩm thương pháp chiến kỹ, ta vốn định chuẩn bị cho ngươi một bản nhị giai thương pháp chiến kỹ đáng tiếc linh thạch cùng cống hiến không đủ, cho nên chỉ có cái này. Hứa Niệm Ly trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Tạ Niệm Ly tỷ, cấp này cực phẩm thương pháp đã đủ rồi. Hứa Thiên Thành trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, trong ánh mắt tràn đầy đối Hứa Niệm Ly cảm kích. Hứa Trường Sinh nhìn xem một màn này, vui mừng cười cười, Niệm Ly ngươi đi ra ngoài bên ngoài làm sao còn cấp bọn hắn mang nhiều như vậy chân quý đồ vật, thật là. Đúng thế, Niệm Ly ngươi cũng vậy. Muốn kiếm chính mình tài nguyên tu luyện không nói, bây giờ còn tốn kém nhiều như vậy. Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt ở một bên cũng là phụ họa nói. Hứa Niệm Ly vừa cười vừa nói, Thiên Thành bọn hắn đều là đệ đệ của ta muội muội, những này không tính là gì. Hơn nữa ta tại Huyền Linh Tông cũng đã nhận được không ít cơ duyên, năng lực người trong nhà làm chút chuyện trong lòng ta cao hứng. Chỉ là không chuẩn bị ba ngươi còn có Phỉ Nguyệt tỷ tỷ và Thi Duyệt lễ vật, các ngươi sẽ không để ý à? Hứa Trường Sinh cười lắc đầu, trong lòng đối với Hứa Niệm Ly càng là thương tiếc. Bây giờ Niệm Ly trở về, chúng ta Hứa gia cũng coi là đoàn viên. Ta đã để cho người chuẩn bị một bản linh thiện, thứ nhất là để hoan nghênh Niệm Ly về nhà, thứ hai cũng là muốn cảm tạ Nhất Đạo Hưu đối Niệm Ly chiếu cố. Nhất Văn Tiến khẽ gật đầu, Hứa Đạo Hưu khách khí. Trần Phỉ Nguyệt vừa cười vừa nói, Nhất Đạo Hưu, trong khoảng thời gian này tại phủ thượng, ngài có thể tuyệt đối đừng câu thúc, có gì cần cứ việc cùng chúng ta nói. Đa tạ. Nhất Văn Tiến đáp, trong lòng cũng là đối Hứa gia ấm áp dâng lên một tia hâm mộ chi tình. Vừa mới Hứa gia kia ấm áp một màn nhường Nhiếp Văn Thiến hồi tưởng lại mấy chục năm trước đó, đáng tiếc từ khi tỷ tỷ sau khi qua đời nàng liền không còn trải nghiệm qua. Trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ cô đơn cùng hoài niệm, suy nghĩ trôi hướng xa xôi đi qua. Rất nhanh linh thiện liền đã chuẩn bị tốt, đám người ngồi vào vị trí. Xinh đẹp tinh xảo thức ăn tản ra mùi thơm mê người, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Trong bữa tiệc, đám người hoan thanh thiếu ngữ, bầu không khí hòa hợp. Hứa Trường Sinh giơ ly rượu lên, nói rằng, "Đến, chúng ta cái này chén thứ nhất, tính Nhiếp đạo hữu, cảm tạ ngươi đối niệm ly chiếu cố." Về sau như có gì cần chúng ta Hứa ra hỗ trợ địa phương còn mời nói thẳng, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Nhiếp Văn Tiến cũng nâng chén đáp lại, Hứa ra chủ nói quá lời. Đám người nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch vào cổ họng, mang đến một hồi ấm áp dễ chịu nhanh. Đương nhiên Hứa Thiên Duyệt chờ mấy tiểu tử kia uống chính là linh quả nước, các nàng còn nhỏ uống không được loại này hậu kình lớn linh lực đủ linh hữu. Đại gia ăn uống lấy, đàm luận Hứa Niệm Ly tại Huyền Linh Tông đủ loại kinh nghiệm, Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duệ nghe được ánh mắt đều không nháy mắt một chút, tràn đầy hiếu kỳ. Hứa Thiên Duyệt nháy mắt to nói rằng, Niệm Ly tỷ, Huyền Linh Tông công pháp bí tịch có phải hay không đặc biệt nhiều? Hứa Niệm Ly nhẹ nhàng sờ lên Hứa Thiên Duyệt đầu. Huyền Linh Tông tàng kinh các bên trong có các loại công pháp bí tịch, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm công hiến, liền có thể đổi lấy. Hứa Thiên Duyệt hỏi, kia linh sủng đâu? Có hay không rất lợi hại linh sủng? Hứa Niệm Ly cười cười, tự nhiên là có, bất quá muốn có được lợi hại linh sủng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hứa Thiên Duyệt hỏi tiếp, kia Niệm Ly tỷ tỷ, ngươi tại Huyền Linh Tông có phải hay không rất lợi hại nha? Hứa Niệm Ly lắc đầu nói, tại Huyền Linh Tông lợi hại hơn ta có khối người, tỷ tỷ ngươi ta chỉ là một cái nho nhỏ nội môn đệ tử. A, Hứa Thiên Duyệt đám người miệng há thật lớn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Các nàng đều biết Niệm Ly tỷ tỷ là trúc cơ tu sĩ, kết quả chỉ là một cái đệ tử bình thường. Phải biết trúc cơ tu sĩ tại cái này Bách Quả Thành đều có thể xưng tông làm tổ. Mấy tiểu tử kia ngươi một lời ta một câu, hỏi thăm không ngừng, Hứa Niệm Ly đều kiên nhẫn đáp trả sau khi cơm nước no nê. Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, Nhiếp cô nương, ta đã để cho người ta thu thập xong khách phòng, ngươi một đường buôn ba, sớm đi nghỉ ngơi. Nhiếp Văn Tiến đứng lên nói tạ, đa tạ. Hứa Trường Sinh nói rằng, Nhiếp đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp lại. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, tại nha hoàn dẫn dắt hạ tiến về khách phòng. Ban đêm, Hứa Trường Sinh thư phòng. Niệm Ly a, lần này trở về chuẩn bị chờ bao lâu? Hứa Trường Sinh một mặt từ ái nhìn xem Hứa Niệm Ly. Cha, nói không chính xác. Ta có lẽ giúp Nhiếp tỷ tỷ làm xong nhiệm vụ sau liền về tông, cũng có khả năng sau khi làm xong ở nhà đợi một thời gian ngắn. Hứa Niệm Ly có chút túi đầu xuống, ngón tay vô ý thức khuấy động góc áo. Hứa Trường Sinh cau mày, thanh âm hơi để cao hỏi, nhiệm vụ gì? Có hay không nguy hiểm? Hẳn không có nguy hiểm a, ta liền cùng tại Nhiếp tỷ tỷ đằng sau. Hứa Niệm Ly ánh mắt có chút chôn tranh nói, Niệm Ly đối ta còn không nói thật. Hứa Trường Sinh ngữ khí biến nghiêm túc lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Niệm Ly. Được rồi, cha. chính là Nhiếp tỷ tỷ chuẩn bị đột phá trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng là nàng muốn từ trong tông môn đổi lấy một cái trúc linh đan, cho nên xác nhận một cái đặc thù nhiệm vụ. Hứa Niệm Ly biết không thể gạt được phụ thân, đành phải như là thật nói.
Cái gì?
Nhiệm vụ đặc thù? Hứa Trường Sinh vẻ mặt kinh hãi. Hắn mặc dù không phải Huyền Linh Tông đệ tử, thế nhưng là tại cái này tu tiên giới chờ đợi nhiều năm như vậy, một chút thứ căn bản vẫn là có chỗ nhận biết, nhất là liên quan tới Huyền Linh Tông. Theo Hứa Trường Sinh hiểu biết, Huyền Linh Tông hàng năm chết tại làm nhiệm vụ đặc thù bên trên đệ tử cao đến 6 thành trở lên, có thể nói là có chút sai lầm liền sẽ mất mạng. Đây là Nhiếp Văn Tiến yêu cầu ngươi sao? Ta liền biết nàng không có ý tốt, nàng một cái trúc cơ 6 tầng muốn ngươi một cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ hỗ trợ cái gì, đơn giản là muốn để ngươi làm chết thay dê. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi đi cùng lấy nàng làm kia nhiệm vụ đặc thù. Hứa Trường Sinh thanh âm mang theo phẫn nộ, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Hứa Niệm Ly vội vàng giải thích nói, "Cha, không phải ngài nghĩ như vậy. Nhiếp tỷ tỷ không có ép buộc ta, là chính ta chủ động phải giúp một tay. Nhiếp tỷ tỷ ngày bình thường đối ta chiếu cố có thừa, lần này nàng cần trợ giúp, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa thật chiến đấu ta cũng liền xa xa nhìn xem, tìm xong thời cơ lại giúp bật điệu, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng." Nghe được cái này, Hứa Trường Sinh sắc mặt mới hòa hoãn, có chút không tin hỏi thăm, "Thật, nàng thật không có ép buộc ngươi?" Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Hứa Niệm Ly, mong muốn dựa vào nét mặt của nàng trông được ra mấy quẻ. "Thật, cha, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ta vì cái gì còn lừa ngươi?" Hứa Niệm Ly ánh mắt thanh tịnh mà chân thành, nhường Hứa Trường Sinh lo nghĩ dần dần tiêu tán. "Không được, Niệm Ly, ngươi còn trẻ không biết rõ cái này tu tiên giới hiểm ác. Kia nhiệm vụ đặc thù há lại xong dễ dàng như vậy thành. Cha không thể để cho ngươi đi mạo hiểm." Hứa Trường Sinh vẫn lắc đầu một cái nói rằng. Hứa Niệm Ly giữ chặt Hứa Trường Sinh tay, nói rằng, "Cha, ngài tin tưởng ta. Ta đã lớn lên, có phán đoán của mình cùng lựa chọn. Hơn nữa ta đã đáp ứng Nhiếp tỷ tỷ, chẳng lẽ ba ba muốn cho ta làm vòng ân phụ nghĩa người?" Chương 311, tuyệt vị, Tình Vũ Linh Kế Canh. Chương 311, tuyệt vị, Tình Vũ Linh Kế Canh. "Thế nhưng là, so sánh sinh mệnh của ngươi, ta càng muốn cho hơn ngươi sống an toàn." Hứa Trường Sinh do dự nói. Bất quá sau đó nhìn thấy Hứa Niệm Ly kia ánh mắt kiên định, thở dài một hơi nói rằng, mà thôi, Niệm Ly trưởng thành, cha ngăn không được ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải vạn sự cẩn thận, các không thể lỗ mãng làm việc. Nếu có nguy hiểm, bảo mệnh quan trọng." Hứa Niệm Ly gật đầu đáp, "Cha, ngài yên tâm, Niệm Ly nhất định sẽ cẩn thận." Hứa Trường Sinh trầm mặc một lát hỏi, "Lúc nào xuất phát, nhiệm vụ là cái gì ngươi có thể tự biết?" "Hẳn là mấy ngày nay liền sẽ xuất phát, cụ thể nhiệm vụ là cái gì ta cũng không biết, chỉ biết là nhiệm vụ địa điểm giống như tại Viêm Dương Thành." "Cha ngươi có thể đối Viêm Dương Thành có hiểu biết?" Hứa Niệm Ly ánh mắt nhìn về phía Hứa Trường Sinh Viêm Dương Thành. Nghe được Hứa Niệm Ly nói lên Viêm Dương Thành, Hứa Trường Sinh liền nhớ lại Trần gia. Dù sao Trần gia xem như phụ cận mạnh nhất thế lực sớm đã là Viêm Dương Thành đại danh tử. Hứa Trường Sinh nhíu mày, chậm rãi nói rằng, "Viêm Dương Thành Trần gia là cái nội tình thâm hậu đại gia tộc. Tại vùng này thế lực cực lớn, nhất là Viêm Dương Thành bên trong, có thể nói là trên mặt đất hoàng, không người dám bắt mặt mũi. Ngươi lần này đi nhất định phải vạn phần cẩn thận, không cần thiết tùy tiện trêu chọc Trần gia. Nếu là nhiệm vụ lần này dính đến Trần gia nhân vật trọng yếu, ngươi nhất định phải lập tức quên can Nhiếp đạo hữu, nhường trở về bẩm báo Huyền Linh Tông, nhất định không thể hành sự lỗ mãng." Hứa Niệm Ly chỉnh trọng gật gật đầu, nói rằng, "Cha, ta nhớ kỹ, chắc chắn cẩn thận ứng đối." Hứa Trường Sinh lại dặn dò, "Kia Nhiếp Văn Tiến tuy là sư tỷ của ngươi, nhưng ở cái này địa phương nguy hiểm, ngươi cũng không thể tin hoàn toàn nàng. Mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn, bảo vệ tốt chính mình." Hứa Niệm Ly nói rằng, "Cha, nữ nhi minh bạch." Hứa Trường Sinh khẽ thở dài, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 3 tấm phụ lục, đưa cho Hứa Niệm Ly, nói rằng, "Cái này 3 tấm phụ lục ngươi cầm lấy, thời điểm then chốt có lẽ có thể bảo đảm ngươi một mạng." Hứa Niệm Ly nhìn xem Hứa Trường Sinh đưa tới đến 3 tấm phụ lục, hốc mắt có chút phím hồng, cảm động chi tình lộ rõ trên mặt. Nàng có thể cảm giác được cái này 3 tấm trên bùa chú ẩn chứa lực lượng, hiển nhiên đây đều là nhị giai cực phẩm phụ lục, mỗi một chương đều giá trị hơn vạn linh thạch. Bất quá Hứa Niệm Ly cũng không chút do dự, nàng tiếp nhận phù lục nói rằng, "Tạ ơn cha. Cái này có cái gì tốt tạ, bất quá mặc dù có những đùa chú này, người cũng nhớ lấy không thể chủ quan. Cái này tuy là 3 tấm nhị giai cực phẩm phù lục nhưng lại khó mà đánh giết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ có thể làm uy hiếp. Cha trong tay cũng liền chỉ tồn cái này 3 tấm, ngươi nếu không đi bội vã, cha lại mua tới cho ngươi mấy chương trở về." Hứa Trường Sinh ngữ khí bội vàng, hắn không thể đem tất cả có thể bảo hộ nữ nhi đồ vật đều giao cho trong tay nàng. "Không cần rồi cha, ta lại không phải đi chiến đấu. Ta chỉ là phụ trách ở bên phụ trợ Nhiếp tỷ tỷ, căn bản không dùng được những đùa chú này." Hứa Niệm Ly vội vàng khoát tay cự tuyệt. Sau đó hai người lại hàn huyên hồi lâu, cho đến sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc lên ở phương đông, hai người lúc này mới kết thúc cái này nói chuyện. "Nhiếp đạo hữu, đêm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt." Hứa Trường Sinh hướng phía Nhiếp Văn Tiến hỏi. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười đáp lại, "Đa tạ Hứa đạo hữu quan tâm, đêm qua nghỉ ngơi đến không sai." Hứa gia rất yên tĩnh, linh khí rất dư giả, là một cái tu luyện không tệ chi địa. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói rằng, "Vậy thì tốt rồi. Nhiếp đạo hữu nếu là mấy ngày nay tại Hứa gia đợi đến nhàm chán, có thể để Niệm Ly dẫn ngươi tại cái này Bách Quả Thành đi dạo." Nhiếp Văn Tiến nói rằng, "Đa tạ Hứa đạo hữu ý đẹp, ta biết." Nàng khẽ gật đầu, lấy đó cảm tạ. Không bao lâu, một chậu nóng hôi hổi, hương khí bốn phía mỹ rượu linh kê canh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhiếp đạo hữu nếm thử cái này linh kê canh, cái này linh kê chính là kể bên này linh hoạt kỳ ảo dãy núi đặc hữu tinh vũ gà. Trải qua độc môn bí chế, không chỉ có bảo lưu lại tinh vũ gà bản thân ẩn chứa thuần hậu linh lực, còn đem mùi thịt kích phát đến cực hạn, nhập khẩu thoải mái trượt tươi non, canh vị tươi mỹ, uống một bát, đối tu vi tinh tiến cũng có ích lợi à. Hứa Trường Sinh mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, vừa nói vừa múc một muôi kim hoàng trong suốt, nóng hôi hổi linh kê canh, đưa đến Nhiếp Văn Tiễn trước mặt. Mà một bên Hứa Thiên Duyệt bọn người thì là thừa dịp Hứa Trường Sinh nói chuyện công phu, uống liền mấy đại chén. Động tác của các nàng cấp tốc mà vội vàng, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc, trong miệng còn lẩm bẩm, quá tốt uống rồi, quá tốt uống rồi. Hứa Trường Sinh thấy thế không khỏi cười khổ, trong ánh mắt lại tràn đầy cương triều. Dù sao cái này Tinh Vũ Linh Kê canh không gần như chỉ ở cảm giác vẫn là ẩn chứa linh lực bên trên đều có phi phàm giá trị. Bất quá cũng bởi vì này sáng tạo ra cái này Tinh Vũ Linh Kê canh đắt đỏ giá cả, nguyên liệu vẹn vẹn một cái nhất giai tinh vũ gà nhưng lại có thể bán bên trên mấy ngàn linh thạch. Không thể không nói cái này Tinh Vũ Linh Kê canh chính là tại đoạt linh thạch. Thế nhưng là dù vậy Tinh Vũ Linh Kê canh cũng là cùng không đủ cầu. Giống tối hôm qua Hứa Trường Sinh liền không có mua bên trên cái này Tinh Vũ Linh Kê canh. Hứa Trường Sinh vì mua được cái này linh kê canh, thế nhưng là phí hết không ít tâm tư. Nhiếp Văn Thiến cười tiếp nhận Hứa Trường Sinh đưa tới canh, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Nước canh tại đầu lưỡi phun lạ thường rượu tư vị, linh lực dường như từng tia dòng nước gấm tại kinh mạch đi khắp. Nàng không khỏi khen, này canh tươi hương mùi thơm ngào ngạt, linh lực thuần hậu, quả vật phi phàm, quả thật nhân gian đến vị, Hứa đạo hữu tốt kém. Hứa đạo hữu khoát khoát tay, cởi mở cười nói, Nhiếp đạo hữu ưa thích liền tốt, nhanh uống nhiều chút. Dứt lời, Hứa Trường Sinh lại nhao nhao cho Niệm Ly bọn người đới thêm một chén nữa. Đồ ăn sáng sau, Hứa Niệm Ly cùng An Thi Duyệt mang theo Nhiếp Văn Tiễn đi vào Bách Quả Thành trên đường cái. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Hứa Niệm Ly vừa cười vừa nói, "Nhiếp tỷ tỷ, cái này Bách Quả Thành mặc dù so ra kém những cái kia thành lớn, nhưng cũng không ít thú vị đồ vật." Nhiếp Văn Tiễn có chút hăng hái mà nhìn xem bốn phía, sắc thực vô cùng náo nhiệt. An Thi Duyệt chỉ vào một nhà cửa hàng nói rằng, "Nhiếp đạo hữu, tiệm này là bán các loại linh áo, chúng ta vào xem." Nhiếp Văn Tiễn nhãn tình sáng lên, trong lòng hồi ức những năm qua cùng tỷ tỷ mua một lần quần áo cảnh tượng, không khỏi cảm khái nói, "Tốt, vào xem." Ba người đi vào cửa hàng, chỉ thấy trong tiệm trên kệ áo treo đầy từng kiện xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân linh áo, có thêu lên kiểu diễm đóa hoa, có khảm sáng chói linh thạch, để cho người ta không kịp nhìn. Hứa Niệm Ly cầm lấy một cái màu hồng linh áo, nói rằng, "Nhiếp tỷ tỷ, cái này linh áo rất thích hợp ngươi đây, lộ ra dịu dàng lại hào phóng." Nhiếp Văn Tiễn cười lắc đầu, "Cái này nhan sắc quá mức tươi non, không quá thích hợp ta." Rất nhanh Hứa Niệm Ly lại cầm lấy một cái màu xanh nhạt linh áo, tại Nhiếp Văn Tiễn trước người khoa tay lấy, nói rằng, "Nhiếp tỷ tỷ, cái này linh áo thanh tân đậm nhã, rất xứng khí chất của ngươi." Nhiếp Văn Tiễn mỉm cười lắc đầu, nhan sắc cũng không tệ, chỉ là kiểu dáng không quá thích hợp ta. Ba người trong tiệm cẩn thận chọn, Nhiếp Văn Tiễn ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái màu trắng linh trên áo, tay áo đồng bền, cổ áo cùng nơi ống tay áo thêu lên tinh xảo vân vân. Nàng đi lên trước, nhẹ khẽ vuốt vuốt linh áo sợi tổng hợp, nói rằng, "Cái này cũng là hợp tâm ta ý." Hứa Niệm Ly cùng An Thi Duyệt nhìn, cũng nhao nhao gật đầu tán thưởng. Không bao lâu ba người đều là chọn lựa một cái linh áo, đồng thời còn thay Trần Phỉ Nguyệt cũng chọn lựa một cái. Chương 312, Ngụy Trang. Thần bí lão giả chương 312, Ngụy Trang. Thần bí lão giả lão bản, những này linh áo nhiều ít linh thạch? Nhiếp Văn Tiễn dò hỏi. "Tiên tử, chúng ta những này linh áo đều là dùng thượng đẳng linh tơ dệt thành mà thành, ở giữa còn dung nhập một chút chân quý linh thực sợi. Không chỉ có mặc thoải mái dễ chịu thông khí, hơn nữa có thể ở một mức độ nào đó chống cự ngoại giới linh lực xâm nhập đâu. Đến mức giá cả đi, tổng cộng 8.300 linh thạch, liền thu tiên tử 8000 linh thạch tốt." Chủ cửa hàng cười rạng rỡ, trong mắt lộ ra thương nhân khôn khéo, một bên giới thiệu linh áo chỗ tốt, một bên lưu ý lấy mấy vị tiên tử vẻ mặt. Nhiếp Văn Tiễn điểm một cái chuẩn bị trả tiền, thế nhưng là một bên An Thi Duyệt lại sớm đem linh thạch giao cho chủ cửa hàng. "Nhiếp đạo hữu sao có thể để ngươi tốn kém đâu, phu quân thế nhưng là cố ý dặn dò qua ta, Nhiếp đạo hữu coi trọng cái gì cứ việc mua, đều do ta hứa ra tính tiền." An Thi Duyệt ngữ khí thân thiết mà nhiệt tình, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành. Nhiếp Văn Tiễn còn muốn nói điều gì, nhưng bị Hứa Niệm Ly lôi kéo nói rằng, "Đúng vậy à, Nhiếp tỷ tỷ, cái này đều tới cha ta địa phương, có thể nào để ngươi tốn hao, hơn nữa tả hữu bất quá là mấy ngàn linh thạch mà thôi." Nhiếp Văn Tiễn bất đắc dĩ cười cười, "Vậy được rồi, đa tạ Hứa đạo hữu cùng An đạo hữu." An Thi Duyệt nói rằng, "Nhiếp đạo hữu khách khí, chúng ta tiếp lấy đi dạo." Ba người đem linh áo thu nhập trong nhẫn chữ vật, tiếp tục trên đường phố dạo bước. Bất quá sau đó trong thời gian Nhiếp Văn Tiễn nhưng lại chưa lại mua vật phẩm gì. Đến mức là trướng mắt vẫn là cố ý như thế, cái này có lẽ chỉ có Nhiếp Văn Tiễn bản người mới biết. Thời gian nhoáng một cái, đã là mấy ngày sau. Viêm Dương Thành cửa thành xuất hiện hai đạo thân ảnh, hai người này chính là Nhiếp Văn Tiễn cùng Hứa Niệm Ly. Bách Quả Thành cùng Viêm Dương Thành cách tương đối gần, chúc cơ tu sĩ toàn lực phi hành chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đến. Nhiếp Văn Tiễn tại Bách Quả Thành đợi mấy ngày trong thời gian, cũng là từ Hứa Trường Sinh trong miệng hiểu rõ càng nhiều Viêm Dương Thành tương quan tình huống. Tỷ như Trần gia tại Viêm Dương Thành địa vị đặc thù, tuy nói Huyền Linh Tông tin tức bên trên đối Viêm Dương Thành thế lực có chỗ miêu tả, nhưng Huyền Linh Tông xem như thượng tông, đối loại này chỉ là chút cơ thế lực hiểu rõ tình huống kém xa Tít Tắc Hứa gia loại này phụ cận thế lực hiểu rõ càng thêm kỹ càng. Nhiếp Văn Tiễn nhìn trước mắt cao lớn hùng vĩ cửa thành, nói rằng, "Đây chính là Viêm Dương Thành, chúng ta trở ra trước tìm khách sạn đặt chân, sẽ chậm chậm nghe ngóng nhiệm vụ tình huống cụ thể." Hứa Niệm Ly đáp, "Tốt." Hai người vào thành sau, tìm một cái khách sạn ở lại. Nhiếp Văn Tiễn nói rằng, "Ta đi ra ngoài một chút, ngươi tại trong khách sạn chờ lấy." "Nhiếp tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng một chỗ a?" Hứa Niệm Ly trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu và chờ mong. "Không cần, yên tâm, ta chỉ là đi bên ngoài quen thuộc một phen, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm." Nhiếp Văn Tiễn nói rằng. Thấy này Hứa Niệm Ly đành phải nhẹ gật đầu, nàng mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Nhiếp Văn Tiễn. Ra khách sạn Nhiếp Văn Thiến tại Viêm Dương thành bên trong xuyên thẳng qua, đi vào một chỗ bí ẩn. Nơi này bốn phía u tĩnh, ít có người đến. Nơi đây là Huyền Linh Tông tại Viêm Dương thành thiết lập bí mật cứ điểm, chuyên môn vì Huyền Linh Tông cung cấp thành nội tin tức mới nhất cùng là chấp hành nhiệm vụ đệ tử cung cấp tình báo cùng trợ giúp. Như loại này chỗ bí ẩn đoán chừng Huyền Linh khu vực mỗi một thành trì thậm chí là mỗi một tòa phường thị đều có. Dù sao Huyền Linh Tông xem như Huyền Linh Tông khu vực nói 102 bá chủ. Mặc dù không đem những thế lực nhỏ này thực lực để ở trong mắt, nhưng lại không trở ngại Huyền Linh Tông giám sát các nơi, trước tiên giải được các nơi phát sinh chuyện lớn. Nhiếp Văn Tiến trộm đạo tiến vào một căn phòng, gian phòng bên trong có một vị lão giả đang ngồi ở trước bàn. Lão giả trông thấy Nhiếp Văn Tiến thân ảnh nhất thời sắc mặt trắng bệnh, miệng run 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 lẩy bẩy nói rằng: "Tiên nhân, lão hủ chỉ là một phàm nhân, cả đời chưa bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình, cầu tiên nhân dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Nhà này bên trong nếu là tiên nhân có cái gì để ý cứ việc cầm đi." Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, thân thể càng không ngừng run rẩy, dường như gặp được tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Văn Tiến nhíu mày, nói rằng: "Không cần kinh hoàng, ta là Huyền Linh Tông đệ tử Nhiếp Văn Tiến." Nói xong, Nhiếp Văn Tiến xuất ra đệ tử thân phận lệnh bài cùng nhiệm vụ lệnh bài. Lệnh bài tại mờ tối trong phòng lóe ra ánh sáng nhạt, biểu hiện ra thân phận của nàng. "Tiên nhân, tiểu lão nhân thật cái gì cũng không biết a, ngài hãy bỏ qua ta đi." Nhưng mà người của lão giả run rẩy càng thêm lợi hại, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, dường như căn bản không biết rõ Huyền Linh Tông giống như. Thế này, Nhiếp Văn Tiến cũng trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ đây không phải tông môn điểm liên lạc? Có thể tông môn trưởng lão Tiêu Ký vị trí rõ ràng chính là nơi đây. Chẳng lẽ ngoại ý muốn nổi lên? Lông mày của nàng quá chặt, ánh mắt trong phòng qua lại liếc nhìn. Sau đó Nhiếp Văn Tiến lại lắc đầu, không có khả năng, dù cho Trần gia phát hiện chẳng lẽ còn dám đối với nó ra tay. Ngay cả những cái kia nguyên anh cấp thế lực phát hiện cái này cũng nhịn được, coi như không biết rõ. Một cái trúc cơ thế lực dám như thế, chỉ sợ vừa làm, một ngày liền sẽ Huyền Linh Tông liền người mang tộc diệt đi. Trong lòng của nàng nhanh chóng phân tích các loại khả năng, phủ định cái này đến cái khác suy đoán. Thực sự nghĩ không ra nguyên nhân Nhiếp Văn Tiến đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này trên người lão giả khí tức lại đột nhiên biến đổi. Từ nguyên bản phàm nhân bỗng nhiên thăng đến trúc cơ viên mãn tu vi. Kia khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra, nhường cả phòng bầu không khí biến ngưng trọng lên. "Nữ hoa hoa, lão hủ diễn kỹ thế nào? Có phải hay không bị lão hủ lừa gạt?" Trên mặt lão giả lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Văn Tiến đầu tiên là giật mình, sau đó liền vội vàng hành lễ nói: "Nhiếp Văn Tiến xin ra mắt tiền bối." "Tiền bối ngài diễn kỹ này cũng quá giống như thật, vừa mới ta thậm chí còn một lần tưởng rằng tông môn điểm liên lạc xuất hiện vấn đề đâu." Nét mặt của nàng tràn đầy kính nể cùng tôn trọng, không dám chậm trễ chút nào. Kinh đúng là nhường Nhiếp Văn Tiến kinh tới, nàng không nghĩ tới lão nhân trước mắt đúng là trúc cơ viên mãn tu vi, hơn nữa còn ngụy trang giống như thật như thế. Trúc cơ viên mãn tại cái này Viêm Dương thành thế nhưng là đi ngang, còn lại là Huyền Linh tông người, công pháp và pháp thuật đều là Trần gia loại này trúc cơ gia tộc so sánh không bằng. Lão giả nghe được Nhiếp Văn Tiến định hót, lúc này cười ha ha một tiếng, không rất thật sao có thể lừa qua những cái kia người hữu tâm. "Không phải cả ngày bị người giám thị lấy ta không phải tự tại." Nhiếp Văn Tiến tiếp tục tán dương, "Tiền bối cái này mưu trí cùng thủ đoạn, coi là thật nhường vãn bối bội phục sắt đất. Có ngài tại cái này chắc hẳn liền xem như cho Trần gia mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể biết được ngài tồn tại." Nghe Nhiếp Văn Tiến thổi phồng, lão giả đắc ý vớt vớt chòm râu của mình, "Người nữ hoa hoa này miệng vẫn rất ngọt, ta thích." Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười thỏa mãn, hiển nhiên đối Nhiếp Văn Tiến tán dương mười phần hưởng thụ. Nhiếp Văn Tiến thăm dò lão giả bản tính sau càng là trắng trợn phô trương lên, lão giả lập tức cũng cảm giác phiêu phiêu dục tiên. "Tốt nữ hoa hoa, hôm nay lão giả ta thật cao hứng. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì?" Lão giả vung tay lên, vẻ mặt vui vẻ nói. Chương 313, Bách Lý Lạc Trần, lão giả điều kiện. Chương 313, Bách Lý Lạc Trần, lão giả điều kiện. Tiền bối, vạn bối phụng tông môn chi mệnh đến đây truy nã tông môn đạo phạm, đao sát Bách Lý Lạc Trần. Chỉ là vạn bối mới đến, trước mắt chỉ biết là đao sát liền giấu ở cái này Viêm Dương thành bên trong, cụ thể tin tức còn chưa xác minh, hy vọng tiền bối có thể cấp cho một chút trợ giúp. Nhiếp Văn Tiến có chút không người, vẻ mặt khẩn thiết nói. Lão giả trầm ngâm một lát, nói rằng: "Nguyên lai ngươi chuyến này là vì đao sát mà đến, không sai không sai. Không nghĩ tới lão phu vừa mới đem đao sát tin tức truyền về tông môn, ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa liền tiếp nhận, chúng ta cũng là hữu duyên." Nhiếp Văn Tiến nghe được trước mắt lời nói của ông lão, ánh mắt càng là sáng lên. Nguyên lai đao sát tại Viêm Dương thành tin tức là hắn cung cấp à, như thế chẳng phải là nói trước mắt vị lão giả này càng là biết đao sát bản nhân thậm chí càng nhiều tin tức hơn. Trong lòng của nàng dấy lên hy vọng ngọn lửa, thần sắc càng thêm chờ mong. "Còn mời tiền bối cho một chút trợ giúp, vãn bối ổn thỏa vô cùng cảm kích." Nhiếp Văn Tiến lần nữa thành khẩn tình cầu nói. "Chậc chậc, cái này đao sát thật không đơn giản a, làm người hung tàn tàn nhẫn, am hiểu dùng đao, đao pháp quỷ dị hay thay đổi, để cho người ta khó mà suy đoán. Hắn tại Viêm Dương thành vẫn giấu kín từ sâu, ngoại trừ lão phu bên ngoài sợ là không có người nào biết hắn tồn tại." Lão giả nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Chỉ là dựa theo quy củ tông môn, việc này cần chính ngươi tra ra à, lão phu cũng không thể đem tin tức này cáo chi ngươi." Nhiếp Văn Tiến trong lòng siết chặt, biết được lão giả bên trong hàm nghĩa, vội vàng nói, "Tiền bối, không biết tiền bối muốn cái gì thù lao?" Lão giả trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói rằng, "Tiểu nữ hoa cũng là cơ linh, lão phu gần nhất tu luyện một môn công pháp, đang cần một gốc 500 năm trở lên tụ linh tử chi. Nếu là ngươi khả năng giúp đỡ lão phu tìm tới, những tin tức này cáo chi với ngươi lại có làm sao?" "Tụ linh tử chi?" Nhiếp Văn Tiến mặt lộ vẻ khó xử, nói rằng, "Tiền bối, cái này tụ linh tử chi vốn là cực kỳ chân quý, hơn nữa năm vẫn là 100 năm trở lên, vạn bối trong lúc nhất thời sợ là khó mà tìm được." Nhiếp Văn Tiến chau mày, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nữ hoa hoa ngươi thế nhưng là cho rằng lão phu tin tức không đáng cái này trăm năm tụ linh tử chi. Nếu là không có lão phu tin tức này, người sợ là tại cái này Viêm Dương Thành nghỉ ngơi 10 năm cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Lão giả thanh âm đề cao mấy phần, mang theo một chút uy hiếp ý vị. Nhiếp Văn Tiến vội vàng khoát tay nói rằng, tiền bối hiểu lầm, vạn bối tuyệt không ý này. Chỉ là cái này trăm năm tụ linh tử chi thực sự khó tìm, vạn bối trong thời gian ngắn, sắp thực tìm không được. Lão giả nheo mắt lại, dường như tại suy nghĩ lấy cái gì, một lát sau nói rằng, mà thôi, xem ở ngươi con bé này nói ngọt phân thượng, lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi chỉ cần bằng lòng lão phu trong vòng 5 năm đem cái này tụ linh tử chi giao cho trên tay của ta, ta liền đem đao sát tin tức cáo chi ngươi như thế nào. Ánh mắt của lão giả như cũng nhìn chằm chằm Nhiếp Văn Thiến, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhiếp Văn Thiến nghe vậy, trong lòng làm lên suy nghĩ. Trăm năm tụ linh tử chi giá trị 3-4 vạn linh thạch tả hữu, cầm cái này 3-4 vạn linh thạch đổi lấy tin tức này có đáng giá hay không? Ánh mắt của nàng không ngừng lấp lóe, nội tâm tại cân nhắc lấy lợi và hại. Nhiếp Văn Thiến suy tư một lát sau, cắn răng nói rằng, tiền bối, vạn bối bằng lòng ngài, trong vòng 5 năm định đem trăm năm tụ linh tử chi giao cho ngài trên tay. Trên mặt lão giả lộ ra nụ cười vui mừng, đối Nhiếp Văn Thiến trả lời rất là hài lòng, không sai, nữ hoa hoa trẻ nhỏ dễ dạy. Lão phu tin tức này đối với ngươi mà nói giá trị tuyệt đối lớn hơn chỉ là một gốc trăm năm tụ linh tử chi. Sau đó lão giả vuốt sợi râu tiếp tục nói, cái này Bách Lý Lạc Trần ngày bình thường cực kỳ cẩn thận, hành tung quỷ bí. Bất quá theo lão phu biết, cái này Bách Lý Lạc Trần mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi ngoài thành chợ đen giao dịch một chút hiếm thấy vật liệu, dùng cho tu luyện cái kia công pháp tà môn. Ngươi có thể ở nơi đó ôm cây lợi thỏ. Nhiếp Văn Tiến hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi nói, tiền bối, có biết cái này chợ đen ở nơi nào, khi nào mở ra? Lão giả chậm rãi nói rằng, chợ đen ở vào Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi góc tây nam. Hàng năm chỉ ở nguyệt nhất trong đêm mới có thể mở ra. Tính toán thời gian, tiếp qua 5 ngày chính là trăng tròn thời điểm. Nhiếp Văn Tiến nghiêm túc ghi lại, nói rằng, đa tạ tiền bối, kia liên quan tới cái này đao sát thực lực, tiền bối có thể từng hiểu rõ. Lão giả nói rằng, nửa năm trước ta gặp được cái này đao sát, hắn thực lực tại trúc cơ 5 tầng, hiện không biết như thế nào. Nữ hoa hoa ngươi cũng không cần phất lờ, cái này đao sát mặc dù đi là tà đạo, nhưng chiến lực cũng không yếu. Nhất là cái kia đao pháp, cực kỳ âm tàn độc ác, có thể trong nháy mắt buộc phát ra cực mạnh lực công kích. Ngoài ra hắn sở tu công pháp tựa hồ có chút một chút quái dị, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận. Lão giả ngữ khí mang theo cảnh giới. Nhiếp Văn Tiến nhíu mày, hỏi, tiền bối có biết công pháp của hắn có nhược điểm gì? Lão giả sờ lên cái cằm, nói rằng, theo lão phu quan sát, cái kia công pháp mặc dù tà môn, nhưng cực kỳ tiêu hao linh lực. Nếu có thể cùng nó lâu dài cùng nhau, đợi hắn linh lực hao hết, chính là cơ hội của ngươi. Tiếp lấy, đây là ta gặp qua kia Bách Lý Lạc Trần lúc hắn mấy tấm diện mạo, ngươi nhớ kỹ những này có lẽ có thể nhận ra hắn. Nói, lão giả từ trong nhẫn chứa vật móc ra mấy trường chân dung đưa cho Nhiếp Văn Tiến. Nhiếp Văn Tiến sau khi nghe trịnh trọng gật gật đầu, nói rằng, vạn bối minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nàng hai tay tiếp nhận chân dung, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Trở lại khách sạn, Hứa Nghiệm Ly thấy Nhiếp Văn Tiến trở về, vội vàng hỏi, Nhiếp tỷ tỷ thế nào? Nhưng có thu hoạch gì? Nhiếp Văn Tiến ngồi xuống uống một hớp, thở phào nói rằng, có không ít thu hoạch, kia Bách Lý Lạc Trần tu vi tại trúc cơ 5 tầng. Bất quá đao pháp âm tàn độc ác, công pháp tà môn, chúng ta còn không thể khinh thường. Sau đó càng đem từ lão giả nơi đó có được tin tức 1 năm 1 mười nói cho Hứa Nghiệm Ly. Hứa Nghiệm Ly nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra cái này đao sát sát thực khó đối phó, chúng ta phải hảo hảo mưu đồ một phen. Không sai, ta đánh bại Bách Lý Lạc Trần không khó, nhưng liền sợ hắn một lòng muốn chạy trốn. Nếu là như vậy lời nói, cho dù là ta cũng khó có thể đem nó đánh giết. Nhiếp Văn Tiến cao mày nói rằng, dựa theo thực lực của nàng đối phó bình thường ngoại giới tu sĩ, không nói có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới, vượt một cái vẫn là không có vấn đề gì. Như thế Nhiếp Văn Tiến tương đương với cao Bách Lý Lạc Trần hai cái tiểu cảnh giới, bất quá dù cho dạng này, cũng không nắm chắc cưỡng ép đánh giết một cái muốn chạy Bách Lý Lạc Trần. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Nghiệm Ly rơi vào trầm tư, trong phòng nhất thời an tĩnh chỉ có thể nghe được hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Thật lâu, Hứa Nghiệm Ly trong đầu tung ra một cái kế sách, Nhiếp tỷ tỷ, nếu không chúng ta thiết cái cạm bẫy, nhường hắn không thể trốn đi đâu được. Nhiếp Văn Tiến nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại lắc đầu, cái này đao sát cực kỳ cẩn thận, bình thường cạm bẫy sợ là khó mà có hiệu quả. Hứa Nghiệm Ly túi đầu trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói rằng, Nhiếp tỷ tỷ ngươi vừa mới không phải nói cái này Bách Lý Lạc Trần đi chợ đen là vì mua một chút đặc thù vật liệu, chúng ta nếu là có thể biết cái này Bách Lý Lạc Trần cần thiết đặc thù vật liệu sau đó đem nó chặn ngang. Loại kia chợ đen kết thúc sau, kia Bách Lý Lạc Trần chẳng phải là sẽ tự động đưa tới cửa, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem hắn dẫn vào chúng ta chuẩn bị cho hắn mai cốt chi địa. Chương 314, Băng Phách Châu, chợ đen khai trường. Chương 314, Băng Phách Châu, chợ đen khai trường. Nhiếp Văn Tiến lông mày vẫn như cũ khóa chặt, mặc dù cảm thấy kế hoạch này có tính khả thi, nhưng khó khăn vẫn như cũ trùng điệp, như thế cái biện pháp, bất quá kêu Bách Lý Lạc Trần trông thấy ta trúc cơ 6 tầng tu vi nghĩ mà sợ là không dám tới cấp đoạn, ngoài ra chúng ta cũng không biết kêu Bách Lý Lạc Trần muốn cái gì, như thế nào sớm chẳng ngang. Tu vi lời nói chỉ cần liễm tức loại công pháp liền có thể đem tu vi áp chế, không biết Nhiếp tỷ tỷ có hay không tu luyện loại này công pháp. Hứa Nghiệm Ly nhìn xem Nhiếp Văn Tiến nói rằng, ta còn suýt nữa quên mất cái này gốc dạng, trước kia tu luyện qua, chỉ là công pháp này áp chế tu vi hiệu quả có hạn, không biết rõ có thể hay không giấu giếm được kêu Bách Lý Lạc Trần. Bất quá dưới mắt chỉ có thể thử một lần. Nhiếp Văn Tiến trên mặt hiện ra một tia kiên định, mặc dù trong lòng không chắc, nhưng cũng quyết định nếm thử. Hứa Nghiệm Ly nhẹ gật đầu, đề nghị tới, tốt, nếu như thế cũng chỉ thừa cái điều kiện cuối cùng, Nhiếp tỷ tỷ không ngại lại đi hướng lão giả kia nghe ngóng một phen. Nhiếp Văn Tiến đáp, cũng chỉ có thể dạng này, vậy ta hiện tại liền đi. Dứt lời, Nhiếp Văn Tiến quay người lại hướng phía lão giả vị trí chạy đi. Lần nữa nhìn thấy lão giả, Nhiếp Văn Tiến giải thích rõ ý đồ đến. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, trầm tư một lát sau nói rằng, theo ta quan sát kia Bách Lý Lạc Trần cần thiết đồ vật, hẳn là một loại tên là băng phách châu bà bối. Thứ này đối người bình thường không có tác dụng gì, nhưng là đối Bách Lý Lạc Trần loại này tu luyện công pháp tà môn tới nói lại là hiếm có bảo vật, có thể áp chế công pháp phản vệ. Nhiếp Văn Tiến lần nữa cảm ơn lão giả, vội vàng trở về cùng Hứa Niệm Ly hội hợp, cũng đem thăm dò được tin tức cáo chi. Hai người lập tức bắt đầu mưu đồ như thế nào chặn ngang cái này băng phách châu cùng làm một loạt bố trí. Rất nhanh, thời gian đi tới 5 ngày sau đó, Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly sớm đi tới Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi góc tây nam, ẩn nấp thân hình, chờ đợi chợ đen mở ra. Màn đêm buông xuống, trăng lên giữa trời, ánh trăng lạnh lẽo như mặt nước tung xuống, cho mảnh này thần bí địa phương tăng thêm mấy phần tĩnh mịch cùng thần bí. Nếu là tại Lam Tinh, cái này thỏa thỏa chính là trung thu thời tiết. Theo ánh trăng tàn mát, chợ đen lối vào rốt cục chậm rãi xuất hiện. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, lập tức phi thân tiến vào trong chợ đen. Hai người vừa tiến vào trong chợ đen liền lập tức chia ra hành động. Trong chợ đen, bóng người lăn lư, ồn ào âm thanh trò chuyện liên tục không ngừng. Các loại kỳ dị vật phẩm rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Hai người không ngừng quét mắt chung quanh quầy hàng, tìm kiếm lấy băng phách châu tung tích. Sau đó không lâu Hứa Niệm Ly truyền âm hỏi, "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi tìm tới băng phách châu sao?" Thanh âm của nàng tại Nhiếp Văn Tiến trong đầu vang lên, mang theo một tia vội vàng cùng chờ mong. Nhiếp Văn Tiến hồi âm nói, "Còn không có, bất quá Bách Lý Lạc Trần tới đây chợ đen, kia tỷ lệ lớn vẫn là có cái này băng phách châu, chúng ta cẩn thận tìm xem." Rốt cục, tại một cái vắng vẻ thương bày bên trong, Hứa Niệm Ly phát hiện băng phách châu chỗ. Trong lòng của nàng một hồi vui mừng như điên, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lập tức cho Nhiếp Văn Tiến truyền âm nói, "Nhiếp tỷ tỷ, ta tìm tới băng phách châu." Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, cấp tốc hướng phía Hứa Niệm Ly phương hướng dựa sát vào. Đi vào có băng phách châu quầy hàng bên trên, Nhiếp Văn Tiến mở miệng dò hỏi, "Lão bản cái này băng phách châu bán thế nào?" Thanh âm của nàng bình tĩnh, ý đồ ẩn giấu nội tâm nội vàng. Chủ quán rũa ra một ngón tay, thấp giọng nói rằng, 10.000 linh thạch, chắc giá." Nghe được cái giá tiền này, Nhiếp Văn Tiến sắc mặt biến hóa. Cái này băng phách châu bình thường nhiều lắm là cũng liền 8.000 linh thạch tả hữu, không nghĩ tới cái này trong chợ đen vậy mà bán 10.000 linh thạch, quả nhiên chợ đen hắc ở phía trước. Ngay tại Nhiếp Văn Tiến chuẩn bị có kẻ mặc cả một phen lúc, nơi xa một người đang nhanh chóng chạy đến. Nhiếp Văn Tiến nhìn thấy gương mặt, con ngươi co rụt lại. Bách Lý Lạc Trần. Nàng ở trong lòng thầm hô, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Lập tức không còn có bất kỳ do dự, lập tức cầm lấy băng phách châu cũng từ trong nhẫn chứa bật lấy ra 10.000 linh thạch giao cho chủ quán. Động tác nước chảy mây trôi, chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền hoàn thành. Sau khi làm xong, Nhiếp Văn Tiến làm bộ tiếp tục đi những gian hàng khác bên trên tìm kiếm bảo vật. Biểu lộ tự nhiên, dường như vừa mới giao dịch chỉ là bình thường cử chỉ. "Chủ quán đây là 10.000 linh thạch, ta năm ngoái hướng ngươi đặt trước băng phách châu đâu?" Bách Lý Lạc Trần đi vào buôn bán băng phách châu quầy hàng bên trên, hỏi đến chủ quán. "Là ngươi a đạo hữu? Thật không tiện a, ngươi tới hơi trễ, băng phách châu vừa mới bị một vị nữ tử mua đi, nếu không sang năm ngươi lại đến. Lần này ta chắc chắn đem cái này băng phách châu lưu cho ngươi." Chủ quán mang trên mặt tay nấy. Bách Lý Lạc Trần sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo uy hiếp nói, "Bị mua đi? Ai mua đi?" Chủ quán tự giác là đối lý, thế là chỉ cách đó không xa ngay tại những gian hàng khác trước giả bộ chọn lựa vật phẩm Nhiếp Văn Tiến, nói rằng chính là vị cô nương kia. Bách Lý Lạc Trần ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến, sải bước đi đi qua, ngựa khi ôn hòa nói, "Đạo hữu ngươi lúc trước phải chăng từ cái kia quầy hàng bên trên mua sắm qua một cái băng phách châu?" Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Thế nào? Đây là ta hoa 10.000 linh thạch mua." Bách Lý Lạc Trần dùng một bộ giọng khẩn cầu nói rằng, "Đạo hữu cái này băng phách châu đối ta có cần dùng gấp, có thể hay không đem băng phách châu chuyển nhượng cho ta, giá tiền dễ thương lượng." "Không được đạo hữu, muội muội ta gần nhất tại tu luyện một môn băng hệ công pháp, cái này băng phách châu đối ta cũng có tác dụng lớn. Rất xin lỗi." Nhiếp Văn Tiến mặt mũi tràn đầy hối náy cự tuyệt nói rằng. Nói xong, nàng còn hướng Bách Lý Lạc Trần nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Bước tiến của nàng nội vàng, dường như nóng lòng thoát khỏi Bách Lý Lạc Trần dây dưa. Thế nhưng là Bách Lý Lạc Trần lại chưa từ bỏ ý định, "Đạo hữu chớ đi, ta ra 15.000 linh thạch." Nhiếp Văn Tiến bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Lạc Trần, trên mặt lộ ra vẻ do dự, "Cái này không phải giá vấn đề tiền, thật sự là cái này băng phách châu đối muội muội ta quá là quan trọng." Trong ánh mắt của nàng lộ ra dãy rủa, dường như nội tâm đang tiến hành kịch liệt cân nhắc. Bách Lý Lạc Trần cắn răng, 2 vạn linh thạch. Cái này đã vượt xa băng phách châu giá trị, đạo hữu ngươi suy nghĩ thật kỹ." Hắn Nhiếp Văn Tiến cho mày, dường như tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, một lát sau nói rằng, "Không được, đây không phải linh thạch sự tình, tha thứ ta không cách nào bằng lòng." Nói xong, Nhiếp Văn Tiến xoay người lần nữa rời đi. Bách Lý Lạc Trần nhìn xem Nhiếp Văn Tiến bóng lưng, sắc mặt biến âm trầm, trong lòng không khỏi giận mắng, "Ghê tởm. Rượu mời không uống không phải uống rượu phạt. Chỉ là một cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ, cũng dám cự tuyệt chính mình. Cái này băng phách châu đối với hắn có vô cùng trọng yếu tác dụng. Bây giờ hắn đã tu luyện đến trúc cơ 5 tầng, tùy thời đều có thể đột phá trúc cơ 6 tầng. Thế nhưng là không có cái này, băng phách châu liền không cách nào áp chế đột phá sau khi đột phá công pháp phản vệ, dẫn đến nay hắn không dám nếm thử đột phá." Lập tức Bách Lý Lạc Trần trong lòng đã làm ra quyết định, chờ chợ đen vừa kết thúc, không chỉ có muốn từ Nhiếp Văn Tiến trong tay cướp đoạt băng phách châu, còn muốn hảo hảo đùa bỡn nàng một phen. Dù sao như thế xinh đẹp trúc cơ nữ tu cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Lạc Trần trên mặt lộ ra một sợi cười tà, trong mắt càng là hiện lên một tia dâm tà. Trong đầu của hắn đã hiện ra đủ loại không chịu nổi hình tượng, dường như đã đem Nhiếp Văn Tiến coi là vật trong bàn tay. Nhiếp Văn Tiến tiếp tục tại chợ đen bên trong giả bộ chọn lựa vật phẩm, kỳ thực thời khắc lưu ý lấy sau lưng Bách Lý Lạc Trần động tĩnh. Chương 315, dẫn dụ, tự tin Bách Lý Lạc Trần. Chương 315, dẫn dụ, tự tin Bách Lý Lạc Trần. Một canh giờ sau, chợ đen kết thúc tiếng chuông vang lên. Đám người nhao nhao tán đi, Nhiếp Văn Tiến hít sâu một hơi, bất động thanh sắc hướng chợ đen đi ra ngoài. Nhưng mà, Nhiếp Văn Tiến vừa ra chợ đen không đủ trăm dặm, nàng liền cảm giác được một cỗ bất thiện khí tức, quay đầu nhìn lại một đạo bóng người màu đen ngăn cản đường đi của nàng. Nhìn xem người áo đen bóng người, Nhiếp Văn Tiến khắp khuôn mặt là thất kinh, đạo hữu ngươi là người phương nào? Người ta ở giữa nhưng có cái gì ân oán muốn ở đây cả ta? Thanh âm của nàng run rẩy, thân thể không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước. Bách Lý Lạc Trần hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ta là người phương nào ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết được ngươi cầm ngươi không nên cầm đồ vật. Còn chưa hề có người dám từ trong tay của ta giật đồ, đương nhiên lấy trước kia chút đoạt lấy bây giờ mộ phần đều mọc đầy cỏ. Ngươi là? Vì băng phách châu mà đến. Nhiếp Văn Tiến kinh hoàng nói. Đoán đúng. Đáng tiếc ta từng đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có nắm chặt. Bách Lý Lạc Trần khắp khuôn mặt là dữ tợn, dường như Nhiếp Văn Tiến đã là vật trong túi của hắn. Đạo hữu bất quá một cái bảo vật, vì sao muốn dồn ép không tha? Ta mua cái này băng phách châu cũng là có cần dùng gấp. Nhiếp Văn Tiến phẫn nộ nói. Hừ, bất nói nhảm, nơi này chính là linh hoạt kỳ ảo dãy núi, thực lực chính là vương đạo. Bây giờ ngươi biết mục đích của ta, ta càng sẽ không thả ngươi đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, ta sẽ để cho thể nghiệm một chút cực hạn khoái hoạt lại tiễn ngươi về Tây Thiên. Không phải chẳng phải là lãng phí như vậy tuyệt mỹ dung nhan? Bách Lý Lạc Trần nói, trong mắt dâm quang đã phát ra. Hắn nhưng là rất lâu không có phát tiết trong lòng tà hỏa, lần này vừa bận mạnh mẽ phát tiết một phen. Người trước mắt bất quá chỉ là trúc cơ 3 tầng tu sĩ, mà hắn chính là trúc cơ 5 tầng đỉnh phong, đối mặt trúc cơ 6 tầng đều có thể một trận chiến. Như thế tương đương với cao 3 cái rơi tiểu cảnh giới, có thể nói chỉ cần không có gì ngoài ý muốn Nhiếp Văn Tiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiếp Văn Tiến nghe Bách Lý Lạc Trần kia dâm tà lời nói tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể lập tức đem nó đánh chết tại chỗ. Thế nhưng là nàng biết nếu là hiện tại bại lộ tu vi lời nói chỉ sợ sẽ lập tức kinh sợ thối lui Bách Lý Lạc Trần, đến lúc đó muốn lần nữa tìm tới tung tích dấu vết sợ là khó càng thêm khó. Nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Ngươi cái này dâm tà chi đồ, mơ tưởng đạt được. Nhiếp Văn Tiến phẫn nộ quát, lập tức thân hình của nàng như thiểm điện hướng về nơi xa bỏ chạy. Bách Lý Lạc Trần lại cười lên ha ha, hiện tại ngươi cứ việc mắng, đợi một chút ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Dứt lời, hắn vội vàng đứng dậy hướng về Nhiếp Văn Tiến đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như quỷ mị đi sát đằng sau tại Nhiếp Văn Tiến sau lưng. Hai người thân ảnh tại cái này linh hoạt kỳ ảo trong dãy núi phi nhanh xuyên thẳng qua, Nhiếp Văn Tiến đem thân pháp thi triển tới cực hạn lại vẫn có thể cảm giác được Bách Lý Lạc Trần tại dần dần tới gần. Tiểu mỹ nhân, đừng chạy, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bách Lý Lạc Trần thanh âm tại sau lưng truyền đến, mang theo 10 phần trêu tức. Nhiếp Văn Tiến sắc mặt không nói, trong lòng tính toán khoảng cách. Đột nhiên, nàng nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, trong cốc sương mù tràn ngập, địa hình phức tạp. Tới, chính là cái này sơn cốc. Bách Lý Lạc Trần tử kỳ của ngươi sắp tới. Nhiếp Văn Tiến thầm nghĩ lấy, quay đầu nhìn thoáng qua Bách Lý Lạc Trần, trong mắt che kín sát ý rất nhanh Nhiếp Văn Tiến bay tới sơn cốc trước, không chút do dự vọt vào sơn cốc. Bách Lý Lạc Trần thấy thế, thử lạnh một tiếng, muốn tránh. Không dễ dàng như vậy. Thanh âm của hắn tràn đầy khinh thường, dường như Nhiếp Văn Tiến tự động trong mắt hắn bất quá là vùng vây dây chết. Lập tức không chút do dự đi vào theo. Một tiến vào sơn cốc, sương mù liền đập vào mặt, ánh mắt nhận lấy trở ngại cực lớn. Nhiếp Văn Tiến sau khi vào thung lũng, dường như còn như ưu linh biến mất ở chỗ này. Mắt thấy tìm không thấy Nhiếp Văn Tiến, Bách Lý Lạc Trần trong lòng có chút tức giận, hắn thả ra thần thức, không ngừng thử nghiệm khóa chặt Nhiếp Văn Tiến vị trí. Tia cường đại thần thức giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn, lại lần lượt không công mà lui. Hừ, thiện nhân, coi là trốn ở cái này có thể chạy thoát sao? Bách Lý Lạc Trần một bên hô hào, một bên tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh Bách Lý Lạc Trần liền tới Nhiếp Văn Tiến bố trí trận pháp cốc khẩu lối vào. Nơi đây sương mù càng thêm nồng đậm, dường như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Đúng lúc này, Bách Lý Lạc Trần tiếng bước chân tại cốc khẩu dừng lại, cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, ý đồ xem thấu cái này sương mù dày đặc. Trong sơn cốc này yên tĩnh im ắng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim hót. Kia tiếng chim hót tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ đột ngột, càng tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác. Bách Lý Lạc Trần nhíu mày, trong sơn cốc này sương mù thực sự quỷ dị, tăng thêm trong lòng của hắn dần dần dâng lên một tia bất an, lúc này trong lòng dâng lên một cỗ lùi bước chi ý, nhưng mà vừa nghĩ tới đột phá trúc cơ 6 tầng nếu là không có băng phách châu trợ giúp, Bách Lý Lạc Trần lại không có cam lòng. Kia đột phá dụ hoặc như là ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt lên dục vọng của hắn. Cắn răng, Bách Lý Lạc Trần quyết định vẫn là mạo hiểm tiến vào. Dù sao một cái chỉ là trúc cơ 3 tầng tu sĩ cho dù có mai phục lại như thế nào là đối thủ của hắn, hắn chỉ cần cẩn thận một chút là đủ. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Lạc Trần cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước di chuyển bước chân, mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận. Vừa tiến vào trong cốc, Bách Lý Lạc Trần cũng cảm giác được một cô khí tức không giống bình thường. Bốn phía sương mù càng phát ra dày đặc, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ đồng dạng. Đột nhiên, một hồi rất nhỏ phong thanh từ bên tai lướt qua, Bách Lý Lạc Trần trong nháy mắt cảnh giác lên, quanh thân linh lực phun trào, trong tay nắm chặt trường đao. "Thiện nhân, ngươi đừng giấu đầu lộ đuôi, nhanh đi ra cho ta. Bằng không đợi ta bắt lấy ta muốn nghìn lần gấp trăm lần tra tấn ngươi, để ngươi muốn chết không xong muốn chết không được." Bách Lý Lạc Trần la lớn. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng uy hiếp, trong sơn cốc vang vọng thật lâu. Thế nhưng là đáp lại hắn chỉ có chính mình tiếng vang. Lúc này, một cái chim bay bỗng nhiên hù dọa, dẫn tới Bách Lý Lạc Trần chú ý, trường đao trong tay lập tức bổ về phía cái hướng kia. Lập tức một đạo đao mang sẽ qua, chim bay trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Nhưng mà, một kích này nhưng cũng nhường Bách Lý Lạc Trần thân hình dừng lại một lát. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Văn Tiến từ phía sau hắn trong sương mù phi thân mà ra, trong tay bội kiếm lóe ra hàn mang, đâm thẳng Bách Lý Lạc Trần hậu tâm. Tìm tới ngươi. Cảm nhận được sau lưng truyền đến linh lực ba động, Bách Lý Lạc Trần tà mị cười một tiếng, thân hình hắn cấp tốc nhất chuyển, trường đao trong tay lấy một cái xảo trá góc độ đánh trả hướng Nhiếp Văn Tiến. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng kinh thường. Nhiếp Văn Tiến trong lòng giật mình, nhưng giờ phút này thu kiếm đã không kịp, chỉ có thể cưỡng ép cải biến kiếm thế, cùng Bách Lý Lạc Trần trường đao đụng vào nhau. Phanh! Lực lượng cường đại xung kích nhường Nhiếp Văn Tiến bay ngược về đằng sau mấy bước, nàng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo thân kiếm truyền đến, chấn động đến nàng khí huyết cuồn cuộn. Hừ, liền chút bản lãnh này cũng dám tập kích bất ngờ ta. Bách Lý Lạc Trần giễu cợt nói. Chương 316, trận pháp lên. Vân Lũ Phất Thường chương 316, trận pháp lên. Vân Lũ Phất Thường lúc này Bách Lý Lạc Trần trong lòng hoàn toàn yên lòng, vừa mới hắn chính là cố ý lộ ra sơ hở. Vì chính là chờ đợi Nhiếp Văn Tiến tự động mắc câu, cùng đo thực lực chân thật. Bây giờ không chỉ có tìm tới tung tích dấu vết, còn lần nữa xác định hắn thực lực xác thực chỉ có chút cơ ba tầng. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhiếp Văn Tiến một kích chưa trúng, cấp tốc lui lại, lần nữa ẩn vào trong sương mù. Thế nhưng là Bách Lý Lạc Trần nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như hướng phía Nhiếp Văn Tiến biến mất phương hướng đuổi theo. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Bách Lý Lạc Trần hét lớn một tiếng, trường đao trong tay vung dậy, đem chúng quanh sương mù xua tản ra đến. Nhiếp Văn Tiến tại linh vụ bên trong tránh trái tránh phải, mang theo Bách Lý Lạc Trần hướng phía trận pháp vị trí trung tâm tiến đến. Không xa sơn cốc chỗ cao, khống chế trận pháp Hứa Niệm Ly mắt thấy Bách Lý Lạc Trần bước vào trong cả bẫy, mừng rỡ trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm trong trận động tĩnh, hai tay nắm thật chặt trận kỳ, chuẩn bị tùy thời khởi động trận pháp. Chỉ cần đi vào trận pháp hạch tâm, vậy cái này Bách Lý Lạc Trần có thể nói là một cái chân đạp vào trong quan tài. Trong tu tiên giới trận pháp tổng có thể chia làm hai đại loại, một loại là đại trận, tỉ như tông môn đại trận cùng gia tộc hộ tộc đại trận, những trận pháp này thường thường cần hao phí to lớn tài nguyên cùng đông đảo tâm huyết của cao thủ đến bố trí, uy lực kinh người, có thể chống cự ngoại địch đại quy mô công kích. Đương nhiên giống nhau giai cấp khác biệt đại trận uy lực của nó cũng có khác biệt lớn, bất quá cho dù là bình thường nhất giai đại trận cũng không phải cái gì luyện khí tu sĩ có thể công phá, thậm chí liền trúc cơ tu sĩ thời gian ngắn đều cầm không có cách nào. Nhưng khuyết điểm chính là cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên đến bố trí, đồng thời trận pháp khó mà di động, cái này khiến đại trận tại tính linh hoạt bên trên có 10 phần lớn khiếm khuyết. Một loại khác thì là cỡ nhỏ trận pháp, bình thường do cá nhân hoặc là tiểu đoàn thể sử dụng trận kỳ hoặc trận bàn nhanh trong bố trí, dùng cho khống địch, giết địch hoặc là ẩn giấu tự thân chờ một chút. Loại này cỡ nhỏ trận pháp ưu điểm chính là linh hoạt đa dạng, có thể nhanh chóng bố trí lại bố trí độ khó nhỏ bé, thích ứng các loại phức tạp chiến đấu hoàn cảnh. Bất quá khuyết điểm chính là cường độ kém xa tít tắp đại trận, tại đối mặt địch nhân cường đại lúc, cỡ nhỏ trận pháp khả năng không thể thừa nhận thời gian dài công kích. Tỷ như một cái nhị giai hạ phẩm cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự thậm chí không bằng nhất giai phòng ngự đại trận. Hứa Niệm Ly khống chế trận pháp này, đó là thuộc về cái sau bên trong nhất giai cực phẩm công trận. Một khi địch nhân lâm vào trong đó, muốn rời khỏi nơi đây nhất định phải đến công phá trận pháp này. Cái này tuy chỉ là nhất giai cực phẩm cỡ nhỏ không trận, nhưng cho dù là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ cũng là cần mấy hơi thời gian khả năng công phá. Nếu đây là nhất giai cỡ lớn không trận, chỉ dựa vào một tên trúc cơ tu sĩ phá trận chỉ sợ cần tiêu tốn mấy ngày mấy đêm thời gian. Bất quá dù cho chỉ có mấy hơi thời gian, lại đủ để quyết định sinh tử. Nhiếp Văn Tiến chỉ cần thừa dịp Bách Lý Lạc Trần toàn lực công kích trận pháp lúc cho một kích chí mạng, nhường Bách Lý Lạc Trần bản thân bị trọng thương sau hắn liền lại khó mà đào thoát. Lúc này bước vào trận pháp hạch tâm, Bách Lý Lạc Trần đã phát giác được trùng quanh linh khí phun trào, hắn sầm mặt lại, trong lòng thầm kêu không ổn. Trong nháy mắt kia cảnh giác, nhường thần kinh của hắn trong nháy mắt căng cứng. Lại là trận pháp. Thiện nhân, ngươi lại sớm có dự mưu. Bách Lý Lạc Trần giận dữ hét, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Bất quá cảm ứng được chỉ là một cái chỉ là nhất giai cỡ nhỏ trận pháp, Bách Lý Lạc Trần trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm. Hừ, có trận pháp lại như thế nào? Ngươi chỉ là trúc cơ ba tầng sẽ không coi là có thể bằng vào một cái nhất giai trận pháp liền có thể ngăn cản ta đi. Bách Lý Lạc Trần ngoài miệng nói như thế, nhưng lại không còn dám có chút chủ quan, trong lòng hoàn toàn không có lúc trước loại kia mèo vờn chuột ý nghĩ. Ánh mắt của hắn biến chuyên chú mà hung ác, toàn thân khí tức cũng càng thêm sắc bén. Chỉ thấy hắn lập tức điều động toàn thân linh lực, trường đao trong tay quang mang đại thịnh, đột nhiên hướng phía trung quanh hư không chém tới. Đao quang kia như là một đạo tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng trung quanh sương mù. Trận pháp nhận công kích, quang mang lấp lóe, vẹn vẹn một kích liền loáng thoáng phải có dấu hiệu hỏng mất. Nhiếp Văn Tiến thấy này trong lòng căng thẳng. Vội vàng nắm chặt trong tay bội kiếm, hướng phía Bách Lý Lạc Trần công tới, không còn cho bài trừ trận pháp cơ hội. Nhưng mà Bách Lý Lạc Trần lại không để ý, trở tay chính là một đao vung ra, cường đại đao khí hướng về Nhiếp Văn Tiến chém tới. Vậy đao khí gào thét lên, phản phất muốn đem hết thể đều xé rách. Thiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Bách Lý Lạc Trần cười lạnh nói. Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt, Nhiếp Văn Tiến trên thân khí thế phóng đại, một tầng nhạt hào quang màu xanh lam bao phủ toàn thân. Quang mang kia giống như một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, vậy đao khí chém vào quang mang phía trên, lại bị hoàn toàn tan mất tất cả uy năng. Làm sao có thể? Bách Lý Lạc Trần mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi không phải trúc cơ ba tầng, ngươi che giấu tu vi. Bách Lý Lạc Trần vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Mà Nhiếp Văn Tiến thừa dịp cái này khoảng cách, thân hình như quỷ mị giống như tiếp cận Bách Lý Lạc Trần, trong tay bội kiếm lóe ra hàn mang. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà cấp tốc, như là trong đêm tối âm hồn. Mây ảnh múa kiếm thức thứ nhất, vân lũ phất thượng. Nhiếp Văn Tiến khẽ kêu một tiếng, trong tay bội kiếm trong nháy mắt huyễn hóa thành vô số kiếm ảnh, hướng phía Bách Lý Lạc Trần quét sạch mà đi. Kiếm kia ảnh như mộng như ảo, nhưng lại ẩn chứa uy hiếp chí mạng. Bách Lý Lạc Trần vẻ mặt đại biến, vội vàng dùng linh lực hội tụ tại trên trường đao, ý đồ ngăn cản cái này sắc bén kiếm ảnh. Nhưng mà, Nhiếp Văn Tiến kiếm ảnh giống như gió táp mưa rào, tấn manh vô cùng. Phốc phốc phốc. Mấy đạo kiếm ảnh đột phá Bách Lý Lạc Trần phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo tinh hồng vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn. A, tiểu tiện nhân, ta muốn ngươi chết. Bách Lý Lạc Trần kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hừ, Bách Lý Lạc Trần sắp chết đến nơi, miệng vẫn là như thế thôi. Nhiếp Văn Tiến ngữ khí nhẹ nhàng nói. Bình bình đạm đạm Bách Lý Lạc Trần bốn chữ từ Nhiếp Văn Tiến trong miệng truyền ra, nhưng lại tại Bách Lý Lạc Trần trong lòng còn dường như sấm sét nổ vang. Trái tim của hắn đột nhiên co rụt lại, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thần sắc hắn hoảng sợ, hai mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Văn Tiến hỏi, ngươi là ai? Như thế nào biết tên của ta? Giờ phút này Bách Lý Lạc Trần là thật luống cuống, những năm gần đây hắn nhưng là vẫn luôn tại ẩn giấu thân phận của mình, chưa hề có người phát hiện. Thế nhưng là vì cái gì trước mắt vị nữ tử này không chỉ có thể một câu nói ra hắn tên thật, còn giấu giếm tu vi đem hắn dẫn vào tới trong đại trận. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm ra một cái giải thích hợp lý, nhưng lại hỗn loạn tương mừng. Đây hết thảy tất cả dường như chính là một cái nhằm vào hắn to lớn âm mưu. Hừ, Bách Lý Lạc Trần, ngươi không để ý Huyền Linh Tông luật pháp, công nhiên diệt toàn bộ linh đài phường thị, như thế hành vi thiên lý năng dùng. Lần này ta chịu Huyền Linh Tông chi mệnh chuyên tới để đánh chết ngươi. Nhiếp Văn Tiến cao giọng nói rằng. Chương 317, Vân Lam Phá Nguyệt VS Tam Giai Phủ Lục. Chương 317, Vân Lam Phá Nguyệt VS Tam Giai Phủ Lục. Bách Lý Lạc Trần nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, quả nhiên, ngươi là Huyền Linh Tông đệ tử. Thật sự làm mưu kế hay à, vì giết ta lại từng bước một đem ta lừa gạt đến nơi này, còn xếp đặt một cái trận pháp ngăn cản ta chạy trốn. Hừ, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nhiếp Văn Tiến nghiêm nghị nói. Bách Lý Lạc Trần cố nén đau xót nói rằng, muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Ta tuy chỉ là trúc cơ 5 tầng, nhưng cho dù là trúc cơ 6 tầng ta cũng có sức đánh một trận. Dứt lời Bách Lý Lạc Trần vận chuyển công pháp, quanh thân tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, trường đao trong tay của hắn ông ông tác hưởng, phản phất tại đáp lại chủ nhân quyết tâm. Cố khí tức kia như cuồng phong giống như tứ ngược, nhường chung quanh sương mù đều bị đuổi tản ra. Nhiếp Văn Tiến thấy thế, không dám có chút chủ quan, trong tay linh kiếm nắm chặt. Nàng chăm chú nhìn Bách Lý Lạc Trần, toàn thân linh lực cũng đang lặng lẽ vận chuyển. Đúng lúc này, Bách Lý Lạc Trần thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như hướng phía Nhiếp Văn Tiến bắt tới, trường đao trong tay mang theo khí thế một đi không trở lại bổ về phía Nhiếp Văn Tiến. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, đao thế hùng mạnh vô cùng. Nhiếp Văn Tiến ánh mắt ngưng tụ, bước chân nhẹ nhàng, nghiêng người tránh đi cái này sắc bén một kích. Dáng người của nàng nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, đồng thời trong tay nàng linh kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, đâm về Bách Lý Lạc Trần sơ hở chỗ. Bách Lý Lạc Trần phản ứng cũng là cực nhanh, thu đao trở về thủ, đao kiếm tương giao, cả hai linh lực va nhau bộc phát ra một hồi quang mang mãnh liệt. Phanh phanh phanh. Tiếp lấy hai người lại trong nháy mắt giao thủ mấy hiệp, đao quang kiếm ảnh giao thoa, linh lực bốn phía. Kia chiến đấu kịch liệt cảnh tượng để cho người ta kinh tâm động phách, dường như thời gian đều tại thời khắc này đứng im. Linh lực chấn động nhường không khí chung quanh đều nổi lên gợn sóng. Kia gợn sóng như là trong nước gợn sóng, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán. Vâng. Đột nhiên linh lực cực lớn lực trùng kích để cho hai người riêng phần mình lui về phía sau. Hai người thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai người đứng lơ lửng trên không, ánh mắt giao hội, riêng phần mình nhìn qua đối phương. Nhiếp Văn Tiến trong lòng thất kinh, cái này Bách Lý Lạc Trần tuy chỉ là trúc cơ 5 tầng tu sĩ, nhưng thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Mà Bách Lý Lạc Trần thì là khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là tại vừa mới chiến đấu xa suốt hạ phong. Hắn cũng là trong lòng kinh ngạc, muốn biết mình chiến lược thế nhưng là có thể so sánh bình thường trúc cơ 6 tầng tồn tại. Nhưng mà vẹn vẹn cùng trước mắt nữ tử này giao chiến mấy hiệp liền bị kích thương, chỉ sợ chiến lực của nàng đủ để cùng trúc cơ 7 tầng tu sĩ tương đối đi. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Lạc Trần trong lòng càng thêm bất an. Như thế, xem ra chỉ có sử dụng cái kia. Ánh mắt của hắn lấp lóe, dường như tại làm lấy sau cùng suy tính. Ngay tại Bách Lý Lạc Trần thầm nghĩ lấy đào thoát chi pháp lúc, Nhiếp Văn Tiến cũng không có nhàn rỗi. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân linh lực lần nữa phun trào lên, quang mang càng thêm cường thịnh. Quang mang kia như là sáng chói sao trời, chiếu sáng toàn bộ sân cốc. Bách Lý Lạc Trần thấy thế, sắc mặt biến càng thêm khó coi, trong lòng thầm kêu không tốt. Mây ảnh múa kiếm thức thứ hai, Vân Lam Phá Nguyệt. Theo Nhiếp Văn Tiến khẽ kêu một tiếng, trong tay bội kiếm quang mang đại thịnh, một đạo loan nguyệt giống như to lớn kiếm quang hướng phía Bách Lý Lạc Trần gào thét mà đi. Kia kiếm quang sáng chói chói mắt, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, phản phất muốn đem thiên địa đều chém làm hai nửa. Bách Lý Lạc Trần con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được một kích này cường đại uy lực, hắn biết rõ mình không thể lại mang xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Gê tởm, đây là ngươi bức ta, ngày sau ta nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn trả." Hắn cắn răng một cái, từ trong túi chữ vật tay lấy ra thần bí phù lục. Hiển nhiên đây là một cái tam giai phù lục, chính là Bách Lý Lạc Trần bảo mệnh át chủ bài. Kia trên bùa chú phù văn lóe ra quỷ dị quang mang, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. "Đi chết đi." Bách Lý Lạc Trần giống giận, đem toàn bộ linh lực rót vào phù lục bên trong, kích hoạt lên nó. Lập tức một đạo cuồng bạo năng lượng từ phù lục bên trong phun ra ngoài, làm cho cả sơn cốc đều vì đó run rẩy. "Oanh!" Cả hai chạm vào nhau, sinh ra to lớn bạo tạc, quang mang bắn ra bốn phía, mãnh liệt linh lực ba động để cho người ta mở mắt không ra. Kia tiếng vang như là lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, toàn bộ sơn cốc đều tại cái này kinh khủng trùng kích vào run rẩy. Dư âm nổ mạnh hướng bốn phía quyết tán, trung quanh cây cối trong nháy mắt hóa thành một biển, mặt đất cũng bị nổ ra một cái hố sâu to lớn. Ngay cả kia nhất giai cực phẩm khốn trận cũng tại cái này linh lực cực lớn dư ba ảnh hưởng dưới trong nháy mắt sụp đổ. Nhiếp Văn Tiến bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Trong lồng ngực càng là một hồi khí huyết cuộn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bất quá rất nhanh, Nhiếp Văn Tiến liền dùng linh lực ngừng thương thế, nàng cố nén đau đớn trên người nhìn về phía bạo tạc trung tâm. Nhưng nơi đây lại không Bách Lý Lạc Trần thân ảnh, nguyên lai Bách Lý Lạc Trần thừa dịp bạo tạc hỗn loạn cùng sương mù yểm hộ, đã hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Bách Lý Lạc Trần trong lòng lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Đây chính là hắn dùng một chương chân quý tam giai phụ lục mới đổi lấy tới chạy trốn thời cơ, nhất định phải mau chóng rời xa cái này đối thủ đáng sợ. Nhiếp Văn Tiến sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Nàng không để ý vết thương trên người đau nhức, cưỡng để linh lực, lần theo Bách Lý Lạc Trần lưu lại yêu ớt khí tức đuổi theo. Thân hình của nàng như điện, trong không khí xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Bách Lý Lạc Trần một bên cuồng bay, một bên quay đầu nhìn quanh, trong lòng càng là không ngừng mắng, đáng chết tiện nhân, sớm muộn có một ngày ta muốn gấp trăm lần hoàn trả. Ánh mắt của hắn tràn đầy hoán độc, thở hổn hển. Đột nhiên Bách Lý Lạc Trần trong lòng giật mình, phía trước hắn xuất hiện một thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Niệm Ly, ngăn chặn hắn mấy hơi. Phía sau Nhiếp Văn Tiến đại hỉ hô, mà Bách Lý Lạc Trần sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm. Lan đi tiện nhân, ngươi cũng dám đến cản đường của ta. Bách Lý Lạc Trần trợn mắt nhìn, trường đao trong tay vung lên, một đạo sắc bén đao khí hướng phía Niệm Ly chém thẳng tới. Vậy đao khí giống như cuồng long ra biển, mang theo sát ý vô tận cùng lực lượng của bạo. Ngươi vừa mới dựa vào phù lục chi uy chạy trốn, bây giờ ta liền dựa vào phù lục chi uy đưa ngươi ngăn lại. Hứa Niệm Ly lại là không chút hoang mang, ánh mắt của nàng kiên định, thanh âm thanh thúy mà hữu lực. Hứa Niệm Ly lấy ra một cái nhị giai cực phẩm phù lục, linh lực quán chú trong đó, trong nháy mắt phù lục hào quang tỏa sáng, hướng phía cái kia đạo đao khí nên đón. Kia hào quang rực rỡ lóa mắt, như là một vòng liệt nhật dâng lên. Oeng! Phù lục cùng đao mang cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra nổ vàng, cường đại linh lực trùng kích lần nữa nhường không khí chung quanh cũng vì đó run lên. Mà Bách Lý Lạc Trần cũng là bị cái này to lớn linh lực xung kích đến thân hình bất ổn trên không trung mất đi cân bằng, bay ngược mấy mét. Các ngươi bọn này đáng chết tiện nhân, nhất định phải đem ta ép lên tuyệt lộ sao? Bách Lý Lạc Trần cắn răng nghiến lợi quát. Chương 318, Quỷ dị hắc vụ chương 318, Quỷ dị hắc vụ Hứa Niệm Ly cầm trong tay linh kiếm, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, nói rằng, Bách Lý Lạc Trần, ngươi giết người khác thời điểm có thể từng nghĩ tới hôm nay họa. Hôm nay ngươi mơ tưởng đào thoát. Lúc này, Nhiếp Văn Tiến đã tìm đến, cùng Hứa Niệm Ly đứng song vai. Niệm Ly đa tạ ngươi, ngươi ở một bên trợ trận, hắn giao cho ta là được. Nhiếp Văn Tiến thanh âm trầm ổn mà tự tin, tràn đầy đối nắm chắc thắng lợi. Nói xong Nhiếp Văn Tiến ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý nhìn về phía Bách Lý Lạc Trần, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Bách Lý Lạc Trần tuyệt vọng nhìn xem Nhiếp Văn Tiến, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo sau cùng một tia cầu khẩn. Hừ, ngươi ác đồ kia, làm nhiều việc ác, phạm phải từng đống tội ác, bây giờ rơi xuống tình cảnh như vậy, chết chưa hết tội. Nhiếp Văn Tiến mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh hàm sát. Dứt lời, nàng lại không nguyện tốn nhiều môi lưỡi, trường kiếm trong tay lắc một cái, đúng như một đạo kinh hồng, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kiếm khí, đâm thẳng Bách Lý Lạc Trần. Nghĩ ta Bách Lý Lạc Trần lại bị các ngươi bước đến tuyệt cảnh. Nếu như thế, vậy thì đừng trách ta cá chết lưới rách, đoàn người cùng một chỗ chung phó hoàng tuyển a. Bách Lý Lạc Trần sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vẻ gần như điên cuồng quyết tuyệt chi sắc. Chợt đột nhiên đưa tay vào ngực, móc ra một khỏa toàn thân tối tăm, tản ra quỷ dị quang trạch đang lượn, nhìn cũng không nhìn, ngửa đầu liền nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, chỉ nghe một hồi lốt bốp dường như gân cốt nổ đùng thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, quanh thân linh lực dường như sôi trào mãnh liệt nộ trào, không bị khống chế điên cuồng quần quật lên, từng đạo mắt trần có thể thấy linh lực vòng xoáy tại hắn quanh người xoay tròn cấp tốc. Cuồng bạo lại hỗn loạn khí tức như thực chất hóa màu đen phong bạo, hô hô tứ ngược ra, thẳng giáo không khí chung quanh đều bặm bẹo rung động. Theo cỗ này bàng bạc lực lượng điên cuồng hội tụ, tu vi của hắn lại như cùng bị nhen lửa hỏa tiễn, vụt vụt thẳng lên, trong giây lát, liền một lần hành động đột phá tới trúc cơ 6 tầng. Cùng lúc đó, đậm đặc như mực hắc vụ từ lòng bàn chân hắn bốc hơi mà lên, dường như giữ tợn ác quỷ dương nhanh múa bước, cấp tốc đem hắn toàn thân chăm chú quanh quẩn, cả người ẩn nấp tại mảnh này quỷ dị trong hắc vụ. Chỉ có kia một đôi lộ ra ngoan lệ cùng điên cuồng đôi mắt, lóe ra thâm thẳm hàn quang, làm cho người sợ hãi. Nhiếp Văn Tiến thấy thế, chau mày, ngươi vậy mà phục dụng ma đan cưỡng ép đem tu vi tăng lên đến trúc cơ 6 tầng. Ha ha, ngược lại đều là chết, vậy ta liền phải kéo ngươi đệm lưng. Bách Lý Lạc Trần điên cuồng nên tiếp xông tới Nhiếp Văn Tiến. Niệm Ly, nhanh tránh xa một chút. Nhiếp Văn Tiến quát to, thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng cùng lo lắng, sợ Hứa Niệm Ly bị liên lụy. Hứa Niệm Ly nghe vậy cấp tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui, không dám có chút dừng lại. Đao kiếm lần nữa tương giao, lần này va chạm so trước đó càng thêm kịch liệt, cường đại linh lực xung kích nhường chung quanh cây cối đều bị nổ tận gốc. Nhiếp Văn Tiến chỉ cảm thấy linh mạch bên trong linh khí cuộn cuộn, một cú kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Bất quá Bách Lý Lạc Trần tình huống càng thêm thảm thiết, ngực bị linh lực dung ra một đạo thật sâu lỗ hổng, nhưng lại quỷ dị không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra mà là sương mù màu đen lượn lờ. Nhiếp Văn Tiến cố nén đau đớn, nhìn chằm chằm Bách Lý Lạc Trần, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bách Lý Lạc Trần diện mục dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng quyết tuyệt. Thiện nhân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bách Lý Lạc Trần giống giận, lần nữa vung lên trường đao, hướng phía Nhiếp Văn Tiến đánh tới. Hai người trong nháy mắt lại lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, linh lực va chạm mênh mông, toàn bộ không gian đều bị chiến đấu dư ba quấy đến rung chuyển bất an. Mấy chiêu qua đi, Nhiếp Văn Thiến nhắm ngay thời cơ, một kiếm đâm về Bách Lý Lạc Trần phần bụng. Ánh mắt của nàng sắc bén, kiếm thế sắc bén, mang theo quyết tâm phải giết. Nhưng mà, Bách Lý Lạc Trần lại không có chút nào mong muốn tránh né ý nghĩ, tùy ý trường kiếm đâm vào hắn phần bụng. Hắn dường như cảm giác không thấy đau đớn, trong mắt chỉ có điên cuồng chấp niệm. Nhiếp Văn Thiến trong lòng giật mình, đang muốn rút kiếm lui lại, đã thấy Bách Lý Lạc Trần hai tay gắt gao bắt lấy thân kiếm, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, nụ cười kia âm trầm kinh khủng, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Lập tức trở tay một đao bổ về phía Nhiếp Văn Thiến bả vai. Nhiếp Văn Thiến không tránh kịp, bả vai bị chặt trúng, máu tươi lập tức nhuộm đỏ quần áo. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, kịch liệt đau nhức nhường thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chi ý. Bất quá Nhiếp Văn Thiến không có chú ý tới chính là một tia sương mù màu đen đang từ bả vai vết thương kia chậm rãi thấm trong cơ thể nàng, tại linh mạch lặng yên không một tiếng động ăn mòn lan tràn ra. Ha ha ha, thiện nhân ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bách Lý Lạc Trần cùng thiếu, miệng vết thương hắc vụ không ngừng tuôn ra. Chiến đấu kế tiếp bên trong, Bách Lý Lạc Trần càng là lại giống như điên dại, dường như không hề hay biết đau đớn. Công kích của hắn càng thêm điên cuồng, không có kết cấu gì, mỗi một lần đều là lấy đại thương đổi Nhiếp Văn Thiến vết thương nhỏ, hai trên thân thể người đều che kín máu tươi cùng hắc vụ vết thương. Thời gian dần qua, Nhiếp Văn Thiến chỉ cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nặng trọng, dường như trong thân thể có ảnh hưởng gì lấy lực lượng của nàng. Lúc này Bách Lý Lạc Trần tiếng cười càng thêm tùy tiện, trong mắt lóe ra lục sắc u quang, nên kết thúc. Nói xong, trong chốc lát, chỉ thấy quanh người hắn dường như bị vô tận đêm tối nồng vụ lôi cuốn, đậm đặc như mực hắc vụ. Lấy hắn làm tâm, vòng xoáy giống như điên cuồng cuộn, lượn lờ, không khí chung quanh đều dường như bị cố lực lượng này và mèo. Từng kia từng sợi hắc vụ càng là như là linh động lại tà ác xúc tu bốn lượn dãy rủa, một đường hướng phía trường đao trong tay của hắn trào lên mà đi, liên tục không ngừng dung nhập thân đao. Cuối cùng trường đao dường như biến thành một cái tới từ địa ngục các ma chi trảo, tản ra làm cho người sợn hết cả gai ốc khí tức. Cửu U muốn hôn chạm. Bách Lý Lạc Trần gào thét lên tiếng, kia lôi cuốn lấy hắn hắc vụ trong nháy mắt bành trướng quấy động, trên trường đao u quang bạo trán, đúng như trong đêm tối xé mở một đạo thông hương Cửu U luyện ngục lỗ hổng. Một đạo dường như thực chất hóa màu đen đao mang, ôm theo làm cho người lạnh mình thê lương gào thét, như tia chớp màu đen giống như hướng phía Nhiếp Văn Thiến phách chạm mà đi. Đao mang kia những nơi đi qua, không gian đều dường như bị cắt ra, tạo thành từng đạo nhỏ xíu khe hở, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Nhiếp Văn Thiến thấy thế chau mày, trong lòng minh bạch, nếu là bị một kích này đánh trúng, chính mình cho dù bất tử, cũng biết trọng thương có lành. Nghĩ xong, nàng ánh mắt ngưng tụ, cũng không còn có bất kỳ lưu thủ, thể nội còn sót lại linh lực điên cuồng vận chuyển lên. Kia linh lực như là mãnh liệt giang hà, tại trong kinh mạch của nàng lao nhanh gào thét. Mây ảnh múa kiếm thức thứ ba, toái tinh pha khung. Lời nói kết thúc, Nhiếp Văn Tiến quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản vẻ bại ảm đạm dáng người dường như bị một đạo lực vô hình đột nhiên nắm nâng mà lên, tay áo liệt liệt rung động. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng rung động, trên thân kiếm tiên khắc phủ văn dần dần sáng lên, phun ra chói mắt quang hoa, dường như sao trời bị tù tại thân kiếm, giờ phút này đang tránh phá gông cùm xiềng xích, gào thét muốn lớn ra. Kia hào quang rực rỡ chói mắt, chiếu sang toàn bộ hắc ám sơn cốc. Trong chốc lát, Nhiếp Văn Tiến bên cạnh ngưng tụ vô số kiếm ảnh, đều nguyên địa lưu lại đạo đạo tàn ảnh, đúng như mây trôi bị tình phong xé rách. Hóa thành mở mịt phô thiên cái địa hướng phía Bách Lý Lạc Trần bao phủ tới. Chương 319, muốn hồn hắc vụ, dục vọng khó nhịn. Chương 319, muốn hồn hắc vụ, dục vọng khó nhịn. Bách Lý Lạc Trần màu đen đao mang cùng Nhiếp Văn Thiến kiếm ảnh phong bạo ầm vang đụng nhau, đúng như băng hỏa tương tiên, chính tả bật nhau. Trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh nổ vang, một vòng mắt Trần có thể thấy linh lực gợn sóng hiện lên hình khuyên khuấy động ra, quanh mình cây cối phi thạch đều bị cỗ này xung kích trong nháy mắt đánh cho bật miệng. Ngay cả nơi xa xem trò vui Hứa Niệm Ly cũng bị cỗ này xung kích chấn động đến một ngụm máu tươi. Nhưng nàng vẫn còn không kịp bận tâm thương thế của mình, ngược lại hô to: "Nhiếp tỷ tỷ, cẩn thận." Nguyên lai đao mang cùng kiếm ảnh va chạm về sau, tia ánh đao màu đen cũng không tiêu tán, lại có đột phá chi thế, dần dần hướng phía Nhiếp Văn Tiến tới gần. Nhiếp Văn Tiến sắc mặt càng thêm tái nhợt, vừa mới một kích kia đã hao phí nàng gần như chín thành linh lực. Thế nhưng là còn chưa tới lúc kết thúc. Nàng cắn chặt răng, tố thủ tại linh kiếm bên trên một vệt, máu tươi trong nháy mắt dung nhập thân kiếm phủ văn lần nữa quang mang đại thịnh, mơ hồ có cổ lão tiếng ngâm sướng truyền ra. Mây ảnh vô tận, tinh hàng lịch quyển. Nhiếp Văn Tiến khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên cắm vào mặt đất, lấy kiếm làm tâm điểm, trên mặt đất trong nháy mắt hiện ra từng đạo phức tạp huyền ảo đường vân, lóe ra ngân sắc quang mang. Những cái kia bị nghiền nát kiếm ảnh tàn phiến giống như là nhận triệu hoán, nhao nhao trở về, dung nhập đường vân bên trong. Sau đó từng đạo càng thêm trắng kiện, cô động kiếm ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi. Những này kiếm ảnh cùng cái kia màu đen đao mang lần nữa đụng vào nhau, phát ra kịch liệt hơn bạo tạc. Trong lúc nhất thời, quang mang kia như là mặt trời bạo tạc, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, năng lượng cường đại chấn động càng làm cho sơn cốc san bằng một nửa. Sương mù tràn ngập bên trong, Nhiếp Văn Tiến quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt của nàng nhưng như cũ kiên định nhìn chằm chằm phía trước. Hứa Niệm Ly vội vàng bay tới Nhiếp Văn Tiến bên cạnh, lo âu hỏi: "Nhiếp tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Nhiếp Văn Tiến gian nan ngẩng đầu, mỉm cười: "Ta còn chịu đựng được, ngươi nhanh đi giết Bách Lý Lạc Trần." Hứa Niệm Ly nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cầm trong tay linh kiếm hướng phía Bách Lý Lạc Trần đi đến. Lúc này, sương mù dần dần tan đi, chỉ thấy Bách Lý Lạc Trần quỳ một chân trên đất, trường đao trong tay đã đứt gãy, thân thể của hắn như là mục nát cây gỗ khô, tùy thời đều có thể ngã xuống. Ha ha ha, không hổ là Huyền Linh Tông đệ tử tinh anh, ta một chiêu này hao phí ta chắc chắn thần tinh huyết. coi như là bình thường trúc cơ 7 tầng tu sĩ cũng phải nuốt hận, không nghĩ tới ngươi có thể đoạt lấy. Là ta thua rồi, ha ha ha. Bất quá Bách Lý Lạc Trần cười to nói. Hứa Niệm Ly nhướng mày hỏi, bất quá cái gì? Mau nói. Thanh âm của nàng đội vàng mà sắc bén, trong tay linh kiếm nắm chặt, dường như một giây sau liền phải đâm ra. Bách Lý Lạc Trần khô khan trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói cho ngươi cũng không sao, tiện nhân kia chúng ta muốn hồn hắc vụ, nếu là linh lực dồi dào còn có thể ngăn cản mấy canh giờ. Đáng tiếc đánh với ta một trận sau linh lực của nàng còn thừa sợ là không đến một không gian nửa canh giờ liền sẽ dục vọng đốt người. Đến lúc đó như không người cùng chi tố giao, liền sẽ bạo thể mà chết, ha ha ha. Bách Lý Lạc Trần nói xong, lại là một hồi cùng thiếu. Cái gì? Nhanh giao ra giải dược. Không phải ta nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hứa Niệm Ly sắc mặt đại biến, đối với Bách Lý Lạc Trần phẫn nộ quát. Đáng tiếc a. Thời gian của ta không đủ, không phải thật muốn thấy Huyền Linh Tông cao quý tiên nữ sẽ làm ra cái gì lựa chọn, là lựa chọn tùy ý tìm một con yêu thú làm thú vật trả lại là dùng ta bộ này khô khan thân thể đâu. Ha ha ha, Bách Lý Lạc Trần làm càng cười, trên mặt biểu lộ càng thêm mặt mèo. Hứa Niệm Ly giận không kìm được, lúc này chuẩn bị đem nó tra tấn một phen. Còn không chờ nàng động thủ, Bách Lý Lạc Trần thân thể co quắp mấy lần, liền không có khí tức. Mắt thấy Bách Lý Lạc Trần khí tức hoàn toàn không có, Hứa Niệm Ly trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến. Nhiếp Văn Tiến lúc này chỉ cảm thấy thể nội có cỗ xương mù màu đen càng không ngừng tại linh mạch bên trong tán loạn, tùy theo mà đến là thân thể càng ngày càng khô nóng khó nhịn. Kia cỗ tà ác xương mù như là ác ma xúc tu, tùy ý ăn mòn lý trí của nàng cùng ý chí. Niệm Ly, mau giết ta! Nhiếp Văn Tiến dùng còn sót lại lý trí hô. Hứa Niệm Ly cầm thật chặt Nhiếp Văn Tiến tay, nói rằng, không, Nhiếp tỷ tỷ, nhất định có biện pháp. Nhiếp Văn Tiến thống khổ dãy rủa thân thể, mồ hôi ướt đẫm quần áo của nàng. Sắc mặt của nàng ửng hồng, hô hấp dồn dập, dường như đưa thân vào vô tận trong liệt diễm. Hứa Niệm Ly lòng nóng như lửa đốt, đại não hỗn loạn tương bừng, nàng lúc này căn bản không biết rõ phải làm như thế nào. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Nhiếp tỷ tỷ dục hỏa đốt người mà chết, hoặc là thật muốn đi tùy tiện tìm một cái dã nam nhân? Có thể coi là muốn tìm, tại cái này linh hoạt kỳ ảo trong dãy núi như thế nào trong vòng nửa canh giờ tìm tới, hay là tìm một con yêu thú? Không, nhất định có biện pháp. Hứa Niệm Ly lắc đầu, lập tức phủ định những ý nghĩ này. A a, mau giết ta Niệm Ly, ta nhanh không chịu nổi. Nhiếp Văn Tiến thanh âm càng thêm thê lương, thân thể của nàng run không ngừng. Hứa Niệm Ly nhìn qua Nhiếp Văn Tiến thống khổ bộ dáng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu phi tốc suy tư đối sách. Lông mày của nàng quá chặt, đại não như là phi tốc vận chuyển máy móc, không ngừng tìm kiếm khả năng tin tức hữu dụng. Đương nhiên, nàng nhớ tới băng phá châu dường như có thể giúp kia Bách Lý Lạc Trần áp chế công pháp phản vệ, có phải hay không cũng có thể áp chế muốn hồn hắc vụ đâu. Ý nghĩ này như là trong bóng tối một tia ánh rạng đông, trong nháy mắt đốt sáng lên hy vọng của nàng. Nhiếp tỷ tỷ, mau mau, mau đem băng phách châu lấy ra, có lẽ có thể ức chế cái này muốn hồn hắc vụ. Hứa Niệm Ly thanh âm lo lắng trong không khí quanh quẩn, mang theo tràn đầy chờ đợi cùng đội vàng. Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, cố nén thân thể cực độ khó chịu, từ trong nhẫn chứa vật run rẩy lấy ra băng phách châu. Băng phách châu mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra từng tia từng sợi hàn ý, Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly đều cảm nhận được một tia thanh lương. Hứa Niệm Ly vội vàng tiếp nhận băng phách châu, đem nó nhẹ nhàng đặt ở Nhiếp Văn Tiến cái trán. Chỉ thấy băng phách châu bên trên quang mang lấp loé mấy lần, kia cố hàn ý theo Nhiếp Văn Tiến cái trán hướng trong cơ thể lan tràn. Kia hàn ý trồ đến, dường như đem kia tà ác hắc vụ tạm thời đông kết. Nhiếp Văn Tiến thần tình thống khổ thoáng dịu đi một chút, thân thể khô nóng cũng giống như giảm bớt mấy phần. Sắc mặt nàng không còn như vậy ửng hồng, nhíu chặt lông mày cũng dần dần giãn ra. Có hiệu quả, quá tốt rồi Nhiếp tỷ tỷ. Hứa Niệm Ly vui vẻ nói rằng, trên mặt toát ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nhiếp Văn Tiến nằm tại Hứa Niệm Ly trong ngực, suy yếu thở phì phò, nói rằng, cảm ơn ngươi Niệm Ly, may mắn có ngươi tại, không phải lần này ta sợ. Còn chưa có nói xong, kia nguyên bản thể nội có chỗ thu liễm hắc vụ lần nữa tứ ngược lên, Nhiếp Văn Tiến vừa mới thư giãn lông mày lại chăm chú nhăn lại, thân thể lại lần nữa run rẩy lên. A, nóng quá, ta nóng quá. Nhiếp Văn Tiến sắc mặt đỏ hồng như chín mùi mật đào, tinh mịn mồ hôi từ quang khiết cái chán không ngừng thấm ra, dọc theo gương mặt trượt xuống, không có vào quần áo cổ áo. Kia cổ áo đã bị nàng vô ý thức kéo tới lộn xộn, lộ ra mảng lớn như tuyết da thịt, lộ ra không bình thường nóng hổi cùng phấn nộn màu sắc. Kia da thịt phấn nộn cùng nóng hổi, dường như thiêu đốt hỏa diễm, làm cho người kinh hãi. Nguyên bản trong suốt linh động hai con người, bây giờ tràn đầy mê ly hơi nước, nhỏ vụn than nhẹ từ kia giữa hàm răng xuất ra, dường như thống khổ lại như khó nhịn cầu khẩn.